Chương 42, lôi đài quyền cước chương 42, lôi đài quyền cước. Trận mưa lớn này kéo dài suốt 4 ngày mới dừng lại. Mặt trời bay cao lên không, vén màn mưa, tựa như đang mở màn cho mùa hè. Hơi thở mùa hè đã lan tràn ra như có như không. Thời tiết ngày càng quang đãng, quét sạch hết hơi thở sầu triền miên của mùa xuân, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao. Trong đêm xuân, long hoàn khúc khúc sôi nổi đã rời khỏi cuộc chơi, bọn chúng ẩn nút trong lòng đất để tiến hành đẻ trứng. Trúc mâu đặc hữu của Thanh Mao Sơn thì bắt đầu mọc dài ra, gần như mỗi ngày đều cao lên thấy rõ. Cỏ cây bắt đầu chuyển từ màu xanh biếc thành xanh thẫm. Núi xanh liên miên thoạt nhìn càng rậm rạp tươi tốt hơn. Vạn dặm trời trong, xanh như thủy tinh. Bịch bịch bịch. Trong diễn võ trường của học đường vang lên tiếng quyền cước va chạm. Sau mười mấy chiêu, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Nguyên đá một cước trúng bụng. Hắn lảo đảo lùi lại 5-6 bước, vừa vặn lùi ra khỏi vòng tròn vẽ trên đất. Giáo đầu quyền cước đứng ở bên ngoài vẫn đang chủ trì mọi hoàn cảnh. Thấy cảnh này, gã lập tức tuyên bố: Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị đánh ra ngoài sân, Cổ Nguyệt Phương Nguyên thắng liên tiếp 32 trận. Thử, lần này lại bại bởi ngươi. Cổ Nguyệt Mạc Bắc hơi cắn răng, mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Nhưng mà ngươi đừng lừa lối. Cuối cùng thì cũng có một ngày ta đánh bại ngươi, mà ta đã cảm nhận được ngày đó càng ngày càng gần rồi. Phương Nguyên nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm, sau đó hạ mí mắt. Một cước vừa rồi đã khiến ngươi xuất huyết bên trong. Ngươi vẫn là chữa thương trước đi rồi hắn nói cứng. Chút thương tích này có là gì? Cổ Nguyệt Mạc Bắc chỉ vừa phản bác nửa câu thì bỗng nhiên tái mặt, cổ họng đột ngạo, ói ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệnh, đây là lần đầu tiên hắn bị thương như vậy. Trong đôi mắt hắn không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Giáo đầu quyền cước đội vàng đi đến, an ủi nói: "Không sao, chút thương tích này chỉ cần chữa trị rồi tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhưng mà mấy ngày này ngươi phải tạm dừng luyện quyền, không được hoạt động quá mạnh." Giáo đầu quyền cước vừa dứt lời, hai vị cổ sư trị liệu đang chờ ở ngoài sân liền chạy đến, cẩn thận từng chút đỡ Cổ Nguyệt Mạc Bắc ra ngoài. Cổ Nguyệt Mạc Bắc không dám nói nữa, hắn nhìn kỹ Phương Nguyên một lần nữa, ánh mắt tràn đầy tức giận, căm hận, tiếc nuối và cả không cam lòng. Mặc dù Mạc Bắc có công phu quyền cước rất tốt nhưng vẫn không đánh lại Phương Nguyên. Phương Nguyên thật lợi hại, hoàn toàn không có ai có thể đánh thắng hắn. Ai, nhưng mà giáo đầu nói buổi thực chiến luyện tập hôm nay là đánh lôi đài, ai cũng phải lên đánh một lần. Các học viên đứng bên ngoài sân, người thì sợ hãi nhìn Phương Nguyên, người thì than vãn, người thì tái mặt, người thì lo lắng đề phòng. Trong đó còn có một số người bị thương, người thì che mặt mũi sưng mù, người thì ấn cánh tay, miệng thở hổn hển. Còn có người nằm thẳng trên đất, xoa nắn bắp đùi. Người kế tiếp, mãi mà không ai lên, giáo đầu hô lên một tiếng, nhưng không ai trả lời. Người có dũng khí khiêu chiến Phương Nguyên vào ngày thường chỉ có hai người, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, Cổ Nguyệt Xích Thành, mà hai người này đều đã bị đánh xuống rồi. Các học viên hoàn toàn yên lặng, thậm chí còn có vài người hơi lùi về phía sau. Giáo đầu nhìn thấy biểu cảm rụt rè sợ hãi của các học viên thì nhíu mày. Gã không khỏi nhớ lại lời ra lão học đường dặn dò gã vào ngày hôm qua. Những ngày gần đây, danh tiếng của Phương Nguyên quá lớn, nhất định phải để ép lại một chút. Những học viên khác đều đã bị hắn áp chế tới không ngóc đầu lên được. Lâu ngày thì dũng khí trong lòng chúng nó cũng sẽ bị phai nhạt. Học đường chúng ta đào tạo ra là hổ lang dám chống lại cương địch, chứ không phải dê con sợ chiến đấu. Các ngươi làm sao vậy? Phương Nguyên có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ 15 tuổi, là bạn cùng lứa với các ngươi. Hắn cùng tuổi với các ngươi, cũng ăn cơm uống nước giống các ngươi. Hắn không có mọc thêm 3 đầu 6 tay, hắn cũng không phải quái vật. Các ngươi phải dũng cảm lên, cho ta thấy lòng kiêu ngạo của bộ tộc Cổ Nguyệt trong lòng các ngươi. Giáo đầu gầm thét, cố sức cổ vũ học viên bên dưới. Nhưng mà hắn thật quá mạnh, chúng con không thể đánh lại hắn đâu. Bạn học nào đánh với hắn đều thật thảm, thậm chí Mạc Bắc còn bị đánh hộc máu. Phương Nguyên ra tay càng ngày càng nặng. Giáo đầu, chúng con không dám đánh với hắn đâu. Các học viên nhỏ giọng phản bác một cách nhu nhược. Giáo đầu giận đến thiếu chút nữa đã dậm chân, đám trẻ nít ngu si này. Phương Nguyên liên tiếp đánh 32 trận không hề nghỉ ngơi chút nào. Gã ở dưới sân nhưng nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù Phương Nguyên vẫn luôn điều chỉnh hô hấp nhưng thể lực đã không còn mấy. Phương Nguyên ra tay càng ngày càng nặng. Điều này càng nói rõ, hắn không còn muốn làm gì thì làm như lúc trước nữa, hắn đã dần dần không thể khống chế được tình hình. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể buộc hắn lộ ra sự mệt mỏi, rồi thêm vài người lên nữa là có thể đánh ngã hắn ngay tại chỗ. Một khi đánh ngã được Phương Nguyên, sức uy hiếp của hắn sẽ thấp xuống, dũng khí của các học viên cũng sẽ được kích thích ra, mục đích chèn ép Phương Nguyên cũng sẽ đạt được. Nhưng bây giờ, các học viên đều bị tấm da hổ của Phương Nguyên hù dọa. Đôi khi, đánh bại mình không phải là kẻ địch hùng mạnh mà là tâm của mình. Giáo đầu sốt ruột, lại tiếp tục cổ vũ. Nhưng gã không giỏi ăn nói. Lúc trước, gã nói những lời này cũng khơi gợi ra nhiệt huyết của một vài thiếu niên, dẫn ra một vài người khiêu chiến. Nhưng bây giờ, những lời này đã nói quá nhiều lần, các thiếu niên đều nghe đến mòn tai rồi. Phương Nguyên vòng tay, lạnh nhạt nhìn tất cả. Mặc dù lúc này hắn đứng ở chính giữa sàn đấu nhất nhưng lại giống như một người ngoài không có liên quan gì. Giáo đầu cổ động nửa ngày, các học viên vẫn ngơ ngác nhìn nhau như trước, không ai nhúc nhích. Ngay cả Phương Chính còn chưa lên đài cũng không có dáng vẻ gì sẽ đi lên, thậm chí hắn còn đơn giản đáp lại ta không nghĩ sẽ đấu với Kaka. Giáo đầu quyền cước không khỏi tức giận nhưng không biết phải làm sao. Gã xoay người về phía Phương Nguyên, trách mắng một cách không vừa lòng. Phương Nguyên, ngươi cũng có lỗi. Ngươi ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. So tài giữa bạn học với nhau cần phải nhẹ nhàng tình cảm một chút, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Tiếp theo ngươi phải chú ý nhiều hơn, ra tay cẩn thận. Nếu ngươi lại đánh bạn học hộc máu, ta sẽ phán ngươi thua, để cho ngươi rời khỏi sàn đấu. Giáo đầu, ông sai rồi. Phương Nguyên hừ lạnh, ánh mắt không hề yếu thế đối mặt giáo đầu quyền cước. So tài đánh đấm tất nhiên phải ứng phó hết sức, nếu không thì làm sao có thể có tác dụng rèn luyện? Chẳng lẽ sau này chúng ta cũng có thể yêu cầu kẻ địch nhẹ nhàng tình cảm lúc tác chiến sao? Giáo đầu quyền cước giận dữ. Ừ, ngươi ra tay ác độc, làm bị thương bạn học còn dám giả mồm. Giáo đầu, ông lại sai rồi. Phương Nguyên cười mỉm ai. Là ông sắp xếp trận so tài này, lại tăng phần thưởng đứng đầu lên đến 20 khối nguyên thạch. Không có ông cổ vũ thì những người này sẽ bị thương sao? Không tiếp. Giáo đầu quyền cước không giỏi ăn nói. Gã chỉ vào Phương Nguyên, quát lên. Ngươi còn muốn phần thưởng đứng đầu hay không? Ngươi còn cái nữa thì cho dù ngươi được hạng nhất, ta cũng sẽ xử ngươi thua. Ngươi không biết đoàn kết gắn bó, còn dám chống đối sư trưởng, sao có tư cách lấy được phần thưởng 20 khối nguyên thạch? Phương Nguyên cười ha ha. Chẳng qua là một trận thắng thua, 20 khối nguyên thạch mà thôi, ông cho rằng ta hiếm lạ sao? Vừa nói, hắn xoay người rồi đi ngay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi ra khỏi sàn đấu ở giữa. Mặc dù không bán được vách đá nọ, nhưng trong tay Phương Nguyên đã có hơn mấy trăm khối nguyên thạch. Huống chi, lần này hắn lên đấu cũng không phải vì nguyên thạch. Ngươi? Thấy Phương Nguyên thật sự đi xuống sàn đấu, giáo đầu trợn cả mắt, dáng vẻ vừa giật mình vừa mờ mịt. Không phải là thiếu niên 15 tuổi đều có tính tình nóng nảy, hiếu chiến, tranh dũng hay sao? Phương Nguyên có tài nghệ chiến đấu như vậy thì tính tình càng phải vậy mới đúng chứ. Tại sao lại lui xuống sàn đấu chứ? Với lại, Phương Nguyên không có trợ giúp, hẳn là hắn rất thiếu nguyên thạch mới đúng. Tại sao 20 khối nguyên thạch này lại không hấp dẫn được hắn? Trong chốc lát, giáo đầu quyền cước ngẩn người ngay tại chỗ, không biết làm sao mới phải. Phương Nguyên không vào hũ mà đi thẳng xuống sàn đấu. Giáo đầu đống nhiên nhận ra, đúng là không có cách nào tóm được Phương Nguyên. Với thân phận của gã cũng không thể trắng trợn kiếm cớ bắt ép Phương Nguyên lên sàn đấu. Những học viên xung quanh kinh ngạc, nhanh chóng kéo lui về sau, tránh xa Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng ở dưới, bên cạnh hắn không có một ai, xung quanh 5 mét hình thành một vòng tròn trống. Ca ca xuống rồi, vậy để ta thủ lôi thôi. Phương Chính cười nhạt, đi qua đám người, ngang nhiên bước lên lôi đài. Các học viên khác giật mình nhìn hắn. Ừ, còn tưởng loại giáp thì có gì hay ho, chẳng qua cũng chỉ nhát gan như vậy. Có một số học viên bất bình nói. Còn nói cái gì không đánh ca ca, còn không phải đánh không lại nên không lên. Có người cũng phụ họa theo. Nhưng phần lớn vẫn chỉ im lặng nhìn. Phương Chính nghe vào tai, không nói gì, lãnh đạm nhìn xuống các học viên. Kỳ thực từ trước đến nay, chưa ai thấy Phương Chính đánh nhau bao giờ. Ngay cả giờ học quyền cước, hắn cũng luyện khá ít. Trong mắt đám học viên, hắn ngoài việc có tư chất, tu hành so với bọn họ nhanh hơn ra thì cũng không là cái gì. Hôm nay để ta đánh bại thiên tài loại giáp. Một học viên vội nhảy ra, cười ha hả nói. Những người khác chưa kịp lên đài vội bắt lấy cổ tay, tiếc nuối không thôi. Học viên vừa lên đài còn chỉ mới vừa vào tư thế chuẩn bị, thì trước mắt hắn đã bị một nắm đấm bao phủ tầm nhìn. Bình một tiếng, một quyền này đánh vào giữa mặt hắn, trước mắt hắn nhất hoa, sóng mũi đau rát, trong khoang mũi chuyển đến mùi sắc dĩ. Hắn lảo đảo lùi một bước, còn chưa kịp định thần đã bị một cước đạp khỏi sàn. Các học viên bên dưới xem đến trợn mắt há hốc mồm. Giáo đầu quyền cước tất gầm lên. Phương Chính, ta còn chưa có hô bắt đầu, ngươi như thế nào đã ra tay đánh bạn học? Nha, ta lần đầu đâu lôi đài đâu, thực có lỗi. Nhưng mà khi khai chiến thật sự, còn phải đợi có người nói bắt đầu mới được đánh sau. Như vậy không phải là chết chắc rồi hả? Hay là giao đầu muốn lật lọng, không công nhận bàn thắng này của ta đây? Ngươi. Giáo đầu quyền cước nghiến răng. Gã đối với Phương Chính cũng rất thất vọng, khoảng thời gian đầu còn thấy Phương Chính luyện quyền, nhưng sau khi hắn đột phá trung giai, hắn luyện quyền ngày càng ít, thậm chí 2-3 tiết học mới ra luyện một lần. Dạy quyền cước là việc của gã, gã không thể nhờ người khác, chỉ có thể tự mình quyền hắn, nhưng hắn lại cứ làm theo ý mình, có khi nữa ngày chỉ chọc chọc người gỗ, căn bản không có nghe lời gã. Phương Nguyên uy thế chèn ép bạn học, Phương Chính lại lười nhát cứng đầu. Phương gia huynh đệ, thật khiến gã không có cách nào. Nhưng một lúc sau, giáo đầu quyền cước bị làm cho kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ, Phương Chính vậy mà so với Phương Nguyên cũng không có bao nhiêu thua kém. Phương Chính thủ lôi, đem bạn học từng người đánh ngã. Như thế nào có thể như vậy? Ta luyện quyền cước lâu như vậy cũng không bằng thiên tài lười nhát Phương Chính. Những học viên bị hắn đánh bại có không dám tin, cũng có không cam lòng. Đây là thực lực của Phương Chính sau, cũng quá lợi hại rồi. Các học viên nữ hai mắt lấp lánh nhìn về phía hắn đang ngạo nghễ đứng trên sàn. Đây là phong thái của thiên tài sau, bẩm sinh đã hơn người. Có học viên ghen tị không thôi. Phương Chính. Phương Nguyên đứng lặng một bên mị mắt nhìn. Toàn lớp có 57 học viên, trừ đi 2 người Phương Nguyên và Phương Chính tất còn 55 người. Phương Nguyên trước đó đánh bại 32 người, còn lại 23 người lúc này trước sau bị Phương Chính đánh bại. Đương nhiên trong những người còn lại, có một bộ phận là nữ sinh, các nàng cũng không phải ai cũng dám đấu, phần lớn qua 2 chiêu đã chủ động đầu hàng. Giáo đầu quyền cước nhìn xem, trong lòng thoáng thở dài. Nếu Phương Chính có thể sớm chút lên này, có lẽ hình tượng của Phương Nguyên đã bị phá hỏng. Chỉ là tên tiểu tử này quá mức cứng đầu rồi. Trận đấu lôi đài rất nhanh kết thúc, Phương Chính lấy được hạng nhất, liền nhận được 20 khối nguyên thạch thưởng cho. Cứ như vậy, xem như thỏa hiệp đầu tiên giữa hắn và Phương Nguyên kết thúc trong im đẹp. Chương 43, không lo không nắm được Phương Nguyên trong tay chương 43, không lo không nắm được Phương Nguyên trong tay một đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn vào diễn võ trường phía xa. Gia lão học đường đứng ở cửa sổ tầng 3 và cũng đã nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra ở diễn võ trường. Lão nhíu chặt đôi mày. Giây phút Phương Nguyên chủ động rời khỏi sàn đấu, trong lòng lão cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lão không ngờ rằng Phương Nguyên sẽ làm như vậy. Tiểu tử này có hơi trơn trượt. Bản thân hắn tinh thông quy định học đường, lúc bình thường cũng không có lỗi làm gì. Mặc dù hắn hay ngủ trong lớp nhưng một khi bị đặt câu hỏi hắn đều trả lời chính xác mọi thứ, khiến người ta không bắt được sai lầm nào. Ta muốn nắm tóc của hắn, để ép khí thế của hắn xuống, thật sự có hơi khó khăn. Trong lòng gia lão học đường không khỏi sinh ra cảm giác hơi chán ghét Phương Nguyên. Với tư cách là sư trưởng, tất nhiên lão hay thích học trò thông minh và ngoan ngoãn nghe lời, ghét loại trẻ con nghịch ngợm phá phách, không tuân theo khuôn phép. Nhưng gia lão học đường đã chấp trưởng học đường nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, từng trông coi vô số học viên. Trong số đó, đứa thì khôn ngoan vượt trội, vâng dạ nghe lời, cũng có đứa gây họa suốt ngày, không bao giờ tuân theo kỷ luật. Lão đã sớm làm được tâm như nước lặng, đối xử với bọn chúng như nhau. Đồng thời, lão còn khắc 8 chữ vi nhân sư biểu, hữu giáo vô loại lên góc phải bản đọc sách của mình, coi như lời tự gian. Lão chưa bao giờ sinh ra cảm giác chán ghét như vậy với một học trò nào. Cảm nhận được tình cảm chán ghét này, ra lão học đường cũng hơi giật mình. Trước kia, cho dù là đứa học trò nghịch ngợm nhất thì lão cũng có thể rộng lòng tha thứ, nhưng tại sao với Phương Nguyên, lão lại mất đi tâm tính ngày thường? Lão cẩn thận ngẫm nghĩ, suy đi nghĩ lại một lát, cuối cùng mới phát hiện ra nguyên nhân. Tên tiểu tử Phương Nguyên này cất giấu trong lòng một sự ngạo mạn, dường như hắn hoàn toàn không coi sư trưởng ra gì. Những lời của giáo đầu, chẳng những hắn không nghe mà còn ngang nhiên phản bác. Thật ra hiện tượng phản bác sư trưởng ở ngay trước mặt mọi người cũng thường hay xảy ra vào trước kia. Nhưng lúc nào những đứa trẻ đó cũng có tâm trạng kích động, không phải có tâm lý phản nghịch thì cũng là tức giận, bướng bỉnh, vân vân. Gia lão học đường biết rất rõ, thiếu niên có tâm trạng càng kích động thì đồng nghĩa với trong lòng bọn chúng càng sợ hãi. Nhưng mà Phương Nguyên không có. Trong lòng hắn không có chút sợ hãi nào, cứ như đã nhìn thấu trò hề của học đường. Gương mặt hắn hoàn toàn lạnh lùng, cho dù là rút lui khỏi sàn đấu thì biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không biến đổi chút nào. Giống như hắn vừa làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đúng vậy, hắn coi việc cãi lại sư trưởng là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nói đơn giản là, hắn không sợ. Chính điều này đã khiến cho gia lão học đường cảm thấy khó chịu đến nảy sinh sự chán ghét. Gia lão học đường có thể dễ dàng tha thứ cho các thiếu niên nghịch ngợm, cứng đầu gấp 10 lần Phương Nguyên, đó là vì những đứa này đều biết sợ, đều bị tâm trạng kích động chi phối. Chỉ cần biết sợ, chỉ cần dễ kích động thì sẽ dễ dàng thao túng, sẽ không thoát khống chế. Nhưng Phương Nguyên không phải như vậy. Hắn lạnh lùng bình tĩnh, hắn ung dung, không coi sư trưởng ra gì. Hắn không kính sợ. Người không kính sợ gia tộc, cho dù đào tạo ra thì sao gia tộc có thể sử dụng được? Một khi người như vậy xuất hiện thì phải trấn áp, nhất định phải trấn áp. Nếu không, sự tồn tại của hắn sẽ chôn mầm móng phản kháng vào trong lòng những học viên khác. Sau một thời gian, hắn sẽ lây nhiễm sang những người khác, khiến bọn chúng đều không kính sợ sư trưởng. Làm sao học đường còn quản lý học viên được nữa? Gia lão học đường nhắm mắt, trong lòng đã quyết định. Nhưng không lâu sau, trên gương mặt lão lại xuất hiện vẻ lo lắng. Làm sao trấn áp Phương Nguyên đây? Phương Nguyên không hề phạm sai lầm, không tìm được chút sơ hở nào cả. Sự trơn trượt của Phương Nguyên làm cho lão cảm thấy bất lực, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lão chưa từng gặp phải một học trò như vậy, quen thuộc thông thạo tất cả các điều khoản quy định của học đường. Từ trước đến giờ, với tư cách gia lão học đường, lão luôn cho người ta thấy bộ mặt công bằng chính trực. Lão không thể giống như tên lưu manh, cố ý kiếm chuyện với một thiếu niên như Phương Nguyên. Lẽ ra lão gửi hy vọng vào giáo đầu quyền cước, nhưng bây giờ lão đã quá thất vọng rồi. Lão thậm chí còn nghĩ đến trông chờ vào người thăng lên trung giai đầu tiên, nhưng mà người này sớm đã xuất hiện rồi, hiện tại còn đang đứng trên lôi đài. Hoặc là có thể chờ đến lúc Phương Chính thể hiện ra ngoài, đánh bại Phương Nguyên. Trong mắt người khác, Phương Chính không bao giờ luyện quyền. Nhưng gia lão học đường lại biết không phải như vậy. Lão từng nghe giao đầu quyền cước phàn nàn qua, nên đã chủ động tìm đến Phương Chính. Kết quả thị vệ đi rồi về cho lão hay, Phương Chính một mình đi luyện quyền ở bên cạnh thôn. Phương Chính hoàn toàn trái ngược với các bạn học khác, những bạn học này tranh thủ ở học đường luyện quyền, có người về nhà sẽ luyện thêm, buổi tối mới dành thời gian tu hành. Mà Phương Chính thì ngược lại, trên học đường hắn tu hành, khi không có người liền luyện quyền. So với bạn học, hắn chăm chỉ hơn, siêng năng hơn nhiều. Gia lão học đường từng hỏi qua hắn, Phương Chính lúc đó cười đáp: "Thanh kiếm nguy hiểm là thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ca ca chiến đấu, ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn lại chưa từng thấy ta chiến đấu qua. Đợi đến khi ta và hắn giao đấu, gia lão đại nhân, người nói xem phần thắng sẽ nghiêng về phía ai?" Không thể nghi ngờ, phần thắng nghiêng về Phương Chính. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Chính quan sát Phương Nguyên, phân tích cách Phương Nguyên chiến đấu, lâu ngày có thể làm ra hành động phá giải. Nhưng Phương Nguyên lại không rõ cách Phương Chính chiến đấu, không biết thói quen ra chiêu của Phương Chính, khi giao đấu phải tốn một đoạn thời gian để thăm dò. Lão có thể nhìn ra, Phương Chính không phải là không muốn đấu hay không dám đấu với Phương Nguyên, mà là chưa phải lúc. Hiện tại Phương Chính chủ động thể hiện, chắc là đã chuẩn bị xong muốn đánh một trận với Phương Nguyên. Gia lão học đường khẽ bước dâu. Chỉ cần Phương Chính đánh bại Phương Nguyên, không những đem hình tượng không thể đánh thắng của Phương Nguyên đạt đủ, còn có thể đem hình tượng của Phương Chính phút chốc nâng cao lên. Cứ như vậy, những tin đồn không hay về hắn phút chốc sẽ bị xóa bỏ, củng cố địa vị của hắn trong lòng bạn học. Tiếp theo, có lẽ sẽ nhanh xuất hiện người thứ hai lên trung giai đi. Đến lúc đó lại có thêm một tầng áp chế Phương Nguyên. Lão trong lòng nghĩ, nhìn về phía Mạc Bắc cùng Xích Thành đang đứng ở trong đám người. Trong nhận định của lão, người thứ hai sẽ là một trong hai người này. Cả hai đều có tư chất loại ất, có nguồn lực hỗ trợ phía sau, không thiếu nguyên thạch. Ba đứa cậu nguyện Phương Chính, Xích Thành và Mạc Bắc mới là hạt giống hy vọng. Gia lão học đường cảm thán một tiếng rồi nhìn xuống diễn võ trường. Với ánh mắt lão luyện, lão đã phát hiện ra, dường như các học viên đứng tùy ý trong diễn võ trường nhưng thật ra đã mơ hồ biến thành ba vòng tròn. Trong một vòng tròn, cậu Nguyệt Xích Thành đang che bà bay, xung quanh có một đám bạn cùng tuổi vây quanh hắn. Vòng tròn thứ hai chính là cậu Nguyệt Mạc Bắc. Lúc này hắn đã được chữa trị xong nội thương, vẻ mặt tái nhợt mà đứng trong sân. Những bạn học xung quanh nhân cần hỏi hắn. Mà vòng tròn thứ ba tất đứng yên bên lôi đài quan sát Phương Chính. Đây chính là ý nghĩa của việc để bọn chúng tự do tranh đấu. Nhìn ba vòng tròn này, gia lão học đường nở nụ cười đầy vui mừng. Học viên tự do tranh đấu không chỉ đào tạo cho bọn chúng ý thức chiến đấu, mà quan trọng hơn là sàng lọc sớm nhân vật lãnh tụ. Ở những khóa trước thì phải đến nửa năm sau mới có thể phân ra từng bè cánh. Nhưng năm nay, vì Phương Nguyên đột nhiên xuất thế, cướp bóc chấn lột, dẫn đến tranh đấu bắt đầu từ rất sớm. đối mặt với Phương Nguyên, người vẫn dám chính diện chống lại hắn chỉ có Mạc Bắc và Xích Thành. Ngày qua ngày, mọi việc dần thay đổi trong vô thức, những thiếu niên khác hiển nhiên coi hai người này là thủ lĩnh. Nhưng bởi vì Phương Chính có tư chất, cho nên cũng có một bộ phận học viên tựa vào hắn, vô hình chung hắn tiểu thành thủ lĩnh thứ ba trong mắt bạn học. Miễn là không có gì ngoài ý muốn, ba vòng tròn này chính là bố cục thu nhỏ của cao tầng gia tộc trong tương lai. Nhưng mà những vòng tròn này còn chưa vững chắc, thành viên trong các vòng còn đang chuyển đổi qua lại. Chờ ba người bọn chúng ổn định chức vị lớp trưởng, lớp phó và có quyền thế, đó mới là bước đầu củng cố vòng tròn. Gia lão học đường thầm nghĩ, dĩ nhiên cũng có người không ở trong ba vòng tròn này. Một trong số đó chính là Phương Nguyên. Dựa dẫm vào kẻ mạnh chính là bản tính của con người. Trên thực tế, mặc dù Phương Nguyên chấn lột tất cả học viên và đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người, nhưng không phải là không có người chủ động muốn dựa dẫm vào hắn. Nhưng những người này đều bị Phương Nguyên cự tuyệt. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà gia lão học đường ghét Phương Nguyên. Hắn quá cô độc, không hòa nhập vào tập thể này. Đối với nhân vật như vậy, sức khống chế của gia tộc với hắn không mạnh như những thiếu niên khác. Ánh mắt của gia lão học đường một lần nữa nhìn về Phương Nguyên đang đứng trong sân. Phương Nguyên lẻ loi ở một chỗ, chắp hai tay ra sau lưng, mí mắt hơi khép lại. Mặc cho những thiếu niên xung quanh đang nộn nhịp cổ vũ, cũng mặc cho Phương Chính đánh đến khí thế trấn áp, gương mặt của hắn vẫn không chút nào dao động. Xung quanh hắn trống không, không thiếu niên nào muốn đứng cùng với hắn. Rõ ràng là hắn cũng không muốn những người này đứng chung một chỗ với mình. Hắn đứng một mình, cô độc bao quanh hắn. Hắn tự do ngoài tập thể, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Tên Phương Nguyên này còn nhỏ tuổi, có thể từ từ dạy bảo. Gia lão học đường thầm nghĩ, đôi mắt lóe sáng. Tiếp đến là lập ra lớp trưởng, lớp phó, một năm sau lại phân ra tiểu tổ, lập ra tổ trưởng, tổ phó. Mỗi một năm học còn có các loại vinh dự và phần thưởng, ví dụ như giải thưởng Tiểu Hồng Hoa, giải thưởng Lam Lĩnh Cân, ngũ hảo học viên. Hắn muốn tu hành thì cần có tài nguyên, thế nào cũng phải cạnh tranh những chức vị và phần thưởng này. Thời gian trôi qua, chung sống với nhau, hắn cuối cùng sẽ có ràng buộc tình thân, tình bạn, tình yêu. Không lo sau này hắn sẽ thoát khỏi tay gia tộc. Gia lão học đường cười thầm, giây phút này, lão không lo không nắm được Phương Nguyên trong tay. Chương 44, dự định chương 44, dự định màn đêm buông xuống. Vầng trăng như chiếc mâm bạc ló ra khỏi mây, sao trời lắc đắc tô điểm xung quanh. Cổ Nguyệt Mạc Bắc đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. "Tiểu đệ, nghe nói hôm nay đệ bị thương." Sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của tỷ tỷ Cổ Nguyệt Mạc Nhan. "Tỷ tỷ, tỷ lo lắng hôm nay đệ bị đánh hộc máu vì vậy sẽ bị ám ảnh sao?" Mạc Bắc xoay người, khóe miệng nhếch lên. Mạc Nhan nhìn đệ đệ đang cười, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng ta thật sự có lo lắng như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Làm gì có, tỷ tỷ biết rõ đệ nhất. Đệ đệ ngoan của tỷ, đệ có ý chí chiến đấu kiên cường, là người cầm quyền tương lai của Mạc gia chúng ta. Sao đệ có thể bị thương tích nhẹ như vậy hù dọa? Ha ha ha, đúng là tỷ tỷ thương đệ nhất." Mạc Bắc gãi gãi đầu, cười hì hì. "Tỷ tỷ, tỷ biết không?" Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi mắt thiếu niên 15 tuổi tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Mặc dù lần này đệ lại thất bại, nhưng trong lúc giao chiến, đệ đã nghe được tiếng thở dồn dập Phương Nguyên. Trước kia, chỉ cần 2-3 lần là đệ đã bị hắn đánh ngã, mà hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng như không. Nhưng tiếng thở dốc đó đã tiết lộ sự suy yếu của hắn. Hắn tuyệt đối không mạnh mẽ như phần lớn mọi người tưởng tượng. Một ngày nào đó đệ sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn. "Tốt, không hổ là hảo nam nhi của Mạc gia ta." Mạc Nhan cười sang sảng một tiếng, sờ đầu đệ đệ, trên mặt có vẻ ân cần. "Nhưng mà đệ đã bị nội thương, mấy ngày kế tiếp không được luyện quyền nữa." "Tỷ tỷ, tỷ đừng sờ đầu đệ như vậy, đệ đã trưởng thành rồi." Mạc Bác lắc lắc đầu, giọng nói có vẻ hơi bất mãn. "Lời tỷ nói đệ đều biết. Đệ đã có kế hoạch, đệ sẽ thừa dịp những ngày này để ôn dưỡng không thiếu, hoàn thành thăng cấp từ sơ giai đến trung giai. Mặc dù bây giờ đã không thể lấy được hạng nhất, không thể làm lớp trưởng, nhưng đợi khi đệ làm lớp phó, đệ nhất định sẽ chèn ép khí thế của Phương Nguyên xuống. Đệ sẽ để cho hắn biết, tu hành cổ sư quan trọng nhất vẫn là tư chất. Đệ nghĩ như vậy, tỷ tỷ cũng yên tâm." Gần như cùng lúc, ở Xích gia, trong mật thất chỉ có một cây đuốc lớn cắm trên lõm tường. Lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng căn mật thất không lớn này. Cổ Nguyên Xích Luyện, một trong hai gia lão đương quyền lớn nhất, đang mặt đối mặt với người cháu trai Cổ Nguyên Xích Thành của ông ta. Hai người ngồi quanh chân trên bồ đoàn, cái bóng in lên mặt đất không ngừng chập chờn theo nhịp điệu của ngọn lửa. Cổ Nguyên Xích Luyện chìa tay ra, lòng bàn tay kề sát vào bụng của Xích Thành. Theo ý niệm của lão này, từng luồng bạch ngân chân nguyên rót vào trong không khiếu của Cổ Nguyên Xích Thành. Gương mặt Xích Thành vô cùng căng thẳng, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong không khiếu của mình, cố sức áp chế chấn động trong nguyên hải. Trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống hệt nhau, cổ sư khác nhau thì cũng tuyệt đối không có chân nguyên giống nhau hoàn toàn. Một khi chân nguyên khác loại tiến vào không khiếu thì sẽ dẫn đến phản kháng tự nhiên của chân nguyên nguyên gốc bên trong không khiếu. Nếu Xích Thành không áp chế, mặc cho chân nguyên phản kháng thì nhất định sẽ dẫn đến chân nguyên va thẳng vào nhau. Điều này sẽ đưa đến chấn động mãnh liệt, tạo thành tổn thương với không khiếu. Nguyên hải không khiếu là toàn bộ căn cơ của tu hành cổ sư, vô cùng quan trọng. Một khi không khiếu bị thương, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì tư chất giảm. Một khi không khiếu hoàn toàn vỡ tan thì cổ sư sẽ chết ngay. Sau một hồi lâu, Cổ Nguyên Xích Luyện mới dần dần dừng rót chân nguyên, rút tay về. Cổ Nguyên Xích Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng thẳng cũng buông lỏng lại. "Cảm ơn gia gia, mỗi ba ngày gia gia lại rót chân nguyên cho Tôn Nhi để ôn dưỡng không khiếu, khiến cho ngài mệt nhọc." Cổ Nguyên Xích Luyện đổ mồ hôi đầy đầu, thở dài một tiếng rồi nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tư chất của ngươi chỉ là loại bính, nếu chỉ dựa vào sức của mình người để thăng cấp lên trung giai thì cần tốn thời gian rất dài. Thời gian này thường là dài gấp đôi loại ất, gấp 4 lần loại giáp. Cứ như vậy, ngươi sẽ lộ tẩy. Cho nên, dù phương pháp này có nguy hiểm thì cũng không thể không dùng. Tôn Nhi hiểu được khổ tâm của Gia Gia. Ngươi hiểu thì tốt. Lão lại thở dài. Cách này còn có một di chứng rất lớn, chính là ở vách khiếu bị Bạch Ngân Chân Nguyên của ta ô dưỡng. Mặc dù Bạch Ngân Chân Nguyên có hiệu quả vượt trội, nhưng mà, đối với ngươi mà nói, dù sao nó cũng là chân nguyên khác loại. Cho dù sau này vách khiếu từ màng sáng chuyển thành màng nước thì cũng lẫn khí tức của ta. Khí tức khác loại càng ngày càng nhiều, không khiếu sẽ không chịu nổi, ngươi đốt cháy giai đoạn nên sẽ thu nhỏ không gian phát triển trong tương lai của ngươi. Cổ Nguyên Xích thành mím chặt môi. Gia Gia, vì tương lai Xích gia chúng ta, Tôn Nhi nguyện ý hy sinh tiền đồ cá nhân. Cổ Nguyên Xích luyện lập tức vui sướng, gật đầu đốt dâu, nói: Ngươi có tấm lòng như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà ông trời vẫn để lại một con đường, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng nào. Nếu sau này có thể tìm được Tịnh Thủy Cổ là có thể gột rửa vách khiếu của ngươi, tiêu trừ khí tức khác loại bên trong nguyên hải của ngươi, loại bỏ di chứng này. Còn nữa, Gia Gia đã nhờ vào quan hệ tìm kiếm khắp nơi để mua tiểu trùng cho ngươi. Chúng này có thể trợ giúp cổ sư tinh luyện chân nguyên lên một cảnh giới nhỏ. Chân nguyên tinh luyện như vậy là chân nguyên của bản thân ngươi chứ không phải chân nguyên khác loại. Ngươi dùng nó để ôn dưỡng không khiếu thì sẽ không để lại di chứng nào, cũng không nguy hiểm, hiệu quả ôn dưỡng lại cao hơn. Cổ Nguyên Xích luyện mừng rỡ. Cảm ơn Gia Gia. Nhưng mà tiểu trùng thật khó tìm. Trong số cổ trùng nhất truyền, những con như tiểu trùng, thị cổ, thư trùng vân vân đều là cổ quý hiếm. Một khi chúng xuất hiện trên thị trường thì gần như là bị người ta mua đi ngay lập tức. Dĩ nhiên, trên thế giới này còn có một số cổ trùng mà người đời truyền nhau có thể thay đổi tư chất cổ sư. Nhưng mà hơn nửa đời này của Gia Gia cũng chỉ mơ hồ nghe qua lời đồn, chưa bao giờ thấy tận mắt. Giọng nói ông ta mang vẻ xa xăm. Túc xá học đường, cửa phòng Vương Nguyên đóng chặt. Trong bóng tối, hắn cũng không ngủ mà ngồi quanh chân trên giường. Tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ, vào khoảng giờ này lúc trước thì Phương Nguyên đã nằm xuống ngủ rồi. Thế nhưng hôm nay, trong lúc tu hành, hắn cảm giác được chỉ còn thiếu một chút là có thể bước vào trung giai. Tối nay dứt khoát không ngủ, nỗ lực xông thẳng đến trung giai. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tinh thần đi vào trong không thiếu. Nguyên Hải Thanh Đồng đặt 4 thành 4 bên trong cũng vừa mới được tiểu trùng tinh luyện thành chân nguyên trung giai có màu xanh biếc. Bắt đầu. Phương Nguyên động ý niệm, Nguyên Hải Thanh Đồng lập tức dập dờn thành từng gợn sóng lan tan. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mảnh đất trống bên ngoài sơn trại. Phương Chính Quyền cước qua lại, đánh vào không trung. Từng quyền của hắn đánh vào không khí, kéo ra tiếng rò bù bù. Có lẽ là sáng mai. Phương Chính tự nói, từ từ thu lực lại, thả lỏng cơ thể ra. Nói như vậy, cũng sắp đến lúc rồi. Hắn đưa tay lau một ít mồ hôi đọng trên mặt, nghiêng đầu lên nhìn ánh trăng bạc treo trên trời. Tính toán thời gian một chút, chuẩn bị lên cao giai đi, sau khi đột phá cao giai, liền dùng Bạch Thị Cổ. Chỉ mong là kịp lúc trước khảo hạch giữa năm. Mặc kệ lúc đó biến đổi thế nào, nhưng chiếu theo tình hình hiện tại thì khi đó ta cần phải ứng phó cẩn thận. Phương Chính trong lòng suy tư, liền đi về phía túc xá học đường. Hắn cũng không có đi ngủ ngay, mà là nhắm mắt tu hành. Tu hành đến hơn nửa đêm, hắn mới dừng lại, kéo chăn nằm xuống. Phương Chính cũng không có đi ngủ, hắn hai mắt bắn mở, nhìn vào bóng tối suy tư. Gần đây để giảm bớt vấn đề nuôi nấng, hắn đã không dùng tiểu trùng nữa, nhiều nhất chỉ dùng nó tích ra hai thành cao giai để ứng phó với Phương Nguyên, còn lại đều không dùng tới. Nguyên thạch có thể công khai sử dụng trong tay hắn thật sự rất ít. Mỗi 7 ngày học đường trợ cấp 3 khối, hắn đều sẽ đưa Phương Nguyên một khối. Mà cách 7 ngày, cứu phụ cứu mẫu vì muốn duy trì quan hệ với hắn, cũng sẽ gửi cho hắn 3 khối. Cho nên, bình quân 7 ngày hắn có 5 khối. Nhưng hắn công khai nuôi nấng ngọc bị cổ, thức ăn của con cổ này là ngọc thạch, mỗi 10 ngày nó ăn 2 lượng ngọc thạch. Ngọc thạch so với rượu cho tiểu trùng còn khó kiếm hơn, đắt giá hơn. Vì vậy, 5 khối nguyên thạch này chỉ đủ cho hắn nuôi 2 con cổ này, ngay cả việc ăn cũng phải bóp thật chặt, có khi một ngày hắn chỉ ăn một bữa. Gia tộc vì muốn hắn không bị ảnh hưởng, âm thầm trợ giúp, đem ngọc thạch bán rẻ cho hắn, còn vừa bán vừa cho. Nhưng mà, cứ như vậy, hắn cũng không thể công khai dùng nguyên thạch tu hành hay mua bất kỳ thứ gì khác ngoài đồ ăn. Việc này đối với hắn thật sự có chút bó tay bó chân, nhưng không còn cách nào. Cũng may lấy đến tay 20 khối nguyên thạch hạng nhất lôi đài, có thể công khai ăn no một ngày. Tiếp theo đợi khi học đường phát nguyên thạch hạng nhất thăng trung giai, xem như có chút dư giả, lúc đó sẽ chuẩn bị cho phần thưởng cao giai. Khác với Phương Nguyên thu nguyên thạch bằng cách cướp bóc, Phương Chính chỉ có thể chờ vào phần thưởng hạng nhất của từng giai đoạn. Loại việc này thật sự phiền phức, nhưng Phương Chính là không có cách nào. Có lẽ nên nói với Phương Nguyên, ta không nghĩ lại đưa thêm nguyên thạch cho hắn, hoặc cũng ít nhất qua 2 lần nữa. Phương Chính tự nói, từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi. Chương 45, đúng là trung giai chương 45, đúng là trung giai. Hôm nay Phương Nguyên lại không đi học cả, các ngươi nhìn đi, chỗ của hắn vẫn trống không. Sao là gan của hắn lớn đến vậy? Sáng nay là giờ học của gia lão học đường, vậy mà hắn cũng dám không đến. Không hay rồi, sắc mặt gia lão đại nhân rất xấu, xem ra Phương Nguyên phải gặp xui xẻo. Hi hi hi. Trong học đường, các thiếu niên xì xầm bàn tán. Một vài ánh mắt không ngừng liếc về phía chỗ ngồi còn trống của Phương Nguyên, còn gương mặt gia lão học đường thì càng ngày càng tối sầm xuống. Từ lúc Phương Nguyên cướp bóc chấn lột đến nay, hắn đã đứng ở phía đối lập với mọi người, nhìn thấy hắn xui xẻo là chuyện vui của tất cả các học viên. Gia lão học đường tái xanh mặt, lão vừa giảng giải bí quyết ôn dưỡng không khiếu vừa âm thầm liếc nhìn chỗ ngồi của Phương Nguyên. Lão thầm cười nhạt trong lòng. Phương Nguyên à Phương Nguyên, hôm qua ta còn đang buồn bực vì không nắm thóp được ngươi, vậy mà hôm nay ngươi đã chủ động dâng đến cửa. Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi, vẫn là ta đã đánh giá cao ngươi. Sắc mặt khó coi của lão lúc này phần nhiều là giả vờ. Mục đích chính là muốn nhân cơ hội làm khó dễ Phương Nguyên, trừng trị hắn, đập tan thói kiêu căng càng ngày càng to của hắn. Không thể phủ nhận là khí thế của Phương Nguyên càng ngày càng lên cao theo thời gian, hắn đã ép những học viên khác đến không thở nổi. Một nhà độc chiếm không phải là chuyện mà gia lão học đường muốn thấy, lão chỉ hy vọng cảnh tượng trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Người đâu? Gia lão học đường co ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Đại nhân, có thuộc hạ. Hai thị vệ ngoài cửa đẩy cửa vào. Gia lão học đường hừ lạnh một tiếng ở ngay trước mặt mọi người. Phương Nguyên này quá hư hỏng, dám lười biếng đến vậy, ngay dưới mắt ta mà hắn lại ngang nhiên trốn học. Các ngươi đi đến túc xá bắt hắn đến đây. Dạ, đại nhân. Thị vệ xoay người đi ra. Nhìn bọn thị vệ biến mất ở cửa, trong học đường lập tức bùng nổ một tràng tiếng động ầm ĩ, các học viên thì thầm to nhỏ. Lần này Phương Nguyên xui xẻo rồi. Kẻ thì hai mắt sáng rỡ. Kha kha, một lát có trò hay để xem rồi. Kẻ thì cười cợt hả hê. Cha, lần này lại có hai người không hay ho. A Phương Chính chẹp miệng cười, liếc liếc ra lão học đường. Và rất nhiều người làm ra biểu cảm đặc sắc đây. Đùng đùng đùng. Gia lão dùng tay đập ba cái lên bàn, vẻ mặt lạnh lẽo. Tất cả yên lặng, không được ồn ào trên học đường. Dáng vẻ lúc này của lão giống như là núi lửa sắp bùng nổ, khiến người ta nhìn mà sợ. Ngay lập tức, học đường im lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các học viên đều sợ hãi ngậm miệng, rối rít ngồi ngay ngắn lại. Nhưng bọn họ chỉ biểu hiện bên ngoài vậy thôi, mọi sự chú ý trong lòng đã sớm bị chuyện này hấp dẫn. Giờ học tiếp tục, các thiếu niên đều có vẻ không tập trung. Một số học viên ngồi cạnh cửa sổ còn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, từ ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Cả đám học viên lập tức vểnh lỗ tai, mấy chục đôi mắt sáng rực lên. Đến rồi. Gia lão học đường cũng nghe thấy tiếng bước chân, lão không khỏi hơi híp mắt lại. Lão đã nghĩ ra cách trừng trị Phương Nguyên thế nào rồi, cứ phạt hắn đứng ngoài cửa hành lang ba canh giờ vậy. Mặc dù trừng phạt này không nặng nhưng lại rất mất mặt. Sau khi tan học, các học viên sẽ ra ra vào vào, liên tục qua lại rồi sẽ nhìn thấy Phương Nguyên đang đứng phạt. Như vậy, thứ nhất sẽ phá vỡ hình tượng kinh khủng của Phương Nguyên, làm cho các học viên khác ý thức được Phương Nguyên cũng chỉ như vậy. Sau đó, sự uy hiếp mà Phương Nguyên mang đến cho bọn chúng cũng sẽ giảm đi nhiều, trong lòng bọn chúng cũng sẽ tăng thêm dũng khí, lòng tranh đấu cũng sẽ được kích thích. Hơn hết chính là, trừng phạt của Phương Nguyên đến từ học đường. Điều này vô hình chung sẽ khiến cho các học viên khác kính sợ học đường hơn. Chỉ có kính sợ thì mới tuân theo. Vì vậy, đừng nghĩ thủ đoạn này đơn giản, thật ra thì nó mang một thâm ý sâu sắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng người đến cũng đã dừng lại ngoài cửa. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Ha ha, ta mở cửa cho. Một tên học viên ngồi gần cửa nhất đứng ra xung phong mở cửa. Trong học đường bất giác yên tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Két. Cánh cửa trong tay vị học viên nọ được nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ. Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa, thế nhưng vào lúc này, vị học viên mở cửa kia lại run lên bần bật. A a a a a a. Hắn sững người một lúc rồi bỗng nhiên hét lên đầy hoảng sợ, nhảy lùi về phía sau một bước dài. Hắn va vào bàn học đến mất thăng bằng, cả người lẫn bàn học đều ngã nhào xuống đất. Gương mặt hắn trắng bệch, tràn đầy vẻ sợ hãi, tay chân run rẩy, không còn chút sức lực, hắn ngã nhào xuống đất, luôn cuống muốn bò dậy nhưng lại ngã xuống một lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lập tức giật mình nhíu mày. Rất nhiều ánh mắt bị kích thích lòng hiếu kỳ cũng nhìn về phía cánh cửa. Người bên ngoài cánh cửa từ từ đẩy cửa ra. Gia lão học đường cũng vô thức ngừng giảng bài. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một cánh tay đang chống vào cửa. Một cánh tay trái của thiếu niên, một cánh tay đầm đìa máu, một cánh tay máu. Thấy cánh tay máu này, không ít học viên nữ bụm miệng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi khó mà kiềm chế được. Cánh cửa chậm chậm mở ra hoàn toàn. Ánh nắng chói sáng chiếu vào, sáng đến nhức mắt, mọi người đều phải nheo mắt lại. Lúc này, ánh mặt trời trắng lóa trở thành phong nền, một bóng đen thăm thẳm phát họa nên dáng hình một thiếu niên gầy gò hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chẳng biết vì sao nhưng trong lòng gia lão học đường bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Là Phương Nguyên. Không biết là ai phát ra tiếng kêu tràn đầy sợ hãi này. Ngay sau đó, mọi người cũng đã thích ứng với ánh sáng, thấy rõ được người đến. Chỉ thấy cả người Phương Nguyên đẫm máu, hắn tiêu hành đứng ở cửa, tựa như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Hắn chậm chậm rút tay trái đang đẩy cửa lại, trên tay phải thì đang nắm tóc kéo theo một người. Người này đã bị cắt đứt cánh tay trái đến tận gốc, nằm im không nhúc nhích, mặc cho máu tươi chảy tí tách xuống đất từ chỗ vết thương. Là một trong hai thị vệ đi tìm Phương Nguyên. Có người nhận ra thân phận của người này. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Có người hoảng loạn. Hắn ta lại giết người, lần này là giết thị vệ. Có người chỉ vào Phương Nguyên, sợ hãi kêu lên, giống như càng to tiếng thì càng giảm bớt sự sợ hãi và kinh hoàng trong lòng mình. Trong một lúc, cả học đường đều náo loạn. Vào giờ phút này, các học viên đã quên mất kỷ luật, kinh hãi đến ngồi bật dậy từ chỗ ngồi. Bọn họ dùng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên đang đứng ở cửa. Trong tưởng tượng của bọn họ phải là Phương Nguyên bị hai thị vệ một trái một phải áp giải đến, nhưng sự thật bày ra trước mắt lại là Phương Nguyên lướt đẫm máu tươi, vẻ mặt lạnh lẽo như ác quỷ tìm đến cửa. Hai tên thị vệ biến mất đi một người, còn một người thì không còn động đậy, mà máu từ cơ thể người này vẫn đang chậm chậm chảy ra thành dòng, chưa được bao lâu thì đã tích lại thành một vũng máu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập trong học đường. Gia lão học đường cũng sững người. Lão không ngờ sẽ có cảnh tượng như vậy. Sau kinh hãi chính là lửa giận bừng bừng. Hai thị vệ này đều là võ giả khác họ, chết thì thôi, gia lão học đường cũng không quan tâm. Nhưng quan trọng là thân phận của bọn họ. Bọn họ là thị vệ học đường, đại biểu cho uy nghiêm của học đường, đại biểu cho thể diện của gia lão học đường, chính là lão đây. Phương Nguyên quả thật là to gan động trời, giết một tên cao đoàn cũng không sao, nhưng bây giờ, thậm chí cả thị vệ học đường hắn cũng dám giết. Không, nào chỉ là to gan động trời, hắn là đang trắng trợn khiêu khích uy quyền của học đường. Gia lão học đường nổi giận đùng đùng, chỉ vào Phương Nguyên rồi quát to.
Phương Nguyên,
chuyện này là thế nào? Ngươi phải giải thích rõ cho ta, tốt nhất là cho ta một lý do để tha ngươi. Nếu không, chỉ bằng vào việc ngươi lạm sát thị vệ thì ngươi cũng phải vào lao tù, chờ phân xử của gia pháp. Tất cả học viên câm như hến. Song cửa sổ rung động, cả phòng đều vang vọng tiếng gầm thét của gia lão học đường. Chỉ có Phương Nguyên vẫn bình thản, đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như lúc bình thường, không nhìn thấy một chút dao động nào. Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, Phương Nguyên buông tay phải ra. Phình một tiếng, đầu thị vệ đập xuống vũng máu làm cho những giọt máu tươi văng lên, dính vào ống quần của Phương Nguyên. Hắn chắp tay với gia lão học đường, giọng nói hòa nhã của hắn vang lên trong học đường yên tĩnh. Gia lão đại nhân, học trò quả thật có chuyện cần bẩm báo. Người nói đi. Gia lão học đường bắt chéo tay, nhìn thẳng vào Phương Nguyên, ánh mắt như băng giá. Nhưng trong lòng lão lại đang cười khẩy. Phương Nguyên, ngươi lại phạm sai lầm nữa rồi, càng ngày càng sai. Ta cũng muốn xem ngươi giải thích thế nào. Phương Nguyên nhìn gia lão học đường, chỉ một ngón tay vào thị vệ đang ngất trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Bẩm báo gia lão, hai thị vệ này lòng dạ hiểm độc, đáng bị giết chết. Ngay tại giây phút nguy cấp khi ta trùng kích trùng dai, bọn chúng lại cưỡng ép phá cửa vào. Mọi người đều biết, cổ sư tu hành không thể bị quấy nhiễu, nhất là khi trùng kích vào cảnh giới cao hơn thì lại càng phải như vậy. Chỉ cần hơi sơ ý thì không chỉ trùng kích thất bại mà còn làm tổn thương không thiếu. Nhưng mà vận may của học trò còn tốt, ngay giây phút bọn chúng xông vào, ta đã may mắn bước vào trung giai. Nhưng mà, không chờ người khác kịp phản ứng, Phương Nguyên lại nói ngay sau đó. Hai kẻ này còn không thừa nhận sai lầm, dám châm cháo động thủ với ta. Thậm chí chúng còn đục mạ tổ tiên của ta, nói dối lần quay dối vãn bối tu luyện này là ý của gia lão đại nhân ngài. Học trò không tin, phản kháng dữ dội. Hai kẻ này võ nghệ cao cường, học trò quyết chiến đẫm máu mới đánh bại được bọn chúng. Nhưng mà xem xét thân phận thị vệ học đường của bọn chúng, học trò cũng không giết chết ngay, chỉ là một tên bị cắt đứt cánh tay, một tên bị chém đùi mà thôi. Mặc dù mất máu hơi nhiều nhưng chúng còn chưa chết đâu. Sự việc chính là như vậy, xin gia lão chủ trì công đạo cho học trò. Nói xong, Phương Nguyên ôm quyền với gia lão học đường. Giọng điệu của hắn dồn dập, hắn nói một tràng, những người khác cũng không có chỗ chen miệng vào. Sau khi nói xong, những người xung quanh mới kịp phản ứng. Phương Nguyên vừa mới nói gì, hình như ta không nghe rõ. Hình như hắn nói hắn thăng cấp trung giai rồi. Làm sao có thể như vậy? Một phế vật có tư chất loại bính như hắn mà lại là người thứ hai thăng cấp lên trung giai. Nhất định là lừa gạt. Hắn sợ trừng phạt của học đường cho nên nói láo. Các học viên bàn tán ồn ào. So với chuyện Phương Nguyên thăng cấp trung giai, sống chết của hai tên thị vệ đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ không phải họ cầu nguyện, ai lại quan tâm sống chết của hai người này chứ? Ngươi nói ngươi đã thăng cấp lên nhất chuyển trung giai. Giọng nói ra lão học đường lạnh như băng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Phương Nguyên, những lời này không thể nói bừa. Nếu bây giờ ngươi nhận sai, ta còn có thể nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà khoan hồng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục sai lầm, như tính nói dối để che đậy thì bây giờ lão phu sẽ cho ngươi biết, những lời bịa đặt như vậy là thứ dễ dàng bị vạch trần nhất. Phương Nguyên không có bất kỳ phản bác nào. Hắn chỉ cười cười một tiếng rồi nói với gia lão học đường. Mời gia lão kiểm tra. Không cần hắn nói, gia lão học đường cũng đã đi tới. Lão đưa tay kể vào bụng Phương Nguyên rồi phân ra một luồng tinh thần đi vào trong. Ngay lập tức, lão nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Trong không khiếu không có một con cổ nào. Xuân Thu Thiền đã ẩn nấp, cấp bậc của nó là lục chuyển, hơn xa gia lão học đường tam chuyển. Nó cố ý ẩn nút thì lão cũng không dễ dàng phát hiện. Con hữu trùng thì Phương Nguyên cũng không mang theo, hắn đã tạm thời bỏ nó vào trong vỏ rượu ở túc xá. Gia lão học đường nhắm mắt lại, lão nhìn thấy một vùng nguyên hải thanh đồng, không hề gợn sóng. Từng giọt nước bên trong đều là màu xanh biếc mà chân nguyên trung giai mới có. Lão lại nhìn bách khiếu xung quanh, sóng gợn lan tràn, giống như toàn bộ được tạo thành từ những dòng nước, mà những dòng nước này đều đang chuyển động nhanh chóng. Màng nước, hắn thật sự thăng cấp trung giai, làm sao có thể như vậy? Gia lão học đường kêu gào trong lòng. Trong mắt lão thoáng hiện vẻ khiếp sợ nhưng cố gắng che giấu đi, vẻ mặt lão trở nên nặng nề. Sau một lúc, lão cũng tiêu hóa xong sự thật này rồi từ từ rút tay về, dùng giọng nói trầm trầm nói, "Đúng là trung giai." Chương 46, quả thật rất đặc sắc chương 46, quả thật rất đặc sắc các học viên đã nín thở từ lâu, tất cả đều đang yên lặng chờ kết quả. Lời nói của gia lão học đường vừa ra, toàn bộ học đường giống như là nổ tung rồi. Các học viên ngạc nhiên và đầy nghi ngờ, gương mặt mọi người đều có vẻ khó tin. Phương Nguyên chỉ là loại bính nhưng lại là người thứ hai xông phá trung giai, đây đúng là chuyện đập tan những kiến thức thông thường. Việc tu hành cổ sư, trùng kích cảnh giới, đều chủ yếu cần phải xem tư chất. Có lầm hay không, loại bính cũng có thể nhanh như vậy đã thăng cấp. Những người có tư chất loại ớt làm sao chịu nổi chuyện này? Cổ Nguyệt Mạc Bắc nắm chặt hai nắm đấm, Cổ Nguyệt Xích Thành thì hung hãn nghiến răng. Gia lão học đường không thể nào bị lừa được, rốt cuộc thì sao Phương Nguyên lại làm được? Trong một lúc, tất cả các thiếu niên đều nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Bọn họ có cùng một nghi vấn, bằng vào tư chất loại bính của Phương Nguyên, làm sao hắn thăng cấp nhanh như vậy? Trong lòng gia lão học đường cũng tràn đầy nghi ngờ giống vậy. Dưới sự nghi ngờ to lớn này, lão đã quên ý tưởng chèn ép Phương Nguyên lúc trước. Lão hỏi thẳng: "Phương Nguyên, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút, cuối cùng thì ngươi thăng cấp trung giai như thế nào?" Phương Nguyên mỉm cười nói: "Thiên đạo thù cần, học cho chăm chỉ khổ luyện, tích lũy tháng ngày cho nên mọi việc cứ tự nhiên đến. Đồ lừa đảo. Mà nó, nếu thiên đạo thù cần thì ta đã hạng nhất từ lâu. Gì mà chăm chỉ khổ luyện? Trước đó ta còn thấy hắn lượn qua lượn lại trong cửa hàng đây." Các học viên tất nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy. "Vậy sao?" Gia lão học đường cũng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyên một cách đáp bức. Phương Nguyên vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nào nhìn thẳng lại gia lão. Cả người hắn đẫm máu, quần áo vải bố xốc xếch, giống như vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Hai tròng mắt hắn sâu thẳm như đầm nước, biểu lộ ra sự bình tĩnh và dừng dừng, thậm chí còn như cất giấu một chút giễu cợt. Thấy đôi mắt như vậy, nội tâm gia lão học đường không khỏi lung lay. Tên Vương Nguyên này không sợ hãi, không kính phục, không e ngại, không hoảng loạn, làm sao ta có thể ép hỏi hắn ngay tại đây được? Với tư chất loại bính của hắn mà lại có thể thăng cấp đến trung giai nhanh như vậy, hắn nhất định có bí mật. Nhưng nếu hắn không muốn nói ra bí mật này thì ta thân là gia lão học đường cũng không thể tra hỏi. Xem ra ta chỉ có thể bí mật điều tra. Nghĩ đến đây, gia lão học đường đành thôi không nhìn nữa, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu xuống. Phương Nguyên lại không bỏ qua. Học cho sợ hãi, gia lão đại nhân, không biết ngài xử lý hai thị vệ này thế nào? Hai tên này mất máu quá nhiều, nếu không cứu chữa thì sẽ phải chết. Người còn biết sợ hay sao? Gia lão học đường hừ lạnh trong lòng, chân mày níu chặt lại. Sự việc đã phát triển đến mức này, lão là người phụ trách học đường thì nhất định phải đứng ra xử lý. Nhưng mà nên xử lý thế nào đây? Gia lão học đường cảm thấy có hơi khó giải quyết. Lão không khỏi trầm ngâm. Phương Nguyên nhìn hết tất cả biến hóa trên gương mặt của gia lão học đường, trong lòng hắn cười thầm, nhất định là gia lão học đường lúc này đang rất bối rối đây. Hai tên thị vệ này chẳng qua là tôi tớ khác họ, mạng hèn như cỏ rác. Nếu là lúc bình thường, không ai thèm quan tâm bọn họ. Thế nhưng tình hình bây giờ thì khác, hai người này là do gia lão học đường tự mình phải đi, nếu bọn họ mà chết thì chính là vứt đi cái mặt già của lão. Cho nên, hai thị vệ này không thể chết, gia lão học đường sẽ cứu chữa bọn họ. Điều thật sự làm cho gia lão học đường cảm thấy bối rối là cách xử trí Phương Nguyên. Vốn là trong kế hoạch của lão, Phương Nguyên trốn học rồi lại giết thị vệ, có thể nói là hắn trái ý sư trưởng, ngông cuồng tự đại. Dựa theo tộc quy, hắn sẽ bị nhốt vào trong nhà lao của gia tộc, tự kiểm điểm nhận sai trong phòng giam. Nhưng mà những sai lầm này đặt trước tiền để Phương Nguyên thăng cấp lên trung giai thì đã đột nhiên trở nên khác biệt rồi. Phương Nguyên là vì tu hành nên mới không thể không trốn học, vì tu hành nên mới giết chết thị vệ. Đây chính là chuyện có tình có lý. Quan trọng hơn là, hắn thăng cấp trung giai thành công, điều này trở nên càng có lý. Cuối cùng Phương Nguyên nhờ vào cái gì mà thăng cấp trung giai nhanh như vậy, bí mật này vẫn còn bỏ ngỏ. Thắng làm vua thua làm giặc. Người đời cũng chỉ chú trọng kết quả, sẽ không ai đi chỉ trích một vãn bối ưu tú như thế này. Gia lão học đường càng không thể có trừng phạt nào với hắn. Học đường của lão là để làm gì? Chính là để đào tạo cổ sư ưu tú, tạo thêm máu huyết mới cho gia tộc. Xuất hiện một thiếu niên ưu tú như vậy, gia lão học đường như lão còn muốn chèn ép thì đó là lão không làm tròn bổn phận. Giống như là một người học trò thi ra thành tích tốt, là sư trưởng thì phải khen ngợi chứ không phải trừng phạt phê bình. Một vị lão sư phê bình học trò vì đạt thành tích vượt trội sẽ không bao giờ được công nhận. Những gia lão khác có thể kiêng dè triển vọng phát triển của Phương Nguyên, hoặc là vì ân oán mà ngấm ngầm chèn ép hắn. Nhưng chỉ có gia lão học đường là không thể. Vì lão phụ trách học đường, lão phải công bằng công chính, ít nhất là công bằng công chính ở ngoài mặt. Đây là quy củ. Chẳng lẽ cứ thả hắn đi như vậy? Ta khó lắm mới nắm thóc được hắn. Gia lão học đường cảm thấy rất không cam lòng. Trong lòng lão biết rõ tất cả những thiếu niên trong học đường này đều là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc chỉ có thể xem cho vui, không thể nhìn ra cách thức vận hành bên trong đó, không nhận ra được những thứ tinh hoa đằng sau. Trên thực tế, đây là một lần giao thủ giữa gia lão học đường và học trò Phương Nguyên. Trước tiên là lão nắm lấy quy củ, muốn chỉnh Phương Nguyên, muốn đánh tan hình tượng cường thế của hắn trong lòng những thiếu niên khác. Sau đó, Phương Nguyên hung hãn phản kích. Hành động này của hắn nhìn như lô mãng nhưng lại là một châm thấy máu. Hắn đã mượn danh nghĩa thăng cấp trung giai để trả đũa ngay lập tức. Còn hai thị vệ xui xẻo kia cũng chỉ người vô tội bị liên lụy trong tranh đấu của hai người mà trở thành tốt thí. Tên Phương Nguyên này quá thâm hiểm. Nếu như hắn giết hai tên thị vệ thì ta còn có thể phản kích hắn bằng lý do này. Mặc dù tư chất của hắn chẳng ra gì nhưng thủ đoạn lại lao luyện và chu đáo đến vậy. Thật khó tin đây là chuyện một thiếu niên 15 tuổi có thể làm ra. Ta thế mà hoàn toàn không thể phản kích lại. Khó trách vài năm trước trong tộc đã đồn đãi về trí tuệ và tài thơ ca của hắn. Gia lão học đường đống nhiên ý thức được, lão đã thua rồi. Thất bại của lão chính là vì thân phận gia lão phụ trách học đường. Đây là thế mạnh của lão, cũng là điểm yếu của lão. Điểm mạnh nhất chính là điểm yếu nhất. Phương Nguyên đã sớm nhìn ra được đạo lý này. Gia lão học đường vừa tức tối vừa không biết làm sao. Lão từng muốn Phương Nguyên giải thích, Phương Nguyên giải thích nhưng thật ra lại đầy dây sơ hở, hắn hoàn toàn không thèm đắn đo gì. Những thị vệ này đều là do gia lão học đường tuyển chọn, tâm tính bọn họ không thể lỗ mãng như vậy, càng không ngu ngốc đến mức đi nhục mạ tổ tiên tộc cầu nguyện. Lời nói của Phương Nguyên là cố ý, là trắng trợn vu khống hãm hại ngay trước mặt người biết chuyện. Gia lão học đường hiểu rất rõ, nhưng lão càng hiểu rõ là mình không thể truy cứu chuyện này. Đây là một cạm bẫy. Một khi truy cứu, chân tướng rõ ràng rồi, lão phải xử lý chuyện này ra sao đây? Nếu như lão không trừng phạt Phương Nguyên thì hai thị vệ bị oan ức. Gia lão học đường như lão đây xử sự bất công, sau này làm sao để người tin phục? Nếu như lão trừng phạt Phương Nguyên thì là lão đang chèn ép, đố kỵ người tài. Vì hai tôi tớ khác họ mà áp bức hậu bối trong tộc, chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ đưa đến bất mãn trong lòng tộc nhân. Cho nên, phương pháp xử lý tốt nhất chính là mắt nhắm mắt mở, vứt bỏ hai thị vệ này, cứ việc cho là bọn họ phạm vào sai lầm lớn, đồng thời tiến hành khen ngợi Phương Nguyên. Cứ như vậy, các tộc nhân sẽ hài lòng, bọn thị vệ bị che giấu cũng sẽ cho rằng hành động này công bằng. Xử trí như vậy chắc chắn là phù hợp với lợi ích lớn nhất của gia lão học đường. Lý trí nói cho gia lão học đường cần phải xử lý như vậy, nhưng mà về mặt tình cảm, gia lão học đường lại không vượt qua được cái hố này. Tên Phương Nguyên này thật quá đáng ghét. Lần này gia lão học đường không chỉ không ngăn chặn được danh tiếng của Phương Nguyên mà còn tự trở thành đá kê chân, bị Phương Nguyên đạp lên một đạp, mất hết mặt mũi ở ngay trước mặt mọi người. Phương Nguyên không kính sợ lão chút nào, dám chĩa mũi dùi vào lão như vậy. Điều này làm cho người Đường Đường là gia lão học đường Như Lão cảm thấy bị sỉ nhục và xấu hổ. Mấu chốt là nếu sau này hai người thị vệ cảm thấy oan ức, muốn bạch trần chân tướng thì để giữ gìn hình tượng và thân phận, gia lão học đường sẽ phải là người đầu tiên nhảy ra đàn áp hai tên thị vệ này. Nhưng rõ ràng tất cả đều là do Phương Nguyên một tay tạo nên. Đây là cảm giác thế nào? Lấy ví dụ hình tượng, giống như là Phương Nguyên nổ lên mặt gia lão học đường một bãi, nhưng gia lão học đường còn phải khen ngợi Phương Nguyên, đồng thời lão còn phải lao mép cho hắn. Nếu có người ngoài chỉ tay vào, nói trên mặt gia lão học đường có một bãi nước bọt thì lão nhất định nhảy ra trước, chặn miệng cái tên người ngoài này lại. Cảm giác ức chế và chán ngán này gần như làm cho gia lão học đường không thể chịu nổi rồi. Trong lòng lão càng ngày càng kích động mãnh liệt, lão muốn tát thẳng vào mặt Phương Nguyên mấy cái. Nhưng mà, cuối cùng thì gia lão học đường cũng chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Phương Nguyên. "Hảo tiểu tử." Gia lão học đường mang vẻ mặt u ám, nặn ra những lời này từ trong kẽ răng. "Cũng nhờ vào sự đào tạo của học đường." Phương Nguyên nhàn nhạt nói. Khóe mắt gia lão học đường lập tức co giật. Phương Chính ngồi nhìn một màn đấu trí đầy căng thẳng trong âm thầm này, mặc dù diễn ra rất nhanh, gần như câu trước Phương Nguyên hỏi nên xử lý thế nào, câu sau lão lại khen hảo tiểu tử. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vẻ mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc đen của gia lão học đường làm hắn không nhịn được suýt cười ra tiếng. Quả thật rất đặc sắc. A chương 47, lớp phó cũng như người khác chương 47, lớp phó cũng như người khác toàn bộ đều nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Sau chuyện này, gia lão học đường đã ra lệnh cho cổ sư trị liệu cứu chữa hai tên thị vệ nọ. Hai tên thị vệ giữ được mạng nhưng lại bị trọng thương tàn phế, cả hai bị gia lão học đường trục xuất đi. Phương Nguyên không bị bất cứ trừng phạt nào, ngược lại hắn còn được tuyên dương một phen. Kết quả như vậy càng làm cho những thiếu niên khác cảm thấy sợ hãi. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, thời gian dần trôi qua, sóng gió lan rộng ra toàn tộc. Phương Nguyên dùng tư chất loại bính đứng vị trí thứ 2 thăng cấp trung giai, chuyện này trở thành đề tài buông chuyện dâm gian trong tộc. Trong những giờ rảnh rỗi, rất nhiều người lấy ra bàn tán. Sau sự sửng sốt lúc ban đầu, mọi người bắt đầu suy đoán câu đố Phương Nguyên thăng cấp thế nào. Thật ra thì dùng tư chất loại bính vượt qua loại ớt thăng cấp trung giai cũng không phải là chuyện quái lạ gì. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều phương pháp có thể làm được điều này. Ví dụ như xá lợi cổ. Công dụng của loại cổ này là có thể thăng hoa vết thiếu, giúp nâng cao tu vi, thăng lên một cảnh giới nhỏ là chuyện một bữa cơm thôi. Trong một khoảng thời gian, nhiều giả thuyết và các loại đáp án ồn ào náo động khắp nơi. Còn gì mà tiểu trùng, chân nguyên khác loại vân vân, tất nhiên cũng được không ít người đề cập. Nếu như Phương Nguyên thẳng thừng thừa nhận sự tồn tại của tiểu trùng thì sẽ không có hiệu quả náo động như vậy. Nhưng hắn lại che che đậy đậy, vô hình trung đã gợi ra lòng hiếu kỳ của mọi người. Bên ngoài cổ Nguyệt Sơn trải sóng yên gió lặng nhưng thật ra đã bắt đầu nổi sóng ngầm. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào học đường, chờ đợi lời giải thích từ gia lão học đường. Với tư cách gia lão học đường, nếu ngay cả học viên mình dạy dỗ thăng cấp như thế nào cũng không biết thì cũng quá thất trách. Cho nên gia lão học đường nhất định phải có lời giải thích. Thời gian trôi qua từng ngày, vị thiếu niên thứ 3 đột phá sơ giai, thành công thăng cấp lên trung giai đã xuất hiện. Đó là Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Người thứ 4 là Cổ Nguyệt Xích Thành. Cho dù hắn có Cổ Nguyệt Xích luyện tự mình rót chân nguyên nhưng hiệu suất của cách này không cao, 3 ngày mới có thể tiến hành một lần, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hắn có thể dùng tư chất loại bính mà giành được vị trí thứ 4 cũng đã là thành công. Đến ngày thứ 5, gia lão học đường lại tiếp tục phân phát nguyên thạch phụ cấp. Cổ Nguyệt Phương Chính. Gia lão ở trước lớp gọi ngay tên Phương Chính đầu tiên. Phương Chính đứng lên, đi lên trước lớp. Ánh mắt các thiếu niên nhìn hắn, mang theo tia nhìn hâm mộ, ghen tị. Hôm nay gia lão đại nhân không chỉ phát phụ cấp mà còn sắp xếp vị trí lớp trưởng và lớp phó. Quả nhiên gia lão đại nhân đã gọi Phương Chính đầu tiên. Hắn là người đầu tiên thăng cấp, vị trí lớp trưởng phải thuộc về hắn rồi. Các học viên xì xầm bàn tán, Phương Chính đi đến trước mặt gia lão. Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi là nhất chuyển trung giai cổ sư đầu tiên của khóa này. Đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, gia lão học đường đưa cho hắn một túi tiền trắng xanh đan sen. Phương Chính nhận túi tiền, lập tức mở ra kiểm tra. Hắn cũng không phải lo lắng học đường đưa thiếu của hắn, mà hiện tại hắn đang là người thiếu thốn nguyên thạch, phải trang một chút. Gia lão học đường nhìn hắn, mỉm cười, nói tiếp: "Phương Chính, ngươi là người thứ nhất bước vào nhất chuyển trung giai. Dựa theo quy định của học đường, ngươi không chỉ nhận được phần thưởng 30 khối nguyên thạch mà còn có thể ưu tiên chọn con cổ trùng thứ hai. Bây giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm lớp trưởng." "Vâng." Phương Chính đạm mạc gật gật đầu. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không tiện từ chối. Gia lão học đường gật gật đầu, lại đưa cho hắn một túi tiền khác. "Lớp trưởng mỗi tuần sẽ nhận được 10 khối nguyên thạch trợ cấp. Đây là trợ cấp lần này của ngươi." Phương Chính nhận túi tiền, quay lại chỗ ngồi. "Cổ Nguyệt Phương Nguyên." Gia lão học đường lại gọi ra cái tên thứ hai. Phương Nguyên bình thản đi lên trước lớp, các học viên lại nhỏ giọng bàn luận. Phương Nguyên hắn là người thứ 2 thăng lên trung giai, thế nào lớp phó cũng là hắn. "Ai, sau này gặp hắn là phải cúi đầu, thật sự đáng ghét." Gia lão học đường híp mắt nhìn Phương Nguyên, nói: "Phương Nguyên, ngươi là người thứ 2 thăng lên trung giai, từ hôm nay ngươi sẽ là lớp phó. Tiếp tục cố gắng." Cuối cùng cũng bổ nhiệm Phương Nguyên làm lớp phó rồi. Lời vừa nói ra, trong đám học viên lập tức có người than thở. "Khốn kiếp." Cổ Nguyệt Mạc Bắc nghiến răng, cực kỳ khó chịu. "Hừ." Cổ Nguyệt Xích Thành quanh tay, thờ ơ nhìn. "Khoan đã." Ngay lúc này, Phương Nguyên đột nhiên mở miệng. Hắn hơi mỉm cười với gia lão học đường, thong thả nói: "Gia lão đại nhân, học trò tài sơ học tiện, khó mà đảm nhiệm được chức vụ này. Chức vị thế này, hãy để cho người tài hoa đảm nhiệm đi thôi." "Cái gì? Ý ngươi là ngươi không muốn làm lớp phó? Ai làm lớp phó thì sẽ có được 5 khối nguyên thạch phụ cấp mỗi lần. Ngươi thật sự muốn từ chối sao? Ngươi chắc chắn chứ?" Chân mày ra lão học đường lập tức nhíu lại thành nếp nhăn. Lão đã dạy học suốt mấy chục năm nhưng chưa từng thấy ai chủ động cự tuyệt chức vị này. Phương Nguyên làm ra lão học đường sững sờ rồi lại hỏi ngược lại lão một câu. Chẳng lẽ học đường quy định phải là hạng nhì, hạ ba mới có thể đảm nhiệm lớp phó sao? Chẳng lẽ không thể từ chối chức vị lớp phó sao? Ra lão học đường xa sầm nét mặt. Dĩ nhiên là không có quy định không hợp tình hợp lý như vậy. Phương Nguyên cười ha ha. Cảm ơn ra lão thông cảm. Nói xong, hắn chắp tay một cái. Ra lão học đường sắc mặt khó coi, đưa cho hắn một túi tiền. Phương Nguyên nhận lấy, liền đi về chỗ ngồi. Các học viên nhìn thấy chuyện này lập tức náo động. Trong một lúc, học đường sôi trào cả lên. Phương Nguyên lại từ chối. Có lầm không vậy? Đầu hắn có bệnh không? Không biết hắn chạm mạch chỗ nào rồi, sau này hắn sẽ phải hối hận. Phương Chính đánh một cái ngáp, chán nản chống cằm tựa vào thành bàn. Loại việc này người khác kinh ngạc, hắn cũng không có bận tâm. Phương Nguyên mà không từ chối mới thật làm cho hắn kinh ngạc. Rất nhanh, việc phân phát phụ cấp hoàn tất. Phương Chính trở thành lớp trưởng, Mạc Bắc và Xích Thành Tất trở thành hai vị lớp phó. Nguyên Thạch trợ cấp của lớp trưởng 10 khối, của lớp phó là 5 khối. Các học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhìn đến trợ cấp của ba người không khỏi chảy nước bọt. Vầng mặt trời đỏ chìm dần xuống vùng núi đồi phía tây. Ánh sáng của nó không phải rực rỡ chói lòa mà mang một vẻ đẹp đêm đềm. Khoảng trời nơi ấy cũng bị nó nhuộm thành đỏ ửng, dáng chiều liên miên nối liền giống như phi tử được nhận ban thưởng, mừng rỡ vây quanh đế vương, muốn cùng say giấc động. Toàn bộ Thanh Mao Sơn bao phủ trong sắc đỏ mờ ảo. Từng căn nhà sàn được phủ thêm một màn lụa vàng nóng. Rừng cây trồng quanh học đường như thể được quét một lớp dầu loang nhẹ nhẹ. Gió thổi mơn man, các học viên mang theo phụ cấp nguyên thạch vừa được phát đi ra khỏi phòng học, mỗi người đều vui mừng phấn khởi. Thật không biết Phương Nguyên nghĩ gì, vậy mà lại buông tha cho vị trí lớp phó. Ha ha ha, hắn chạm mạch rồi, chắc là cả ngày đều nghĩ đến giết người. Chúng ta đừng để ý đến loại người điên khùng này nữa. Nhắc đến lại nhớ, hôm đó hắn xông vào học đường làm ta thật sự bị dọa đến giật cả mình. Thật quá khủng khiếp. Sau khi về nhà ta mơ thấy ác mộng cả đêm. Các học viện tụ năm tụ ba cùng nhau đi về. Chào lớp trưởng. Các học viên đi ra, nhìn thấy Phương Chính đứng ở một bên đường liền cúi chào. Phương Chính đạm mạc gật đầu với họ một cái, tiếp tục nhìn về phía của gia. Cậu Nguyệt Mạc Bắc cùng cậu Nguyệt Xích Thành từ trong đi ra, nhìn thấy Phương Chính sắc mặt liền có chút không tình nguyện, hướng hắn chào. Lớp trưởng. Ân. Phương Chính đáp lấy lệ. Hừ, mới là lớp trưởng đã vênh váo như vậy rồi, có gì hay ho chứ? Xích Thành trong lòng hừ lạnh. Mạc Bắc ám siết chặt hai tay, cũng có chút không cam lòng. Hai người đi trước về phía cửa, đống bị hình dáng cô độc đứng trước cửa làm cho giật mình. Quy tắc cũ, mỗi người một khối nguyên thạch. Phương Nguyên khoang tay đứng, giọng bình thản. Cậu Nguyệt Mạc Bắc giận dữ, ngón tay chỉ vào Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi thật to gan, còn dám chặn đường chúng ta sao? Hiện giờ ta đã là lớp phó, học viên bình thường như ngươi thấy ta thì phải không người thăm hỏi trước. Trả lời hắn là nắm đấm của Phương Nguyên. Cậu Nguyệt Mạc Bắc bất ngờ không kịp để phòng bị đấm trúng một quyền, hắn không khỏi lùi lại vài bước dài, gương mặt đầy vẻ khó tin. Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta? Ta là lớp phó mà. Trả lời hắn lần thứ hai vẫn là nắm đấm của Phương Nguyên. Bịch bịch bịch. Vài lần đánh qua đánh lại, cậu Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Nguyên đánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Các thiếu niên xung quanh đều trợn mắt hốt mồm, trong lúc này bọn họ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Tất cả điều này đều khác xa với tưởng tượng của bọn họ. Các thị vệ canh cửa nhìn thấy sự việc phát sinh ngay trước mắt cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Phương Nguyên đánh cả lớp phó mới nhậm chức, chúng ta làm sao bây giờ? Đệ muội, vậy là ý gì? Chính là đứng nhìn thôi, sau đó gọi những người khác thu dọn tàn cuộc. Nhưng mà hừ, Phương Nguyên là loại người gì mà ngươi cũng muốn đụng tới? Nghĩ xem hai ngươi vương đại, nô nhị có kết cục như thế nào? Thị vệ đặt câu hỏi lập tức giật mình, không còn nói gì nữa. Hai thị vệ gác cổng đều cố gắng đứng thẳng người. Bọn họ mặc cho một vụ cướp bóc xảy ra ngay bên cạnh, cứ như bọn họ đều là người mù và người điếc, không nghe không nhìn thấy cái gì. Phương Nguyên dạy dỗ Cổ Nguyệt Mạc Bắc xong rồi lại dạy dỗ Xích Hành. Lúc này, các thiếu niên khác mới ý thức được, thì ra mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Phương Nguyên vẫn là Phương Nguyên, cướp bóc vẫn sẽ đến đúng hạn. Rất nhiều học viên lúc này không tự chủ được nhìn về phía Phương Chính vẫn đang đứng nhìn. Đây là lớp trưởng. Phương Chính lúc này buông một tiếng thở dài, động thân đi ra. Ca ca, ta thật là bất đắc dĩ đâu. Hắn nhún vai, liền hướng Phương Nguyên lao đến. Phương Nguyên cười nhạt, động thân nên đoán. Phanh. Quyền cả hai va chạm ở không trung, vang lên tiếng đụng chạm trầm trọng. Các học viên xung quanh nghe thấy, bất giác cảm thấy nắm đấm của mình đau nhói một trận. Phương Chính xoay người, vung chân đá qua, Phương Nguyên lập tức vung chân cản phá. Bịch bịch bịch. Ban ban, phanh. Tiếng va chạm trầm trọng nối liền không dứt. Học viên trong sân trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn, hai thị vệ bên ngoài nghe đến lạnh cả sống lưng. Đây con mẹ nó mà là học viên đánh nhau hả? Cả hai không khỏi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hiểu hai người vương đại, nô nhị vì sao lại thua. Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh trăng đã bắt đầu nô lên. Các học viên như cũ vẫn còn ở tại trong học đường. Cậu Nguyệt Mạc Bắc cùng cậu Nguyệt Xích Thành cũng đã tự mình tỉnh lại. Lúc này cả hai người cũng không khác gì các học viên khác, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang ở cổng. Phụ, hào sảng khoái. Phương Chính thở ra một hơi, thu tay. Ca ca, ta không nghĩ lại giao nguyên thạch của mình cho ngươi. Hôm nay ta không thắng ngươi, ngươi cũng không thắng ta. Như vậy mà tính đi. Tốt thôi. Phương Nguyên cũng thu tay. Từ hôm nay, ta không cướp nguyên thạch của ngươi nữa. Vậy ta đi trước. Phương Chính nói, đi ra khỏi học đường. Mỗi người một khối nguyên thạch, lớp phó ba khối. Phương Nguyên quay lại nhìn các học viên khác, tuyên bố quy tắc mới. Các học viên lúc này mới hào hào bình tĩnh lại, không cam tâm tình nguyện giao ra nguyên thạch. Đợi đến lúc đi ra khỏi cửa, không biết là ai đột nhiên bật hét khẽ. Ta nghĩ ra rồi, chẳng trách Phương Nguyên không thèm chức vị lớp phó, hắn muốn tiếp tục chấn lột chúng ta.
Đúng rồi, mỗi lần hắn chấn lột chúng ta thì đều có 56 khối nguyên thạch, hiện giờ thì tăng lên đến 59 khối. Nếu hắn làm lớp phó thì nhiều lắm cũng chỉ có 5 khối mà thôi.
Không ít người bừng tỉnh theo. Quá nham hiểm, quá gian xảo, quá độc ác.
Có người vô đuổi, tức giận bất bình.
Ai, cứ như vậy, ngoài lớp trưởng ra, lớp phó cũng không có gì hơn người khác.
Hai người họ vẫn bị cướp như thường, nguyên thạch còn dư lại cũng chỉ có 2 khối, hoàn toàn giống chúng ta rồi.
Không biết hai bỗng nói ra những lời này, các thiếu niên nghe xong, cả đám không khỏi lặng im lại.
Chương 48, cổ phú quay lại chương 48, cổ phú quay lại rầm.
Gia lão học đường vỗ mạnh lên bàn, giận tím mặt.
Tên Vương Nguyên này thật là quá quát, hắn muốn làm gì?
Hắn vẫn còn dám cướp lớp phó 3 khối nguyên thạch.
Cứ như vậy, lớp phó có khác gì học viên bình thường?
Gia lão học đường cố gắng đè thấp giọng nói, trong câu nói của lão tràn đầy sự tức giận.
Phương Nguyên từ chối chức vị lớp phó chính là khước từ bước vào trong thể chế gia tộc.
Nói nghiêm trọng một chút, đây chính là một loại phản bội gia tộc.
Điều này thôi cũng đã khiến cho gia lão học đường vô cùng giận dữ.
Nhưng ngay sau đó, Phương Nguyên lại cướp của bạn học.
Bàn tay của hắn vươn ra càng ngày càng dài, đến nỗi vượt qua giới hạn cuối cùng của gia lão học đường.
Bị chấn lột như thế, địa vị quyền thế của lớp phó đã hoàn toàn suy yếu.
Ngày qua ngày, các học viên bình thường cũng sẽ mất đi kính nể và hứng thú với chức vị này.
Hành động của Phương Nguyên nhìn thì nhỏ bé nhưng ý nghĩa lại lớn lao.
Đây là dùng sức một người để khiêu chiến thể chế gia tộc.
Gia lão học đường tuyệt đối không muốn thấy tình cảnh này.
Lão muốn đào tạo hy vọng mới cho gia tộc chứ không phải kẻ phản bội gia tộc.
Mặc dù hành động này của Phương Nguyên thách thức giới hạn cuối cùng của lão, nhưng gia lão học đường lại biết mình không thể ra tay xử lý việc này.
Nếu lão làm bậy thật, người thứ nhất, thứ hai có thành kiến với lão sẽ chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần.
Với Xích Luyện và Mạc Trần, bọn họ mong muốn cháu trai của mình có thể trưởng thành trong những trở ngại này.
Nếu như gia lão học đường ra tay trừng phạt Phương Nguyên thay các học viên, chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành người nối nghiệp của Mạc gia, Xích gia đánh không lại Phương Nguyên, đành phải nhờ trưởng bối hỗ trợ.
Thật quá khó nghe.
Điều này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn với danh dự của Mạc gia và Xích gia.
Đương nhiên gia lão học đường không sợ một Phương Nguyên nho nhỏ, nhưng lão lại lo lắng một khi nhúng tay vào việc này sẽ dẫn đến hai tầng áp lực từ phía Mạc gia và Xích gia.
Đó gần như là 2/3 cao tầng của bộ tộc Cửu Nguyệt, một gia lão nho nhỏ như lão làm sao có thể chịu nổi.
May mắn nhất với lão là Phương Chính không có bị gì, nếu không thì lại liên can đến cả tộc trưởng.
Tộc trưởng gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Phương Chính, hắn dù sao cũng là thiên tài loại giáp 3 năm trở lại đây của bộ tộc, tư chất hơn người, tu hành lại mau.
Nhưng mà, nếu Phương Chính không bị cấp vì Phương Nguyên chủ động buông tha cũng liền thôi, nhưng sự thật là Phương Chính tự mình giành lấy.
Lão đối với Phương Chính càng kỳ vọng, đối với Phương Nguyên lại càng chán ghét.
Căn nguyên của chuyện này vẫn là ở bí mật kia của Phương Nguyên.
Cuối cùng thì hắn nhờ vào cái gì để nên ngang thăng cấp đến trung giai đây?
Gia lão học đường kiềm nén cơn tức giận trong lòng, đưa mắt tập trung vào 3 bản báo cáo điều tra trên bản đọc sách.
Bản báo cáo thứ nhất kể lại bối cảnh gia đình Phương Nguyên.
Điều này về Phương Nguyên hoàn toàn thỏa đáng, thân phận hắn không có gì kỳ quái, thân thế cũng rõ ràng.
Cha mẹ đã qua đời, hắn được cứu phụ cứu mẫu nhận nuôi.
Thế nhưng trong nhà cũng không hòa thuận, lúc đi học Phương Nguyên vẫn luôn ở trong túc xá học đường.
Bản báo cáo thứ hai là ghi chép về cuộc đời Phương Nguyên đã trải qua.
Khi còn tuổi nhỏ, hắn đã sớm có trí thông minh, được tộc nhân quan tâm, cho rằng có thể có tư chất loại giáp.
Thế nhưng hắn lại được chắc ra loại bính trong khai khiếu đại điện, khiến tộc nhân vô cùng thất vọng.
Bản báo cáo thứ ba là tung tích gần đây của Phương Nguyên.
Cuộc sống thường ngày của hắn vô cùng đơn giản, gần như là chỉ có 3 chỗ.
Ban ngày hắn đi học trong học đường, buổi tối đều ngủ trong túc xá.
Hắn tu hành vô cùng khắc khổ, mỗi buổi tối đều tiến hành tu hành cổ sư, ôn dưỡng không thiếu.
Đôi khi hắn sẽ ra ngoài một chuyến, đi đến khách sạn duy nhất trong sơn trại để cải thiện bữa ăn, mua rượu uống.
Hắn rất say mê với rượu, thích uống rượu thanh trúc.
Dưới gầm giường trong túc xá của hắn bày ra hơn 10 vỏ rượu thanh trúc.
Gia lão học đường đọc thật kỹ 3 bản báo cáo này, ấn tượng trong lòng đối với Phương Nguyên lại khắc sâu hơn, sinh động hơn.
Cha mẹ mất sớm, lại có bất hòa với cựu phụ cứu mẫu.
Chẳng trách tên tiểu tử Phương Nguyên này không có lòng trung thành với gia tộc.
Hắn được tộc nhân tự tay đội tên cái danh thiên tài, lại cũng bị tộc nhân tự tay lấy xuống, rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất.
Chẳng trách hắn ngang bướng lại lạnh lùng quái gở.
Hắn sống đơn giản, tu hành khắc khổ như vậy là vì nén giận, không chịu thua, muốn chứng minh cho tộc nhân thấy hắn có thể làm được.
Cho nên, khi ta chèn ép hắn, hắn mới phản kích mãnh liệt đến vậy.
Gia lão học đường suy nghĩ đến đây thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Càng nghe ngóng về Phương Nguyên, lão lại càng hiểu rõ hắn.
Đương nhiên, hiểu không có nghĩa là tha thứ.
Phương Nguyên chống đối lão, xúc phạm tôn nghiêm của lão, từ chối đảm nhận lớp phó, còn trắng trợn cướp bóc bạn học, đây đều là những điều lão không thể dễ dàng tha thứ.
Giữ những tài liệu trong tay, gia lão học đường lại nhíu mày.
Tuy những tài liệu này cặn kẽ nhưng không hề liên quan đến bí mật thăng cấp của Phương Nguyên.
Đã mấy ngày rồi, đám người này cũng làm việc quá tệ.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Vào đi.
Gia lão học đường nói.
Cửa mở ra.
Không ngờ lại là thân vệ của tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác.
Tộc trưởng có lệnh, mời gia lão đại nhân nhanh chóng đi đến gia chủ cát, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Sao? Là chuyện quan trọng gì?
Gia lão học đường đứng dậy từ chỗ ngồi.
Từ trong giọng nói và dáng vẻ của gã thân vệ, lão đã nhận ra việc này rất nghiêm trọng.
Là tứ chuyển cổ sư Cổ Phú đại nhân vừa quay lại, đệ đệ của ông ta là Cổ Kim Sinh đã mất tích.
Thân vệ đáp.
Sao?
Gia lão học đường hít sâu một hơi.
Vầng trăng tròn lúc tỏ lúc mở giữa những đám mây trôi.
Gia lão học đường vội vàng bước đi trên đường, vẻ mặt của lão cũng lúc sáng lúc tối theo ánh trăng, không thể nhìn thấy rõ.
Sinh tồn ở thế giới này rất gian nan, cổ sư mất tích là chuyện thường hay xảy ra. Kinh nghiệm sống phong phú làm cho gia lão học đường biết rằng loại mất tích không có lý do này thường đồng nghĩa với tử vong. Nhưng ai cũng có thể chết, chỉ mình Cổ Kim Sinh không thể chết được. Nhất là gã không thể chết ở Cổ Nguyệt Sơn trại này. Thân phận của gã rất đặc thù, phụ thân gã là tộc trưởng Cổ gia, ca ca gã là cổ phú một tứ truyền cổ sư. Tứ truyền cổ sư có hoàng kim chân nguyên, chiến lược hùng mạnh. Trong cả bộ tộc Cổ Nguyệt cũng chỉ có tộc trưởng mới là tứ truyền và có năng lực ngang hàng, những gia lão khác đều chỉ là tam truyền. Tu vi của tộc trưởng Cổ gia lại càng cao đến ngũ truyền. Dưới sự dẫn dắt của lão, mấy năm nay Cổ gia phát triển thịnh vượng, trở thành loại hình gia tộc khổng lồ, chiếm giữ tài nguyên của cả một ngọn núi, tộc nhân đông đúc. So với Cổ gia, Cổ Nguyệt Sơn trại cũng chỉ là gia tộc cỡ trung mà thôi. Một khi hai bên khai chiến, Cổ Nguyệt Sơn trại nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Quan trọng hơn là, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh dự của bộ tộc Cổ Nguyệt sẽ bị tổn hại, những thương đội khác cũng sẽ dè dặt trong việc lựa chọn tuyến đường. Nếu Cổ Nguyệt Sơn trại không có trao đổi mậu dịch của các thương đội thì sẽ không thể bán ra tài nguyên bản thổ, cũng không thể mua được tài nguyên từ bên ngoài. Ngày này qua ngày khác, sơn trại ắt phải suy bại. Việc này không thể coi thường, xử lý không khéo thì sẽ là một cơn đại họa. Gia lão học đường lo lắng không yên, bước thật nhanh đến gia chủ các. Vừa bước vào nghị sự đường trong gia chủ các, gia lão học đường liền cảm nhận được một bầu không khí nặng nề và nghiêm trọng. Ngồi trên ghế chủ vị là tộc trưởng hiện tại của tộc Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt Bác. Mà cổ phú vừa mập vừa lùn thì mang theo 5-6 vị tùy tùng, đứng ở giữa phòng, bộ dạng giấy binh hỏi tội. Dưới ánh đèn sáng rực, đông đảo gia lão đều đứng ở hai bên trái phải, vẻ mặt hiện rõ cảm giác nặng nề. Cổ phú là cổ sư tứ truyền, ông ta không ngồi xuống thì tất nhiên những gia lão chỉ có tam truyền này cũng không dám ngồi. Đây là sức uy hiếp của cổ sư tứ truyền, cũng là một sự kính nể dành cho sức mạnh. Bài kiến. Gia lão học đường vừa muốn hành lễ lại bị tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác giơ tay ngăn lại. Cổ Nguyệt Bác lúc này đang dùng ngón tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, hai bên tóc mai ông ta đã hoa râm, vẻ mặt tràn đầy phiền não. Không cần nói nhiều nữa, học đường gia tộc vẫn luôn do lão phụ trách, ta hỏi lão, Cổ Nguyệt Phương Nguyên và Cổ Nguyệt Phương Chính ở đâu? Gia lão học đường cả kinh trong lòng, thầm nghĩ tại sao việc này lại có liên quan đến Phương Nguyên và Phương Chính. Nhưng ngoài miệng thì lão vẫn cung kính trả lời. Khoảng giờ này thì hẳn là cả hai đang tu hành trong túc xá. Tộc trưởng thở dài một hơi. Hiện giờ Cổ huynh vô cùng hoài nghi việc đệ đệ huynh ấy là Cổ Kim Sinh mất tích có liên quan đến một trong hai đứa. Ta lệnh cho lão lập tức đi mang hai đứa nó đến đây. Gia lão học đường run sợ trong lòng. Dạ. Lão cũng biết việc này nghiêm trọng nên vội vàng thi lễ rồi xoay người rời đi ngay. Cổ huynh, Phương Nguyên và Phương Chính sẽ được đưa đến ngay, huynh ngồi xuống đi. Cổ Nguyệt Bác chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói với Cổ Phú. Cổ Phú gật cười, ôm quyền với Cổ Nguyệt Bác. Xin cáo tội với Cổ Nguyệt huynh trưởng. Lúc này Cổ Mỗ thật sự là lòng nóng như lửa đốt, ta đã mấy ngày không gặp được hiền đệ của mình, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ta thật sự không ngồi yên được. Phương Chính mở mắt, đem tâm thần từ không khiếu rút ra, đứng lên đi ra mở cửa. Gia lão đại nhân, có việc gì mà không cần nói nhiều, lập tức đi theo ta. Gia lão học đường nói, dẫn đầu đi ra. Phương Chính làm mặt khó hiểu nhìn lão, sau đó ám nhìn về phía Phương Nguyên đang đứng gần đó, cười cười. Phương Nguyên hạ mí mắt, nhìn thoáng qua Phương Chính, liền nhanh chóng đi theo phía sau gia lão học đường. Đối với việc này, hai người đều đã đoán được 9 phần 10. Thì phải là liên quan đến Cổ Kim Sinh. Ban đầu đáng lý người bị gọi chỉ có một mình Phương Nguyên, nhưng bởi do cả hai cùng song song xuất hiện một lúc trong đồ thạch tràng, cho nên nhất thời bên phía Cổ Phú cũng không xác định chính xác được người cần tìm là ai. Đương nhiên là không có ai ngờ, cả hai đều góp một tay vào. Chương 49, chính là muốn ngươi nói những lời này chương 49, chính là muốn ngươi nói những lời này bẩm báo tộc trưởng, đã đưa Phương Nguyên và Phương Chính đến. Không lâu sau, gia lão học đường đã mang theo Phương Nguyên và Phương Chính đi đến đại đường. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, ra mắt tộc trưởng, ra mắt Cổ Phú đại nhân, ra mắt chư vị gia lão. Phương Nguyên và Phương Chính cùng lãnh đạm nói, cũng theo lời nói mà chắp tay thi lễ. Là hai người này. Cổ Phú lạnh lùng quan sát Phương Nguyên và Phương Chính một lượt, đồng thời hỏi hai vị cổ sư một nam một nữ đứng bên cạnh. Hai vị cổ sư này chính là hai vị ở đồ thạch tràng đã tiếp Phương Nguyên cùng Phương Chính lúc hai người đến đó mua đá. Chính là họ. Tuyệt đối không sai. Không sai, ta vẫn có thể nhớ rõ. Ánh mắt cả hai sáng rực nhìn vào huynh đệ Phương gia, nói một cách khẳng định. Cổ Phú gật đầu, trong phút chốc, ánh mắt của hắn giống như hai lưỡi kiếm hung ác chĩa về phía huynh đệ Phương gia. Thế nhưng hắn không mở miệng trực tiếp thẩm vấn, nơi này là Cổ Nguyệt sân trại, hắn nhất định phải cho tộc trưởng Cổ Nguyệt mặt mũi. Vì vậy hắn nhìn về phía tộc trưởng đang ngồi ở nơi đó. Sắc mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt vô cùng nghiêm trọng. Lão biết vừa rồi Cổ Phú và hai vị cổ sư nọ lớn tiếng đối thoại, ngoại trừ xác định thân phận Phương Nguyên và Phương Chính ra thì còn có mục đích tạo áp lực với mình. Lời nói ẩn bên trong chính là báo cho tộc trưởng rằng, ngươi xem, trong tay ta đã nắm được chứng cứ, ta cũng khá chắc chắn đấy, cho nên tốt nhất là ngươi không nên bảo vệ tộc nhân mình quá đáng. Điều này ít nhiều khiến cho tộc trưởng Cổ Nguyệt có hơi bất mãn, thầm nghĩ. Cổ Phú ngươi đã làm mất đệ đệ của mình, đó vốn là sai lầm của ngươi. Hiện giờ ngươi lại đến bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta với khí thế hung hăng hỏi tội, lẽ nào bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta dễ bắt nạt làm sao? Bộ tộc Cổ Nguyệt phân rõ phải trái, biết nói đạo lý nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đấy là yếu đuối. Nghĩ đến đây, lại cũng không thẩm vấn huynh đệ Phương gia ngay mà là lạnh lùng nói với hai vị cổ sư kia. Hai ngươi có thể phân biệt được đâu là Phương Chính, đâu là Phương Nguyên. Trước đó cũng đã sớm nói qua, một trong hai là người trực tiếp gặp mặt Cổ Kim Sinh trong đồ thạch tràng, cũng là tình nghi lớn nhất, người còn lại chẳng qua chỉ là trùng hợp có mặt, rất có thể không liên quan. Hai vị cổ sư chẳng qua chỉ có tu vi nhất truyền, ở dưới khí thế của Cổ Nguyệt Bác, cả hai lập tức bộc lộ vẻ mặt đầy do dự và căng thẳng. Phương Nguyên và Phương Chính thật sự quá giống nhau, không nói trước đó được riêng, bây giờ đứng cạnh càng khó phân biệt hơn. Hai người nhìn rồi lại nhìn, thật sự cũng không phân biệt được ai mới là người mình tiếp. Cổ Phú nhíu mày một cái, bước lên một bước, ngăn trở ánh mắt của Cổ Nguyệt bác thay cho cả hai. Hắn chắp tay nói: "Cổ Nguyệt huynh, từ trước đến nay Cổ Mỗ đều rất kính trọng bộ tộc Cổ Nguyệt, nhất là tộc trưởng đời thứ nhất và đời thứ tư, hai vị tiên hiền đây đều là cường giả ngũ chuyển. Một vị dựng nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng, vượt qua mọi chông gai, tạo lập ra cơ nghiệp trăm năm của Cổ Nguyệt sơn trại. Một vị thì là anh hùng nhân hậu, hy sinh mình để bảo vệ gia tộc, đáng được kính trọng. Cổ Nguyệt huynh thân là tộc trưởng, ta vô cùng tin tưởng mình sẽ chấp chính theo lẽ phải. Mời Cổ Nguyệt huynh thẩm vấn hai người Phương Nguyên, Phương Chính." Nhìn thấy giọng điệu của hắn đã dịu đi, Cổ Nguyệt bác mới gật đầu, kỳ thực trong lòng lão cũng đã quyết định rồi. Nếu như việc này là do Phương Chính làm thì cũng phải cho đó là Phương Nguyên. Phương Chính là thiên tài loại giáp duy nhất trong 3 năm qua, cao tầng của gia tộc vẫn phải trông đợi vào việc đào tạo hắn để chống lại Bạch Ngưng Băng của Bạch gia đây. "Phương Nguyên, Phương Chính, hai ngươi không cần lo lắng." Tộc trưởng Cổ Nguyệt nở nụ cười ân cần, lão dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cả hai: "Ta hỏi hai ngươi biết tin tức về Cổ Kim Sinh này không?" "Cổ Kim Sinh là ai?" Phương Nguyên nhướng mí mắt, Phương Chính lại cau mày, cả hai bình tĩnh, hai miệng một lời hỏi. "Hai người họ nói láo." Hai người vừa dứt lời, nữ cổ sư ở đổ thạch tràng kia liền kêu lên một tiếng khẽ khẽ. Mọi người trong nghị sự đường nghe được tiếng kêu chói tai này đều không khỏi nhíu mày, đồng loạt nhìn về phía nàng ta. Nữ cổ sư dáng vẻ vô cùng kích động, muốn chỉ tay nhưng nhất thời không biết nên chỉ vào ai, chỉ đành thu tay lại, nói: "Trong hai người, có một người mua 6 viên đá tử kim trong đổ thạch tràng của chúng ta, sau đó giải ra một con lại thổ cấp mua ở viên đá thứ 5. Cổ công tử thấy được thì muốn thu mua lại với giá 500 khối nguyên thạch. Không lâu sau đó, người còn lại cũng mở ra được một con ngọc bị cổ. Việc này để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, cho dù là 1-2 năm nữa ta cũng sẽ không quên. Hơn nữa, không chỉ ta mà những cổ sư khác đang ở đổ thạch tràng cũng đều thấy được." "Là như vậy sao?" Nụ cười trên mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt bắt chợt biến mất, lão nghiêm mặt, kéo dài giọng nhìn về phía huynh đệ Phương gia. "Ta mở ra ngọc bị cổ, liền lập tức rời đi. Trước đó cũng chỉ lo xem đá, căn bản không rõ cổ công tử ngươi nói là ai. Cái này hắn có thể làm chứng cho ta." Phương Chính lúc này lạnh lùng phản bác, chỉ nam cổ sư từng tiếp hắn. Vị này liền lúng túng gật gật đầu, nói: "Đúng thật là lúc nhị công tử xuất hiện, người này có quay lại hỏi xem đá, ta đứng một bên, hắn thật sự chỉ bận tâm xem đá. Rất lâu đều không có ngẩng mặt lên." Với sự khẳng định này, Phương Chính liền tránh ra khỏi hiểm nghi. Lúc này Phương Nguyên bên cạnh mới gật đầu, gương mặt hắn có vẻ căng thẳng khó kiềm chế được nhưng lại cố làm ra dáng vẻ vừa mới bình tĩnh. Hắn nói: "Thì ra là hắn. Được rồi, nếu như hắn chính là Cổ Kim Sinh thì ta quả thật biết hắn. Nhưng mà này, từ lúc ở đổ thạch tràng đó ta không còn gặp hắn nữa." Hắn lại nói láo. Lần này không phải là nữ cổ sư kia mà là một nam cổ sư khác chợt kêu lên ngay tại chỗ. Phương Nguyên tập trung nhìn về phía gã, sau đó, dường như nhận ra được gã là ai, sắc mặt Phương Nguyên bỗng nhiên trở nên sửng sốt liền vội vã cố che giấu đi. Những biến đổi vẻ mặt này của hắn đều lọt vào trong mắt mọi người. Tất cả lập tức trở nên trầm ngâm lại. Phương Chính một bên cũng làm ra biểu cảm kinh nghi đúng mực. "Chư vị đại nhân, tiểu nhân làm việc ở quán rượu." Nam cổ sư ôm quyền hành lễ với mọi người. Sau đó quay lại chỉ vào mặt Phương Nguyên, tự tin vô cùng nói: "Đêm hôm đó, ở ngay trong quán rượu, ta rõ ràng thấy được hắn ngồi cùng với Cổ Kim Sinh công tử, hai người đã ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu." Lời này vừa nói ra, trong đại đường lập tức vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ. Gia lão học đường nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên bằng ánh mắt lạnh như băng, mà tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc thì hơi ngửa người ra sau, từ từ dựa vào lưng ghế. "Làm sao có thể?" Gương mặt Phương Nguyên hiện rõ vẻ căng thẳng, hắn đội vàng nói: "Trong quán rượu đông người như vậy, làm sao người có thể nhận ra được mỗi mình ta chứ? Ngươi nhận lầm cũng không chừng." "Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm." Nam cổ sư ngửa đầu cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, giờ phút này, gã cảm thấy mình vô cùng khí thế. "Cổ Kim Sinh công tử đi đến quán rượu của chúng ta phải luôn luôn cẩn thận phục vụ là đương nhiên. Nhưng cho dù không phải là Cổ Kim Sinh công tử thì ta cũng sẽ nhận ra được ngươi. Đó là vì ngươi để lại cho ta một ấn tượng rất sâu sắc." Nói đến đây, gã nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhưng lúc này Phương Chính bên đây lại nhanh hơn nhảy vào miệng gã, dùng giọng lơ đến nói: "Rõ ràng ta với ca ca giống nhau như vậy, trước đó còn chẳng phân biệt ra, bây giờ lại tự tin nói không nhận lầm. Chứ không nói ta thật sự không có dư nguyên thạch đến quán rượu, nếu như ta mà đến, chắc chắn ngươi cũng chẳng biết ai với ai." Những người có mặt quay lại nhìn Phương Chính, hắn liền nhíu môi, quay mặt chỗ khác. Nam cổ sư thế này mới được ra dấu nói tiếp, nhưng rõ ràng khí thế đã tuột xuống đáy cốc, gã e ngại, liếc liếc qua Phương Chính, sau đó mới nói với Phương Nguyên: "Ngươi còn nhớ chứ, buổi sáng hôm đó ngươi ghé vào quán rượu của chúng ta. Ngươi gọi một chén hầu nhi tiểu nhưng chỉ uống một ngụm, sau đó ngươi thả tiểu trùng ra, cho nó uống hết phần hầu nhi tiểu còn lại. Ta nhìn thấy tiểu trùng thì hết sức kích động, muốn mua lại của ngươi, ngươi lại không bán, xoay người rời đi ngay." "Tốt lắm, chính là muốn ngươi nói những lời này." Phương Nguyên cười lạnh trong lòng nhưng gương mặt lại tỏ vẻ kinh sợ, cả người không khỏi lùi về sau một bước. "Tiểu trùng?" Gia lão học đường đang đứng phía sau lưng Phương Nguyên lập tức sáng ngời đôi mắt, nhưng lão lại nhanh chóng nhíu mày, không nhịn được lên tiếng: "Phương Chính hôm đó ở lại trong học đường, ta có nhìn thấy, cho nên người đó chỉ có thể là ngươi." "Phương Nguyên, tiểu trùng này của ngươi là ở đâu ra?" Phương Nguyên nắm chặt hai tay, cắn răng không trả lời. Các gia lão xung quanh lập tức giận dữ, cả bọn quát lên: "Phương Nguyên, ngươi biết người gây họa rồi sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thú nhận hết tất cả những gì ngươi biết đi. Có phải con tiểu trùng này là của Cổ Kim Sinh? Sao lại là của hắn chứ?" rõ ràng tiểu trùng này là do chính ta mở ra được. Phương Nguyên chợt ngẩng đầu lên, dáng vẻ kích động giống như là không chịu được oan khuất như vậy, lớn tiếng hét lên với nỗi ấm ức.
Chương 50, tẩy sạch hiểm nghi chương 50, tẩy sạch hiểm nghi mở ra.
Cổ Nguyệt Bác nhíu mày.
Đúng vậy, chuyện đã đến nước này, ta cũng không che giấu nữa.
Phương Nguyên bộ dạng giống như là bất chấp tất cả, giọng nói dồn dập.
Ta mua 6 viên đá ở đổ thạch tràng, vì thiếu chân nguyên nên mở ra tại chỗ chỉ 5 viên.
Còn lại 1 viên, ta mang về túc xá, sau khi mở ra thì phát hiện đó là tiểu trùng.
Ta hết sức mừng rỡ vì trước đó ta đã điều tra tư liệu, biết được tiểu trùng là loại cổ trùng quý hiếm có thể bù đắp khuyết điểm về tư chất của ta. Vì vậy, ta lập tức luyện hóa nó.
Chờ một chút, ngươi nói ngươi đổ thạch, mua 6 viên.
Một viên mở ra lại thổ các mô, một viên khác còn mở ra tiểu trùng.
Trong đám gia lão có người nghe đến đó thì không nhịn được nữa, hỏi bật lại bằng giọng điệu khó có thể tin.
Vậy thì thế nào?
Phương Nguyên hỏi ngược lại như thể đó là đương nhiên, sau đó hắn chỉ vào nữ cổ sư, lớn tiếng nói.
Nàng ta có thể làm chứng cho ta.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nữ cổ sư.
Nữ cổ sư cảm nhận được áp lực đến từ những ánh mắt này, nàng ta không dám nói dối nên đành có sao nói vậy.
Quả thật là như vậy, Phương Nguyên mua 6 viên, tiếp đó viên thứ 5 mở ra lại thổ các mô.
Viên thứ 6 cũng đúng là bị hắn mang đi, nhưng mà mở ra cái gì thì ta cũng không biết.
Mua 6 viên đá mà lại liên tục mở ra 2 con cổ trùng, thật có vận may thái quá như vậy sao?
Trong đám gia lão không ít người nói thầm.
Điều này có gì khó hiểu?
Vận may mà, ai cũng không nói trước được.
Khà khà, nhớ năm đó ta đổ thạch.
Phương Nguyên lại tiếp tục nói.
Luyện hóa tiểu trùng xong, hôm sau ta liền đi đến chỗ cửa hàng, chính xác là đến một quán rượu vào buổi trưa, mua một chén hầu nhi tiểu.
Đến buổi tối thì ta lại đúng lúc nhìn thấy một cuộc tranh chấp lừa đảo, cổ kim sinh làm giả một con sâu mập thành hắc thị cổ, bán cho một cổ sư trong tộc ta.
Sau đó, cổ phú đại nhân xuất hiện, giải quyết tranh chấp này.
Ta lại đến quán rượu, không ngờ lại đụng phải cổ kim sinh đang uống rượu giải sầu ở nơi này.
Ta vừa có được tiểu trùng, trong lòng vô cùng mừng rỡ nên muốn hỏi xem tiểu trùng này có thể bán bao nhiêu nguyên thạch.
Ấy vậy mà cổ kim sinh biết được ta có tiểu trùng thì đã muốn ép mua.
Đương nhiên là ta không muốn bán tiểu trùng, ta chỉ muốn xác định giá trị tiểu trùng mà thôi.
Nếu muốn bán thì ít nhất cũng phải đợi đến khi ta nhị chuyển đã, cho nên ta bỏ đi ngay.
Câu chuyện này của Phương Nguyên đã công bố mâu thuẫn giữa cổ phú và cổ kim sinh.
Điều này làm cho ánh mắt các gia lão nhìn về phía cổ phú đều trở nên có hơi sâu xa.
Dưới áp lực của những ánh mắt này, cổ phú ho khan một tiếng, sự sắc bén trong ánh mắt lại lóe lên.
Hắn hỏi Phương Nguyên,
sau đó đệ đệ cổ kim sinh của ta có đuổi theo ngươi nữa hay không?
Phương Nguyên gật đầu, nửa thật nửa giả nói.
Hắn không chỉ đuổi theo, còn tăng thêm 50 khối nguyên thạch.
Nhưng mà ta hoàn toàn không muốn bán, hắn rất phẫn nộ, nói bộ tộc Cổ Nguyệt thì là cái thá gì, còn bảo ta sau này nhớ cẩn thận lấy.
Nói xong mấy lời hung ác đó thì hắn đi ngay, ta cũng không còn gặp lại hắn nữa.
Cổ phú âm thầm gật đầu.
Dùng sự hiểu biết của hắn về tính tình của cổ kim sinh thì gã nhất định sẽ đuổi theo, dọa dẫm cũng là tác phong nhất quán của cổ kim sinh.
Nếu như Phương Nguyên nói cổ kim sinh không đuổi theo thì hắn sẽ nghi ngờ đây là nói dối.
Nhưng Phương Nguyên đã nói như vậy rồi, điều này khiến cổ phú hơi bối rối.
Kết quả mà hắn điều tra được chỉ dừng lại ở đây.
Cổ kim sinh có thật sự không tìm Phương Nguyên nữa hay không?
Hay là sau đó cổ kim sinh lại tìm được Phương Nguyên, hai bên không thỏa thuận được, kết quả là bị Phương Nguyên giết chết?
Tất cả đều hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Nói, cổ kim sinh là bị ngươi giết phải không?
Nghĩ đến đây, cổ phú hung ác ép hỏi, ý muốn dùng khí thế áp bức Phương Nguyên.
Phương Nguyên thì thề thốt phủ nhận, một mực chắc chắn từ đó về sau không còn gặp cổ kim sinh nữa.
Cổ phú lại không có những chứng cứ khác, một bên thì ép hỏi, một bên thì phủ nhận.
Sự việc đến lúc này đã rơi vào cục diện bế tắc.
Cổ Nguyệt Bác nghe rồi lại nghe, sắc mặt có hơi không vừa lòng.
Ở ngay tại Thanh Mao Sơn mà cổ kim sinh kia lại dám uy hiếp người của bộ tộc Cổ Nguyệt, điều này rõ ràng cho thấy gã không thèm để bộ tộc Cổ Nguyệt vào mắt. Bây giờ cổ phú còn làm cho ép hỏi ở ngay trước mặt cao tầng của tộc Cổ Nguyệt như vậy.
Nếu như có chứng cứ xác thực thì thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn không có một chứng cứ mấu chốt nào.
Việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của lão phải để đâu đây?
Cổ lão đệ, không phải là lão ca làm chuyện.
Tộc trưởng cắt đứt màn ép hỏi của cổ phú.
Cổ kim sinh đã mất tích nhiều ngày như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều rồi.
Hung thủ tạo ra vụ huyết án này nhất định sẽ bỏ sót lại vài manh mối, không biết lão đệ còn điều tra ra được gì nữa không?
Cổ phú hung ác trừng Phương Nguyên rồi ngửa đầu thở dài.
Lão ca, sao ta lại không biết điều ấy?
Nếu như có manh mối thì người của cổ mô cũng sẽ không đến đối chất với lão ca.
Hung thủ rõ ràng là kẻ quen làm ác, thủ đoạn hiểm độc lại cẩn thận tỉ mỉ.
Không dối gạt lão ca, tất cả manh mối đều bị chặt đứt, ngày bọn ta ra đi hôm đó lại có mưa to, cho dù là mùi máu thì cũng bị rửa sạch rồi.
Cổ Nguyệt Bác cười nhạt.
Cổ lão đệ, ta nghe nói cổ gia các người có một loại cổ trùng lần theo dấu vết tên là Minh Lộ Điệp, nó có thể tỏa ra hồn hương ám vào các loại cổ trùng.
Hương thơm này không màu không mùi lại lâu phai.
Trên cổ trùng của tộc nhân cổ gia các ngươi đều dính một chút hồn hương, chỉ cần sử dụng Minh Lộ Điệp đi theo hương thơm này thì có thể tìm được cổ trùng, từ đó tìm ra được tộc nhân.
Cổ phú xa sầm nét mặt.
Ta đã dùng Minh Lộ Điệp từ sớm nhưng hoàn toàn không có hiệu quả nào.
Chắc hẳn Cổ Nguyệt lão ca cũng nghe nói qua, chỉ cần cổ trùng vừa chết thì hồn hương cũng mất đi ngay.
Hung thủ kia rõ ràng đã giết chết toàn bộ cổ trùng trên người đệ đệ ta.
Cổ Nguyệt Bác lập tức chuyển hướng.
Chuyện này thật không bình thường.
Hung thủ giết hại đệ đệ của ngươi, nhưng một là không lấy cổ trùng của hắn, hai là không bắt cóc tống tiền, trấn lột nguyên thạch.
Vậy hung thủ kia giết một cổ sư nhất chuyển nho nhỏ là có mưu đồ gì?
Đúng vậy, mưu đồ gì đây?
Mặc kệ cổ kim sinh chết hay là sống thì hung thủ giết hại gã cũng phải có động cơ chứ.
Một là không vì cổ trùng, hai lại không vì nguyên thạch,
chẳng lẽ là vì tình? Nhưng nếu là vì tình thì cũng phải có một quá trình tích lũy, cổ phú cũng không nên tìm tới cửa như vậy, người trong thương đội ở chung sớm chiều với cổ kim sinh mới càng đáng nghi hơn chứ. Đống chốc, cả nghị sự đường rơi vào trầm mặc. Phương Chính liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía Phương Nguyên. Hạ giọng nói nhưng cũng đủ những người ở đây nghe. Ta còn cho rằng đây là việc tốt đối với cổ gia đâu. Vớt một người mà. Phương Nguyên âm thầm liếc nhìn hắn rồi bỗng nhiên nói với cổ phú. E rằng cổ kim sinh chính là do ông giết rồi. Ta nghe nói từ lâu là cổ gia các người muốn tách ra. Một người huynh đệ đã chết rồi, gia sản mà ông được chia không phải sẽ nhiều hơn rồi sao? Câm miệng. Nói không bằng không chứng, không được tùy tiện chỉ trích cổ phú đại nhân. Lập tức có gia lão quát lên. Phương Chính lại bĩu môi, Phương Nguyên thì im miệng không nói nữa, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu. Thực ra thì hắn đã đạt được mục đích rồi. Câu nói vừa rồi của hắn giống như một hòn đá nhỏ rơi vào lòng hồ tư duy của các gia lão, tạo nên từng cơn sóng dập dờn. Các gia lão cũng đống nhiên suy nghĩ theo những gợn sóng này. Cổ phú không thể nào giết cổ kim sinh được, đối với hắn mà nói, đây là chịu thiệt nhiều hơn được lợi. Chờ chút đã, hắn không làm nhưng chưa chắc những người khác không làm cổ gia nội đấu. Không biết là gia lão nào đột nhiên nghĩ ra, mở miệng thì thầm. Giọng nói của lão không lớn nhưng cũng vô cùng rõ ràng ở nơi đại đường yên tĩnh này. Ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều gia lão đều đột nhiên sáng lên. Cuối cùng cũng nghĩ được như vậy. Phương Nguyên bĩu môi, đôi mi rũ xuống che giấu tia sáng lạnh lẽo trong đáy mắt. Tộc trưởng cổ gia muốn chia gia sản và truyền lại vị trí tộc trưởng, vì vậy mà con cái của lão cạnh tranh quyết liệt. Nhất là hai người cổ phú và cổ quý, cả hai đều có tu vi tứ chuyển, bên cạnh đều có một nhóm người ủng hộ. Mấy năm nay, rất nhiều sơn trại cũng biết ít biết nhiều về những tin tình báo này của cổ gia. Cổ Kim Sinh bị giết hại, chuyện này rất kỳ quặc. Trước mắt thì không có bất kỳ một chứng cứ trực tiếp nào chứng minh Phương Nguyên là hung thủ giết người. Chỉ vì mỗi một con tiểu trùng mà giết người, rõ ràng là không đủ động cơ. Hơn nữa, thủ đoạn của hung thủ còn cẩn thận kín kẽ như vậy. Nhưng nếu cổ quý âm thầm ra tay thì có thể giải thích rồi. Hầu hết những người ở đây đều là nhân vật cao tầng, đã là người có chức vị cao thì tất có chỗ hơn người. Ít nhất là họ có khứu giác nhạy cảm và sức quan sát tốt đối với âm mưu chính trị. Bốn chữ cổ gia nội đấu này đã chắp một đôi cánh tưởng tượng cho đám người giàu sức liên tưởng này. Tộc trưởng cổ gia sắp xếp cổ kim sinh gia nhập vào thương đội, dụ ý trong đó là để quan sát tính tình cổ phú có nhân hậu hay không, chỉ chèn ép mà không ức hiếp huynh đệ hay không. Cổ kim sinh đã có chuyện, cổ phú cũng sẽ chịu liên lụy, người được lợi thật sự là ai? Rõ ràng chính là cổ quý đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cổ phú. Hơn nữa, hung thủ hành sự lão luyện như vậy, tất cả manh mối gần như đều bị chặt đứt hết, điều này cho thấy hung thủ có rất nhiều kinh nghiệm. Làm sao kẻ đó có thể là một thiếu niên 15 tuổi như Phương Nguyên đây? Cho nên, hết thảy đáp án đã hiện lên rõ ràng rồi. Nghị sự đường vẫn bao phủ trong trầm mặc, thế nhưng những gia lão tại đây đều trao đổi ánh mắt đầy thâm ý khiến cho người khác thật lòng tin tưởng vào một khả năng không phải là dựa vào thuyết phục, mà phải dựa vào dẫn dắt. Phương Nguyên nhạy cảm nhận ra được những ánh mắt này, trong lòng hắn cười mỉa mai nhưng trên mặt thì vẫn bày ra bộ dạng bướng bỉnh, nín nhịn chịu oan ức. Phương Chính lúc này cũng rất hợp tình hợp lý đi lại gần vỗ vai hắn, bộ dạng như đang an ủi. Sắc mặt cổ phú sa sầm gần như có thể chảy ra thành nước. Bốn chữ cổ gia nội đấu vừa ra, ông ta lập tức nghĩ đến cổ quý. Trong giây phút đó, cả linh hồn của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Còn có ai có khả năng động thủ hơn cổ phú nữa đây? Không hề có. Ta đã hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Gia lão học đường đứng ở sau lưng Phương Nguyên, ánh mắt lóe sáng. Phương Nguyên vừa may mắn vừa xối quậy, trùng hợp gặp cổ kim sinh ngay giờ phút cuối cùng. Bằng vào tuổi tác chỉ vừa mới đến học đường của hắn thì làm sao có thể bóp chết tất cả manh mối được? Nếu như hắn có tâm trí sâu xa, kín kẽ đến vậy thì làm sao lại có biểu hiện ngang bướng như kia? Vừa rồi hắn thể thốt phủ nhận đơn giản chỉ là muốn che giấu sự tồn tại của tiểu trùng mà thôi. Trong một lúc, hoài nghi của mọi người đối với Phương Nguyên đã mất sạch. Tẩy sạch hiềm nghi chỉ là bước thứ hai, tiếp theo mới thời khắc mấu chốt. Phương Nguyên bày mưu tính kế cả rồi, hắn đã nắm trong tay mọi tình thế, không gì ngoài dự đoán. Hắn thở dài trong lòng, nhìn về phía cổ phú. Cổ phú cũng nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là càng ngày càng bất thiện. Chương 51, quân tử nói dối chương 51, quân tử nói dối cổ phú trong lòng rối rắm. Hắn hiện tại trong lòng đã không còn hoài nghi Phương Nguyên, cơ hồ xác định cổ quý chính là người hạ độc thủ. Nhưng ta cho dù đã biết chân tướng, thì thế nào đâu? Cổ phú trong lòng dâng lên một cỗ bi phẫn. Trong tay ta không có gì chứng cứ, nếu ta không bằng chứng đến trước mặt phụ thân chỉ chứng cổ quý, chỉ sợ phụ thân còn cho rằng ta muốn hãm hại hắn đâu. Cổ phú thực khôn khéo, hắn nhìn về phía Phương Nguyên, trong ánh mắt lóe lên từng tia hung ác. Cổ Kim Sinh theo hắn cùng nhau vào Nam Gia Bắc, cổ Kim Sinh nay mất tích, cổ phú hắn tự nhiên phải gánh trách nhiệm chiếu cố không chu toàn. Nếu chỉ chứng không được cổ quý, như vậy hắn nhất định phải cho phụ thân một câu trả lời. Mà câu trả lời này, ngay tại trước mắt. Không sai, nếu đem Phương Nguyên cho rằng người chịu tội thay, cũng coi như có thể miễn cưỡng có câu trả lời đi. Chỉ cần qua được thời khắc mấu chốt này, ta còn có khả năng làm lại lần thứ hai. Cổ phú trong lòng sinh ra ác ý, hắn quyết định chọn Phương Nguyên, một phần là vì Phương Nguyên là người cuối cùng gặp cổ Kim Sinh, phần còn lại là nghi kỵ tư chất của Phương Chính. Nếu hắn nhắm vào Phương Chính, e rằng cổ Nguyệt Sơn trại sẽ lập tức trở mặt. Hắn đề cao âm điệu, hướng Phương Nguyên lớn tiếng ép hỏi. Phương Nguyên, ngươi làm sao chứng minh ngươi không có giết cổ Kim Sinh? Các gia lão không khỏi sửng sốt, việc này rõ ràng là cổ gia ngươi nội đấu, như thế nào còn bắt lấy tộc nhân của ta không đúng đâu. Chỉ có cổ Nguyệt tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chuyển lệ, gắt gao nhìn cổ phú. Phương Nguyên, ngươi có nhân chứng, chứng minh ngươi không ở hiện trường, không có thời gian giết cổ Kim Sinh. Nếu không có, ngươi chính là hung thủ. Cổ phú một tay chỉ hướng Phương Nguyên, trợn mắt trừng trừng, khí thế bức người. Cổ phú hắn đây là muốn đem Phương Nguyên đẩy ra, cho rằng là cựu thế mạng. Thật sự là buồn cười. Trong chốc lát, các gia lão cũng đều phản ứng lại, sắc mặt đều trở nên không tốt. Bọn họ cũng thường xuyên đấu đá với nhau, suy nghĩ một chút, cũng liền hiểu được lập trường và dự tính của cổ phú. Nhân chứng? Đương nhiên là có. Ta sớm đã chuẩn bị. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh, mặt ngoài lại làm ra bộ dạng hết đường chối cãi, há mồm muốn nói lại không nói ra được. Những cái khác không cần nói, ngươi chỉ cần cho ta biết là có hay không. Cổ phú lại lần nữa cao giọng, bước gáp Phương Nguyên. Phương Nguyên một bộ dạng oan uất cùng bất bình, cuối cùng bất đắc dĩ theo kẽ răng bỏ ra hai tử. Không có. Ha ha. Vậy ngươi chính là? Cổ phú vừa muốn lớn tiếng tuyên án, đúng lúc này. Chờ chút. Gia lão học đường bước ra một bước, chắn trước mặt Phương Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đương nhiên là có nhân chứng, ta chính là nhân chứng của hắn. Ngươi? Cổ phú kinh nghi. Không sai, chính là lão phu. Gia lão học đường đối mặt với cổ phú có tu vi tứ chuyển, ngựa khí có chút hạ xuống. Nhưng khi nhìn đến tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc đang nhìn mình bằng ánh mắt của vũ, lão liền dậm chân, ngẩng đầu. Mấy ngày trước Phương Nguyên lấy tư chất loại bính thăng lên trung giai trước học viên có tư chất loại ất, ta liền sai người âm thầm điều tra. Hành tung mỗi ngày của hắn đều có ghi lại trong hồ sơ, căn bản là không có thời gian giết Cổ Kim Sinh. Đúng, chính là như vậy. Phương Nguyên đứng ở sau lưng gia lão học đường, không ai có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn lúc này treo lên ý cười. Cổ phú sắc mặt xanh mét, hắn không có dự đoán được gia lão học đường sẽ tự nhiên đứng ra bảo đảm cho Phương Nguyên. Càng mấu chốt là, Cổ Nguyệt tộc trưởng cũng không có phản đối. Việc này mang ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho Cổ Nguyệt bộ tộc muốn bảo vệ Phương Nguyên. Ta đã hiểu. Ta một lòng muốn đem Phương Nguyên cho rằng người chịu tội thay, đây là xuất phát từ ý muốn bản thân, không có nghĩ đến cảm thụ của họ. Không sai, Phương Nguyên nếu gánh tội thay, Cổ Nguyệt bộ tộc sẽ phải gánh vác các danh như hại người Cổ gia. Sau này sẽ gặp phải Cổ gia trả thù, danh dự hao tổn, trong tương lai thương đội cũng không dám lại đây giao dịch, tổn thất liền quá lớn. Nghĩ đến đây, cổ phú ngảo não hận không thể đánh chính mình một cái. Cổ Nguyệt cao tầng, đúng là nghĩ như vậy. Phương Nguyên chỉ có loại bính, nếu hắn thật sự hại Cổ Kim Sinh, đem hắn giao ra đi cũng không tính cái gì. Nhưng quan trọng là, hiện tại hắn đã tẩy sạch hiểm nghi, nếu còn đem hắn giao ra, Cổ Nguyệt bộ tộc chẳng phải là quá mức rộng lượng, không lo lắng tổn thất sau. Biết mâu thuẫn đã muốn không thể giải hòa, cổ phú cắn chặt răng, quyết định kiên trì đến cùng, hắn mở miệng nói: "Một khi đã như vậy, không ngại để cho ta sử dụng túc tích cổ. Cổ này, khi dùng liền có khả năng làm mặt đất hiện ra 3 vạn dấu chân gần nhất." Gia lão học đường lập tức hừ lạnh một tiếng. Cổ phú nói như vậy, rõ ràng là không tin lão, nhưng lão cũng không thể ngăn cản, vì thế liền nghiêng người tránh qua. "Kiểm tra đi." Phương Nguyên nhìn cổ phú cười lạnh, ngẩng đầu đi đến hắn trước mặt. Hắn tự tin 10 phần, bởi vì đã sớm nghĩ đến trường hợp này, cho nên mấy ngày này hắn đều đi lại ở trong sân trại, không có đi đến chỗ khe đá bí độc kia. Dưới ánh nhìn chăm chú của cao tầng bộ tộc Cổ Nguyệt, cổ phú cũng không thể dở trò. Túc tích cổ hình dạng đặc biệt, giống như một cái chân người. Nó có chất liệu giống một khối nhũ đông bán trong suốt, làm cho người ta có cảm giác no đầy, mặt ngoài còn tỏa một tầng ánh sáng như hình quang. Hình thể của nó cũng không lớn, chỉ to cỡ một bàn tay. Cổ phú cầm trong tay, điều ra chân nguyên, quan chú đến túc tích cổ. Túc tích cổ càng ngày càng lớn, đột nhiên vịch một tiếng băng nhỏ, nổ thành một mảnh phấn màu hình quang. Hình phấn bay lại, bao lại Phương Nguyên, ở hắn bên người xoay tròn một vòng, sau đó liền bay ra khỏi cửa nghị sự đường. Ở trên đường hình phấn bay qua, mặt đất nhất thời liền hiện ra dấu chân liên tiếp. Những dấu chân đều tản ra màu sắc hình quang, có độ lớn giống với hai chân của Phương Nguyên như lúc. Đúng là dấu chân hắn vừa mới vào nghị sự đường. Dấu chân vẫn theo gia chủ cấp kéo dài đi ra ngoài, tới túc xá học đường, sau đó ngay tại học đường đảo qua vòng vòng. Chứ ở đó ra, cũng chỉ đi tới khách sạn trong sân trại. Hình phấn càng bay càng ít, cuối cùng ở trên dấu chân thứ 3 vạn, hoàn toàn biến mất. Kết quả đi ra, mọi người xem xét, liền biết Phương Nguyên hoàn toàn trong sạch, không hề có điểm đáng ngờ. Cổ phú thở dài, lại từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc hình lập phương kéo léo. Hắn đem hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc chỉ để một phiến ngọc. Phiến ngọc có màu xanh biếc trong suốt, bên trong tắc phong ấn một con cổ trùng. Đây là một con bọ tre, thân hình nó thon dài tinh tế, màu sắc giống như ngọc bích bình thường, toàn bộ thân hình giống như một đoạn trúc nhỏ tròn tròn. Bọ tre bình thường có độ dài vượt qua một bàn tay, nhưng con bọ tre này lại không có như vậy, nó chỉ dài cỡ ngón tay cái. Ở mặt ngoài còn hơi tản ra ánh sáng trắng. Thanh ngọc vì khu, bạch hoa phúc thể, đây là trúc quân tử a. Lúc này, có gia lão nhận ra con cổ trùng này, sợ hãi than một tiếng. Ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc cũng động dung, không khỏi khuyên nhủ: "Cổ lão đệ, trúc quân tử chính là tứ chuyển cổ trùng, luyện chế không dễ. Tại sao lại muốn lãng phí ở chỗ này đâu?" Cổ phú lắc đầu, nhìn về phía Phương Nguyên: "Trúc quân tử là ta khi còn trẻ, một lần giải thạch ngẫu nhiên mà được. Tảng đá chỉ giải một nửa, không có tiếp tục giải ra. Mọi người đều biết, cổ trùng này lấy chân thành làm thức ăn, trời sinh có thể phát hiện nói dối. Chỉ có quân tử từ nhỏ đến lớn đều không có nói dối qua mới có thể luyện hóa, nuôi nấng nó. Phương Nguyên, ngươi chỉ cần đem tảng đá mở ra, đem trúc quân tử đang suy yếu thu vào trong không thiếu. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì. Sau đó sẽ đem con cổ này lấy ra, cho chúng ta xem nó có biến sắc. Chỉ cần biến sắc, nghĩa là ngươi đang nói dối. Không thành vấn đề." Phương Nguyên không có một tia do dự, lúc này mở phiến ngọc ra, làm theo lời cổ phú trúc quân tử vừa xuất hiện ở bên trong không thiếu, lập tức tản mát ra ánh sáng lục nhàn nhạt, chiếu khắp toàn bộ mặt biển chân nguyên. Phương Nguyên nhất thời cảm thấy, chỉ cần hắn nói dối một câu, trúc quân tử liền có thể cảm ứng được, từ đó biến đổi màu lục của bản thân sang màu sắc khác. Nhưng sở dĩ hắn đồng ý, cũng là do đã có chuẩn bị. Xuân Thu Thiền. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, Xuân Thu Thiền đang trầm miên nhất thời thức tỉnh, tản mát ra một luồng khí tức. Khí tức này rộng lớn vô cùng, lập tức gắt gao trấn áp Trúc Quân Tử. Ánh sáng lục tỏa ra từ Trúc Quân Tử, nhất thời co lại lui về trong cơ thể của nó. Toàn bộ thân hình đều co lại, sợ hãi run. Làm sao còn dư tâm tư đi cảm ứng xem Phương Nguyên có nói dối hay không? Cổ Phú bắt đầu đặt câu hỏi, câu đầu tiên đã vào thẳng vấn đề. Phương Nguyên, ngươi có giết đệ đệ của ta, Cổ Kim Sinh không?
Không có.
Phương Nguyên chém đinh chặt sắt đáp. Cổ Phú lại hỏi, ngươi có biết tin tức khác về hắn không?
Phương Nguyên lắc đầu.
Không biết. Cổ Phú tiếp tục hỏi, những lời ngươi vừa nói với chúng ta, có chỗ nào không phải sự thật?
Phương Nguyên lại lắc đầu không có.
Tốt lắm, ngươi có thể đem Trúc Quân Tử lấy ra.
Hỏi xong ba câu, Cổ Phú nói.
Phương Nguyên đem Trúc Quân Tử lấy ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Trúc Quân Tử mặt ngoài như cũng là một mảnh xanh biếc sắc, không hề biến hóa. Các gia lão đều nhẹ nhàng thở ra. Cổ Phú sắc mặt cũng dịu đi xuống dưới, hắn thu lại Trúc Quân Tử, hướng Cổ Nguyệt Bác vừa chắp tay.
Cổ Nguyệt Minh, lần này đã đắc tội nhiều rồi.
Không sao, có thể làm chân tướng rõ ràng, cũng là điều chúng ta muốn.
Cổ Nguyệt Bác khoát tay, theo sau lại thở dài một tiếng.
Chính là đáng tiếc cho con Trúc Quân Tử này. Trúc Quân Tử có khả năng phát hiện nói dối, cao tới tứ chuyển, giá trị rất to lớn. Nhưng là nuôi nấng, luyện hóa đều vô cùng khó khăn. Chỉ có thể là quân tử thành tâm thành ý mới có thể luyện hóa. Chỉ cần cổ sư nói qua một câu nói dối, luyện hóa Trúc Quân Tử nhất định thất bại, Trúc Quân Tử cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Thức ăn của nó chính là chân thành. Sống nhờ trong không khiếu của quân tử, dùng sự chân thành của quân tử làm thức ăn mới có thể sinh tồn. Hiện tại Trúc Quân Tử này bị khai ra, suy yếu đến cực điểm, nhưng lại không có thức ăn để khôi phục nguyên khí. Lại trải qua việc Phương Nguyên vừa mới sử dụng, chắc chắn chỉ có thể chết.
Cổ Phú lại lắc đầu, nhìn trong tay Trúc Quân Tử đã chết, tựa hồ cũng không đáng tiếc. Hắn trầm giọng nói,
việc này ta đã muốn hết toàn lực điều tra, đáng tiếc lực không đủ. Lần này quay lại gia tộc, ta sẽ dùng số tiền lớn mời thần bộ Thiết Huyết Lãnh, nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng.
Cáo tử.
Nói xong đối Cổ Nguyệt Bác chắp tay, liền xoay người rời đi, sạch sẽ lưu loát, cũng là có vẻ có chút phong thái. Nhìn bóng dáng của Cổ Phú và người có liên can rời đi, Cổ Nguyệt Bác thở nhẹ ra một hơi.
Các ngươi cũng đều có thể đi rồi.
Lao hướng chúng ra lão phất tay, xong như nghĩ đến cái gì đó, lại nói,
gia lão học đường ở lại.
Cứ như vậy, Phương Nguyên cùng Phương Chính bình yên vô sự rời khỏi gia chủ cát.
Chương 52, gia tộc không chỉ có quý củ, thái độ nói lên tất cả. Chương 52, gia tộc không chỉ có quý củ, thái độ nói lên tất cả. Đường đêm trong sơn trại vắng lặng, mặt trăng trên trời tròn bình lặng, tỏa ánh sáng bao phủ khắp thế gian. Các tòa lầu trúc san sát nhau, thành hai dãy dài hai bên đường. Ánh trăng chiếu vào lầu trúc, nhuộm lầu trúc thành vàng nóng, mơ hồ tỏa sáng trong đêm. Phương Nguyên và Phương Chính sóng vai nhau bước đi trên đường.
Ha ha. Đi một đoạn xa khỏi gia chủ cát, Phương Chính thế này mới cười khẽ.
Quả là quân tử nói dối a, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đúng là đã tin ca ca người vô tội rồi.
Từ mấy ngày trước, Phương Nguyên đã bắt đầu sắp đặt. Trước tiên, hắn mượn hai tên thị vệ để bước lên sân khấu, trình diễn với gia lão học đường một vở kịch đặc sắc. Sau đó, hắn lại che giấu sự tồn tại của tiểu trùng, khơi gợi ra lòng hiếu kỳ của người trong tộc, gây ra xôn xao trên diện rộng, thu hút sự chú ý của cao tầng gia tộc. Đồng thời, hắn cũng khiến cho gia lão học đường phải âm thầm tiến hành điều tra. Tiếp theo, hắn cướp bóc bạn học, biểu hiện ra sự nông nổi, ngang bướng của bản thân cùng với sự bất mãn đối với gia tộc. Hắn tỏ ra yếu thế cho cao tầng xem. Sau đó nữa, hắn tính ngày, chờ cho đến khi Cổ Phú đến. Khi đối chất ở trong đại đường, hắn trình diễn ra sự non nớt và hoảng sợ của mình. Điều này trái lại đã âm thầm dẫn dắt suy nghĩ của mọi người, làm cho mọi người tự mình phát hiện ra chân tướng. Sau cùng, hắn lợi dụng sự đối lập về lợi ích giữa bộ tộc Cổ Nguyệt và Cổ Phú, khiến cho gia lão học đường vẫn nghi ngờ điều tra hắn lại phải ra làm chứng cho hắn.
Trúc Quân Tử chính là bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng bởi vì có Xuân Thu Thiền trấn áp, cũng để ta thành công vượt qua.
Phương Nguyên trong lòng tự nói, cũng bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo.
Thần bộ Thiết Huyết Lãnh sẽ tới đây trong khoảng 2 năm nữa, ngươi chuẩn bị đối phó thế nào?
Lúc này, bên cạnh vang lên câu hỏi của Phương Chính, Phương Nguyên thoáng giật mình, qua một lúc hỏi,
ngươi chắc chắn như vậy?
Phương Chính cười khẽ, hỏi lại,
ngươi biết nhân tổ chuyện không?
Không chờ Phương Nguyên nói, Phương Chính đã bắt đầu kể lại.
Chuyện kể rằng,
sau khi nhân tổ nói ra được cái tên chính xác thì đã hàng phục được 2 con cổ. Mệnh lệnh thứ nhất của hắn chính là để cho chúng nó bắt cho mình 1 con thỏ cổ. Quy củ là 2 con cổ một tròn một vuông, hợp lực lại có thể bắt được vạn cổ trong thiên hạ, 1 con thỏ cổ tất nhiên không đáng nhắc tới. Nhân tổ dùng thỏ cổ, lập tức lần nữa lấy lại được thanh xuân, trở lại như năm 20 tuổi. Nhưng lúc này quy cổ lại nói với hắn.
Con người à, tuy ngươi đã hàng phục được chúng ta nhưng mỗi lần ra ngươi ra mệnh lệnh đều phải tăng thêm 1 quy củ.
Củ cổ cũng nói theo.
Chúng ta bắt thỏ cổ cho ngươi là mệnh lệnh đầu tiên.
Quy củ mới chính là chúng ta sẽ không bắt lại những cổ trùng đã bắt trước đó.
Nói cách khác, nếu sau này nhân tổ lại muốn bắt thỏ cổ, 2 con cổ quy củ sẽ không ra tay.
Nhân tổ chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Hắn mở miệng hạ mệnh lệnh thứ 2.
Vậy trừ thỏ cổ, xin các ngươi thay ta bắt vạn cổ trong thiên hạ đến đây đi.
2 con cổ quy củ nhận mệnh lệnh.
Quy cổ lập tức biến thành một hình tròn to lớn vô tận, thâu tóm không gian và thời gian.
Củ cổ lại biến thành một hình vuông to lớn vô tận, bao hàm cả vũ trụ.
Một hình tròn và một hình vuông tạo thành một tấm lưới lớn, che phủ toàn bộ thiên địa càn khôn.
Khi cái lưới thu nhỏ lại, trở về trong tay của nhân tổ, vạn cổ trong thiên hạ, trừ thọ cổ ra, đều bị chúng nó bắt được.
Nhân tổ mừng rỡ, như vậy tất cả cổ trùng trong thiên hạ đều thuộc về mình, từ nay hắn sẽ là chúa tể của thế giới. Nhưng khi hắn mở cái lưới ra thì ảo một tiếng, những cổ trùng mà 2 con cổ quy củ cực khổ bắt về đều tranh nhau bay ra ngoài.
Nhân tổ đội vàng khép lưới nhưng bên trong chỉ còn lại 5 con cổ trùng.
Tại sao lại như vậy? nhân tổ cực kỳ kinh ngạc. Hai con cổ quy củ trả lời: "Con người à, cổ trùng trên đời này có hàng ngàn hàng vạn, đủ loại đủ kiểu. Ngươi vừa không có sức mạnh vừa không có trí tuệ, sao có thể hàng phục được chúng nó? Chúng ta chỉ thay ngươi bắt cổ trùng, ngươi phải dựa vào bản thân để hàng phục chúng." Sau đó chúng nó lại nói: "Đây là mệnh lệnh thứ hai, chúng ta cũng tăng thêm quy củ thứ hai, từ nay về sau, mỗi lần chúng ta chỉ bắt cho ngươi một con cổ." Nhân tổ đành phải gật đầu, hắn cẩn thận mở lưới ra, chỉ hé ra một khe hở. Năm con cổ trùng còn lại ở bên trong có cả sức mạnh cổ và trí tuệ cổ. Nhân tổ thấy vậy thì rất vui mừng, hắn nói với sức mạnh cổ: "Sức mạnh à, năm đó ngươi rời khỏi ta, bây giờ có hối hận hay không? Nếu ngươi hàng phục ta thì ta sẽ thả tự do cho ngươi." Sức mạnh cổ lại nói: "Con người à, ngươi sai rồi. Sở dĩ ta không bay đi không phải là vì không có cơ hội, mà là muốn ở lại. Ngươi muốn hàng phục ta là không thể nào, ta chỉ hàng phục người có sức mạnh lớn hơn ta. Nhưng chúng ta có thể giao dịch, ngươi đưa tuổi trẻ của ngươi cho ta, ta sẽ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Nhân tổ nghe lời này thì hơi hoảng hốt. Mình vừa mới lấy lại được tuổi trẻ, lẽ nào lại phải mất đi? Nhưng hắn vô cùng khao khát sức mạnh, hắn biết sau khi có sức mạnh thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. Và lại, có sức mạnh, hắn sẽ hàng phục được càng nhiều cổ trùng hơn. Vì vậy nhân tổ lại đáp ứng sức mạnh cổ, giao dịch với nó lần thứ hai. Nhân tổ đống chốc đến tuổi trung niên, sức mạnh cổ bay ra từ trong lưới, đậu lên vai nhân tổ. Nhân tổ có sức mạnh, hắn lập tức bạo gan hơn. Hắn lại nói với trí tuệ cổ: "Trí tuệ cổ à, năm đó ngươi rời khỏi ta, bây giờ có hối hận không? Nếu ngươi hàng phục ta thì ta sẽ thả tự do cho ngươi." Trí tuệ cổ lại nói: "Con người à, ngươi sai rồi. Sở dĩ ta không bay đi không phải là vì không có cơ hội, mà là muốn ở lại. Ngươi muốn hàng phục ta là không thể nào, ta chỉ hàng phục người có trí tuệ hơn ta. Nhưng chúng ta có thể giao dịch, ngươi đưa tuổi trung niên của ngươi cho ta, ta sẽ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Nhân tổ nghe lời này nhưng không muốn giao dịch nữa. So với lần trước, hắn càng quý trọng mạng sống hơn. Hơn nữa hắn biết, một khi tuổi trung niên cũng đưa ra thì hắn chỉ còn lại tuổi già. Sau đó không bao lâu, sức mạnh cổ và trí tuệ cổ lại rời khỏi hắn giống như lần trước. Nhân tổ không muốn làm giao dịch nhưng cũng không muốn thả trí tuệ cổ. Trí tuệ cổ nôn nóng, đành nhượng bộ một bước, nói: "Được rồi, con người, ngươi thắng. Lần này ta thua trên tay của ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi dùng cách gì bắt được ta, ta sẽ thừa nhận thất bại, không thu bất kỳ thứ gì của ngươi, để cho ngươi sử dụng." Nhân tổ nghe vậy lập tức mừng rỡ, hai con cổ quy củ chưa kịp ngăn cản thì hắn đã bật thốt lên: "Ta dùng hai con cổ quy củ để bắt được ngươi." Trí tuệ cổ cười ha ha: "Ta nhớ kỹ rồi, hóa ra hai con cổ này gọi là quy củ. Ha ha, bây giờ ta đã biết tên của các ngươi không bắt ta được nữa." Nói xong, nó hóa thành một đạo sáng bay đi, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Hai con cổ quy củ đoán trách: "Con người à, chúng ta đã nói với ngươi, tên của chúng ta tốt nhất chỉ nên để mình ngươi biết được, không thể để cho những sinh linh khác biết. Nếu không chúng ta cũng sẽ bị bọn họ sử dụng. Giờ thì tốt rồi, trí tuệ cổ đã biết tên của chúng ta, thật phiền thoái." Lúc này, nhân tổ mới biết mình mắc mưu trí tuệ cổ. Hắn vô cùng hối hận, hắn biết mình đã mất đi cơ hội duy nhất dùng quy củ bắt trí tuệ cổ. Lúc này, trong lưới chỉ còn lại ba con cổ, phân biệt là tin tưởng cổ, hoài nghi cổ và thái độ cổ. Nhân tổ không muốn thả chúng nó đi, ba con cổ chỉ có thể thương lượng với hắn. Hoài nghi cổ nói: "Con người a, ngươi đã không muốn thả chúng ta đi, chúng ta cũng không nghĩ muốn cho ngươi sử dụng." Tin tưởng cổ nói: "Cho nên, con người a, ngươi mở lưới ra đi, ba chúng ta sẽ bay theo ba hướng, ngươi đuổi theo bắt được ai, thì người đó liền cho ngươi sử dụng." Nhân tổ suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, liền đồng ý. Hắn đem lưới mở ra, ba con cổ nọ phân biệt bay theo ba hướng, nhân tổ đội vàng đuổi theo, cuối cùng bắt được thái độ cổ. Phương Chính thoáng dừng, lại nói: "Phương Nguyên, ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu được ý của ta." Lúc này, tộc trưởng hẳn đang nói với gia lão học đường đoạn đầu, mà cổ phú thì nói với hạ nhân đoạn sau: "Ngươi biết vì cái gì không?" Phương Nguyên không đáp, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tộc trưởng nói với gia lão học đường, nghĩ muốn so sánh gia tộc như nhân tổ, Phương Nguyên như trí tuệ cổ. Gia tộc dùng quy củ để bắt ép Phương Nguyên, Phương Nguyên biết được quy củ cho nên chạy thoát ra ngoài. Đồng thời tộc trưởng cũng muốn nói, gia tộc không chỉ có riêng quy củ, mà còn có tình thân, tình bạn, tình yêu. Phương Nguyên hiện tại ở ngoài quy củ, nhưng hắn cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ dung nhập lại. Nói cách khác, tộc trưởng muốn gia lão học đường bỏ mặt Phương Nguyên, để Phương Nguyên muốn làm gì thì làm, để đến khi hắn giải tỏa xong, cũng sẽ tự mình dung nhập lại gia tộc. Mà cổ phú nói về đoạn thái độ cổ, cũng mang theo dụng ý gia tộc ngoài tình bạn, tình thân, tình yêu, còn có tranh đấu. Cổ gia tranh đấu chính là tranh đấu phân chia gia sản. Cổ Kim Sinh mất tích, cổ phú nghi ngờ đối thủ lớn nhất là cổ Quý, nhưng vì không có chứng cứ, cổ phú chỉ đành dùng thái độ. Mặc kệ phụ thân của hắn có tin tưởng hay là hoài nghi, chỉ cần hắn có thái độ, hắn vẫn có thể làm lại. Hắn quay lại Cổ Nguyệt Sơn trại, chỉ đứng không ngồi, dùng tư thế khởi binh vấn tội chống lại áp lực từ một bộ tộc. Hắn không tiếp xúc quân tử, tứ chuyển quý hiếm cổ, chỉ để điều tra Phương Nguyên. Về đến gia tộc, hắn nhất định sẽ đem số tiền lớn thuê thần bộ thiết huyết lánh đi điều tra. Mặc kệ là Cổ Kim Sinh còn sống hay đã chết, do ai gây ra, cổ phú hắn cũng đã làm hết sức lực, nghĩa vụ của một người ca ca. Đây chính là thái độ của hắn. Phương Nguyên tại trong lòng hiểu rõ, nhưng không có đáp lại Phương Chính. Hắn ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên trời đêm, trong mắt hắn phản chiếu ánh trăng trên bầu trời. Minh Nguyệt Tùng Gian chiếu chiếu, thanh tuyển thạch thượng lưu. Phương Nguyên lúc này khẽ ngâm, trong đầu không khỏi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn trên trái đất. Đàn khỉ đuổi theo mặt trăng, thấy trong giếng có trăng bèn muốn bớt trăng. con khỉ phía sau bắt lấy đuôi con khỉ phía trước lại bắt lấy đuôi con khỉ phía trước nữa, cứ như vậy tạo thành một chuỗi dây dài, rốt cuộc con khỉ phía trước nhất cũng chạm đến mặt nước trong giếng. Bàn tay vươn ra, mặt nước động, ánh trăng tan. Người trên thế gian này cũng thường như thế, nhìn bóng trăng mà ngỡ rằng là trăng thật. Nào ngờ đâu, đó chẳng qua chỉ là trăng trong giếng, trăng trong mắt, trăng trong lòng mà thôi. Cuộc đời này, nguyện trở thành trăng trên trời cao, vượt ngọn tiên sơn, đùa chơi biển mây, chiếu rọi cổ kim, hành tẩu trên khắp coi trời tối tăm. Phương Nguyên tại trong lòng ngầm, đôi mắt trong suốt phản chiếu cảnh đêm trên bầu trời. Phương Chính đi bên cạnh Phương Nguyên, lúc này thoáng dừng bước. Hắn để Phương Nguyên vượt qua, đi ở phía sau nhìn theo Phương Nguyên. "Phương Nguyên à, nếu ngươi nguyện mình là trăng, thì ta nguyện là mây, đem ánh trăng như ngươi bao bọc lại, che giấu đi. Đem vẻ đẹp của ngươi, ánh sáng của ngươi, giữ lại toàn bộ cho riêng mình. Hoặc là, đem chúng chôn vùi vào bóng tối vĩnh hằng." Chương 53, phá vết đá, mở lối vào chương 53, phá vết đá, mở lối vào bầu trời đêm đầu hè thật xinh đẹp. Trên trời không có lấy một đám mây trôi, những ngôi sao như những đốm sáng lấp lánh. Dế đàn hương điểm trang lên sân khấu, thay thế vị trí của long hoàn khúc khúc, chúng nó ở trong bụi cỏ, ở bên khe suối, ở trên cành cây, hát vang khúc ca trữ tình. Trong cổng nguyệt sơn trại sáng lên vô số ngọn đèn như thể đang cùng nhau tỏa sáng với bầu trời sao xa xôi. Trong gió đêm, từ ngọn trúc xanh biếc đứng thẳng tắp dưới trời sao, cảnh vật nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình và tĩnh lặng. Lúc này, Phương Nguyên và Phương Chính lại không có ở sơn trại mà ở trong khe đá bí động. Cả hai nửa quỳ trên mặt đất, tay phải xoa lên vách đá, lòng bàn tay tỏa ra một quầng sáng màu xanh. Trên vách đá này, hình ảnh ban đầu đã sớm biến mất, không khác gì những vách đá xung quanh. Nếu không phải cả hai nhớ rõ vị trí thì ai mà biết vách đá này có dấu truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả chứ? Buổi tối hơn một tháng trước, vách đá xảy ra biến đổi, đột nhiên xuất hiện kho tàng của Hoa Tiểu Hành giả. Hình ảnh hiện ra đầu tiên là Hoa Tiểu Hành giả cả người đẫm máu, tuyên bố muốn để lại truyền thừa. Tiếp theo là một hàng chữ bằng máu, nhắc nhở người kế thừa phá vỡ vách đá, sẽ xuất hiện cử động. Sau đó, hàng chữ bằng máu biến mất không thấy nữa, hiệu lực của lưu ảnh tổn thành cổ hoàn toàn tiêu tan, vách đá nọ cũng trở lại thành vách núi thông thường. Mặc dù biết về truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả nhưng Phương Nguyên vẫn luôn không có thời gian, đến giờ mới tiến hành thăm dò. Vì một chuyện ngoài ý muốn mà Phương Nguyên giết cổ kim sinh ngay tại chỗ này. Về sau hắn lại phải tỉ mỉ bày bố để đối đáp với cha hỏi sắp đến, phạm vi hoạt động luôn giới hạn trong sân trại. Mãi đến lúc cổ phú rời đi, gia lão học đường hủy bỏ điều tra, lại qua hơn 10 ngày, tin đồn dần dần tiêu tan, Phương Nguyên mới bí mật lẻn đến đây. Nhưng khi đến đây, hắn mới phát hiện Phương Chính đã nhanh hơn một bước, đến đây trước một ngày bắt đầu công tác mở đường. Biển thanh đồng trong không khiếu đang dần dần hạ xuống. Hai người đồng thời điều động từng luồng chân nguyên tràn vào trong nguyệt quang cổ ở lòng bàn tay phải. Nguyệt quang cổ trên tay tỏa ra một quần ánh sáng lưu hòa, ánh sáng lấp lóe lên liên tục. Dưới tác dụng của nó, vách đá không ngừng bị mài mòn, một lượng lớn bụi đá rơi xuống. Đây là cách khống chế tinh tâm của Phương Nguyên đối với nguyệt quang cổ, lúc trước hắn giải thạch cũng dùng chiêu thức này. Phương Chính cũng là học theo Phương Nguyên, mặc dù so với Phương Nguyên không bằng, nhưng vẫn có thể làm được một hai. Loại thủ pháp này vẫn có vẻ khá thô kệch với giải thạch, nhưng với việc phá vỡ vách đá, thủ pháp này lại hơi quá nhẹ nhàng. Đây đã là ngày thứ hai của Phương Nguyên, và ngày thứ ba Phương Chính liên tục dùng nguyệt quang cổ nghiền mài vách đá này. Trên mặt đất đã chất một đống bụi đá màu đỏ nhạt thật dày. Theo đạo lý mà nói, đất núi Thanh Mao đều là màu đen, thế nhưng đất núi ở đây lại có màu đỏ một cách kỳ dị, còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Nhưng cũng may mắn là như vậy, có nguồn sáng này, hai người mới không cần chuẩn bị bước. Vì để không dẫn đến nghi ngờ, cả hai không hề dùng bất kỳ công cụ nào. Dùng truy và cốt sắt chắc chắn sẽ phá vỡ vách đá dễ dàng hơn, nhưng như vậy thì tiếng phá đá sẽ vang vọng trong đêm. Cho dù bên ngoài nghe được âm thanh nhỏ bé hay vang dội, hai người cũng phải ngăn cản những điểm khả nghi xuất hiện. Chi tiết nhỏ thường quyết định thành bại. Với Phương Nguyên mà nói, thay vì nói cẩn thận là ưu điểm thì không bằng nói đó là thói quen. Kiếp trước hắn từng lơ đến cho nên nhanh chóng nhận được kinh nghiệm cay đắng. Thường nói người càng già gan càng nhỏ, kỳ thật, đó không phải là nhát gan, mà là cẩn thận kiên nhẫn. Thời gian 500 năm, hai chữ cẩn thận đã ngấm vào trong xương của hắn rồi. Còn với Phương Chính, hắn cẩn thận chỉ đơn giản là vì ngại cho hai từ phiền phức. Đôi khi cẩn thận nhìn như phiền phức, như là loại phiền phức có thể khống chế. Hắn sợ nhất chính là phiền phức không thể khống chế, như vậy sẽ tiểu thành nguy hiểm. Phụ, thở nặng nề một hơi, Phương Nguyên từ từ dừng rót chân nguyên. Hắn đặt mông ngồi trên đất, thật sự đã có hơi mệt mỏi. Hắn nhìn lại, Phương Chính vẫn đang ngồi cẩn thận mài từng chút một. Vách đá cao cỡ nửa người này đã bị cả hai mài mòn vào đến ba tấc. Hắn lau lau đầu đầy mồ hôi, vừa lắc lắc bả vai vừa giãn hai chân. Vì ngồi xổm trong thời gian dài nên lúc này từng cơn tê mỏi không ngừng truyền đến từ chân của hắn. Phương Nguyên. Lúc này, Phương Chính khẽ gọi, từ từ dừng rót chân nguyên, thu tay lại quay đầu nhìn hắn. Phương Nguyên nhìn qua, nhìn thấy trên vách đá có một lỗ trống, trong lòng liền mừng rỡ. Hắn lập tức đứng dậy, dùng chân đạp một cái. Dầm. Cái lỗ được mở rộng ra bằng kích cỡ cái giỏ trúc. Cả hai cẩn thận lui về phía sau vài bước. Một luồng khí ngột ngạt lúc này dần dần lan ra ngoài từ trong cửa hang, sau đó tràn ra khắp trong động. Hiệu quả thoáng khí trong động không tốt, cả hai liền chui ra khe đá, trở lại bên ngoài. Qua một hồi lâu cả hai mới quay lại. Cảm giác ngột ngạt trong động bây giờ đã giảm bớt đi nhiều, hai người lại tiếp tục mở rộng hang. Khi thì dùng nguyệt quan cổ, khi thì dùng tay đẩy, chốc chốc lại dùng chân đá. Rất nhanh, cửa hang đã mở rộng đến kích cỡ một người có thể chui vào. Từ cửa hang nhìn vào, bên trong là một đường hầm thẳng tắp nghiêng hướng xuống phía dưới. Đoạn đầu của đường hầm thì nhỏ hẹp, mà càng đi xuống thì càng rộng. Người mới vừa chui vào đường hầm thì nhất định phải khom lưng cúi đầu, nhưng tới nửa phần sau đã có thể đứng thẳng người, đi được những bước dài. Bốn bên của cửa hang này cũng làm bằng thứ đất đỏ kỳ quái, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ tối, điều này làm cho cảnh tượng trong đường hầm có thể được thấy rõ ràng. Nhưng đường hầm rất dài, kéo dài đến vượt qua khỏi tầm mắt, do góc nhìn nên hai người cũng không nhìn thấy được cuối đường hầm là gì. Hai người đứng yên tại chỗ, không ai nhảy vào. Truyền thừa khác với di tàng. Di tàng là chỉ những thứ để lại của một cổ sư đã chết. Người phát hiện ra di tàng thường đống chốc được tất cả mọi thứ của thi thể đó. Còn truyền thừa là do cổ sư trước khi chết, không muốn bản lĩnh của mình bị thất truyền, hoặc để phúc cho đời sau, cũng có thể là muốn để lại dấu vết cuối cùng trên thế giới này, vân vân nên chủ động bày ra cửa ải, khảo nghiệm người kế thừa. Sở dĩ Hoa Tiểu Hành giả thiết lập truyền thừa như thế này là có mục đích rất rõ ràng, đó là vì muốn đào tạo ra một người báo thù bộ tộc Cổ Nguyệt thay ông ta. Nếu người thừa kế thông qua những khảo nghiệm này thì có thể đạt được nhiều lợi ích. Người thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì đồng nghĩa với nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Dựa theo sự phân chia phe phái của người lập truyền thừa chia làm chính đạo và ma đạo. Truyền thừa chính đạo thường được thiết kế tinh vi, khảo nghiệm tính cách và phẩm đức của người thừa kế. Người thất bại giữa đường cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Truyền thừa ma đạo thì phức tạp hơn. Người trong ma đạo thường điên rồ cố chấp hoặc là lạnh lùng vô tình, giết người như ngóe, không thể phán đoán theo lẽ thường. Có loại truyền thừa ma đạo thiết kế vô cùng khảo nghiệm tâm trí, câu đố tầng tầng lớp lớp, rất nhiều người lọt vào trong đó cả đời, đau khổ suy nghĩ không ra kết quả. Có loại truyền thừa ma đạo thì cực kỳ đơn giản, chỉ là một căn mật thất, bên trong để cổ trùng và nguyên thạch. Có loại truyền thừa ma đạo với cửa ải cực kỳ tàn khốc, thất bại giữa đường thì đồng nghĩa với cái chết. Thậm chí, một vài truyền thừa của ma quân, ma đầu hoàn toàn là dối trá, đó chỉ là một cạm bẫy lớn. Bọn họ hành động theo nguyên tắc hại người không lợi mình, trước khi chết còn phải cố sức thiết kế cạm bẫy để người khác nhảy vào. Truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả sẽ là loại nào đây? Phương Nguyên suy nghĩ. Hắn có chi nhớ kiếp trước, biết rõ rất nhiều truyền thừa ma đạo nổi danh sau này. Nhưng riêng truyền thừa này, kiếp trước không có ai khai quật ra nên hắn không biết chút gì. Theo lý mà nói, khả năng là cạm bẫy không cao. Nếu không Hoa Tiểu Hành giả cũng không cần bố trí ra vách đá này rồi. Nhưng mà liệu sẽ có cơ quan hay không? Phương Nguyên nhặt một viên đá, ném vào trong động. Viên đá va chạm vào trong đường hầm rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phương Nguyên, chỉ còn nghe những tiếng động liên tiếp vọng lại. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, kết quả việc ném đá dò đường này xem ra là an toàn. Nhưng hắn vẫn không tiến vào đường hầm mà là lấy bụi đá rắc đều lên khu vực gần cửa đường hầm vừa mới mở ra. Đồng thời, hắn cũng rắc một lớp mỏng ở lối vào chỗ khe đá. Phương Chính một bên đi cùng hắn, một bên lặng nhìn. Cho đến khi cả hai chui ra khỏi khe đá, đi ra ngoài. Việc mở đường xem như đã xong, tiếp theo đến việc thăm dò. Phương Chính nói, đi cùng Phương Nguyên đến một bụi cỏ cách đó vài trăm mét. Trong bụi cỏ che khuất có một chỗ ẩn nấp rất tốt, Phương Nguyên tìm được nơi này rồi mang rượu thanh trúc đến đây. Tiếp theo ta phải đột phá cao giai, trước mắt ngươi cứ tự mình thăm dò đi. Ngươi đột phá cao giai chậm hơn so với dự kiến của ta. Phương Nguyên lạnh nhạt đáp, đem vỏ rượu lấy ra. Hắn mở nắp đậy, uống ngực một hớp lớn, còn cố ý vẩy ra một ít rượu làm dính ướt quần áo, khiến cả người toàn mùi rượu. Vô Phương, ta không công khai nuôi tiểu trùng như ngươi, gần đây cũng không tiện dùng nó. Nhưng trước mắt có lẽ ta phải tập trung tu hành, nhanh chóng đạt đến nhị chuyển. Phương Chính vừa nói, vừa đem quần áo trên người cởi ra, cẩn thận gói lại bỏ vào trong gốc cốt đó. Ta không thể cứ tiếp tục khỏa thân chạy vào rừng thế này mãi. Phương Chính lúc này dùng ẩn thạch cổ biến mất thân hình, Phương Nguyên chỉ có thể nghe thấy giọng của hắn, không thể thấy người. Ẩn thạch cổ là như vậy, ngoại trừ thân thể ra, nó cái gì cũng không che được, quần áo, tiếng bước chân, giọng nói, mùi hương trên cơ thể đều không thể che giấu. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến, hắn biết, cho dù Phương Chính có đạt đến nhị chuyển, cũng không thể ngay lập tức thay đổi được vấn đề này. Hắn xách theo vào rượu, xoay người đi về phía sân trại, bên cạnh lại vang lên giọng nói của Phương Chính. Đạt đến nhị chuyển, trước tiên phải đem ẩn thạch cổ thăng luyện, việc này có hơi phiền phức một chút. Ta đang suy nghĩ, có nên thuê ngươi thăng luyện giúp ta hay không đây? So với ta, tỷ lệ ngươi luyện thành công cao hơn. Cái giá sẽ không rẻ đâu. Phương Nguyên đạm mặt đáp. Qua lại với Phương Chính một thời gian, Phương Chính rất hay nhắc đến vấn đề luyện chế cổ trùng với hắn, mặc dù cả hai chưa chân chính đi tới vấn đề luyện cổ này, nhưng Phương Chính nói qua không phải chỉ một hai lần. Hai người trở về sơn trại rồi đi vào ký túc xá, vừa vặn bây giờ là nửa đêm. Nhưng lúc này trong mắt thị vệ, chỉ có một mình Phương Nguyên cả người mùi rượu đi về. Bình thường thì nếu Phương Nguyên một đêm không về thì sẽ dẫn đến nghi ngờ. Thế này rất tốt, trước nửa đêm hắn đi ra ngoài, quá nửa đêm hắn lại trở về. Lúc tìm kiếm tiểu trùng trước kia, Phương Nguyên cũng làm như vậy, đã có tiền lệ nên những hành động trong hôm nay cũng không tính là đột ngột. Ánh sao tàn, mặt trời mọc, một đêm yên lặng trôi qua. Chương 54, nhân sinh như sợi dây cỏ, chìa khóa chôn trong đất. Chương 54, nhân sinh như sợi dây cỏ, chìa khóa chôn trong đất. Rất nhanh, buổi tối ngày tiếp theo, Phương Nguyên lại chui vào hang động trong khe đá một lần nữa. Len tìm ken. Trong tay hắn, một con thỏ rừng đang rãy rủa dữ dội, trên cổ của nó còn buộc thêm một cái chuông. Đây là con thỏ rừng mà Phương Nguyên bắt được trên núi, tất nhiên là cái chuông cũng do hắn buộc lên. Trải qua một ngày đêm, sự ngột ngạt trong động đã hoàn toàn bay đi, không khí rất tươi mới. Cửa đường hầm vẫn mở rộng, bên trong im ắng không một tiếng động. Phương Nguyên hơi ngồi xổm trên đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mặt đất trước tiên. Hắn đã rắc bụi đá ở hai chỗ trên mặt đất vào tối qua, lớp bụi đá này rất mỏng, không khiến người ta chú ý. Bụi đá ở lối vào đường hầm vẫn còn nguyên, xem ra trong khoảng thời gian ta rời khỏi, trong đường hầm cũng không có thứ không sạch sẽ gì bỏ ra. Lối vào chỗ khe đá có một dấu chân nhưng đó là do ta vừa đặt lên. Có thể thấy được là không có người ngoài nào đến đây. Phương Nguyên quan sát một chút thì đã yên lòng. Hắn đứng lên, đưa tay kéo mạnh hết dây leo khô trên vách đá ra một bên. Sau đó, hắn ngồi xuống đất, cong chân lại để ngăn chặn con thỏ rừng chạy mất, hai tay đã rảnh rang thì bắt đầu vặn xoắn những dây leo này lại. Cổ sư thường sẽ không biết những việc này, nhưng Vương Nguyên có kinh nghiệm nhân sinh vô cùng phong phú. Ở kiếp trước, có những lúc hắn đã khốn cùng đến ngay cả cổ trùng cũng không nuôi nổi, đều chết đói cả. Có một khoảng thời gian, hắn có chân nguyên, nhưng không có con cổ trùng nào, hắn gần giống như một phàm nhân bình thường, việc sinh tồn thôi cũng đã rất gian nan. Mọi thứ rơi vào bước đường cùng, hắn liền học được vặn dây cỏ để bệnh các loại giày rơm, mũ rơm rồi buôn bán, đổi lấy một ít nguyên thạch bù vặt, gắng gượng sống tạm qua ngày. Lúc này bắt đầu vặn dây cỏ, ký ức trong lòng Phương Nguyên lại hiện lên. Cay đắng và khổ đau khi đó biến thành nụ cười lặng im trên khóe miệng hắn. Đôi chân hắn gặp lại cản con thỏ rừng thỉnh thoảng lại dãy rủa, chiếc chuông nhỏ rung lên tiếng leng keng. Một đôi vấn vương tháng ngày, vạn chuyển ngàn hồi luân lưu. Từng sợi mảnh mai, từng sợi miên man, năm rộng tháng dài, tháng năm quy về một mối, có rối bời, có đan sen, có vấn vương không rời. Vậy dây thường cỏ, đó chẳng phải chính là trải nghiệm nhân sinh hay sao? Trong nơi hang động này, ánh sáng đỏ mờ tối, tuổi trẻ và nét tang thương giao hòa trên gương mặt Phương Nguyên. Thời gian dường như cũng đang dừng chân tại đây, lặng lặng ngắm nhìn thiếu niên bệnh sợi dây cỏ kia. Lên kỉnh. Sau nửa canh giờ, con thỏ rừng nhanh chóng xông vào trong đường hầm, chiếc chuông trên cổ nó đinh đang rung lên, sau vài hơi thở thì đã ra khỏi tầm mắt Phương Nguyên. Dây cỏ bệnh tạm trong tay Phương Nguyên một đầu được buộc vào chân sau của con thỏ rừng, lúc này đang được nó kéo đi, lao nhanh vào trong đường hầm. Một lát sau, dây thừng cỏ ngừng động đậy. Nhưng đây cũng không có nghĩa thỏ rừng đã đi đến cuối đường hầm, có thể là nó đã bị cạm bẫy giết chết, cũng có thể là nó chỉ ngừng chân giữa đường. Phương Nguyên bắt đầu thu dây thừng lại, sợi dây dần dần căng lên, hắn dùng sức kéo một cái. Đầu dây thừng cỏ bên kia lập tức truyền đến một lực kéo ngược lại, tiếp theo dây cỏ lại chạy sâu vào trong. Hiển nhiên là con thỏ rừng bên kia bỗng nhiên bị kéo giật lại nên hoảng sợ, lại bắt đầu đội vã lùi vào phía trong. Cứ như vậy hết 5 lần 7 lượt, dường như cuối cùng con thỏ rừng cũng đã đi đến đoạn cuối đường hầm, mặc kệ Phương Nguyên lôi dây thừng thế nào nữa, sợi dây này cũng chỉ trùng rồi lại thẳng, thẳng rồi lại trùng. Có lẽ là thỏ rừng đã chạy đến phần cuối đường hầm rồi, cũng có thể là nó đã rơi xuống trong cơ quan cạm bẫy nào đó rồi bị mắc kẹt lại. Muốn nghiệm chứng đáp án cũng vô cùng đơn giản. Phương Nguyên bắt đầu thu dây, với sức lực của hắn, con thỏ hoang đâu thể chống lại. Cuối cùng, hắn dùng dây thừng lôi mạnh con thỏ ra ngoài. Thỏ rừng không ngừng ra sức dây rủa, thế nhưng sợi dây cỏ này được làm bằng tiểu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ, tuy rằng chúng đã chết héo nhiều năm nhưng vẫn rất chắc chắn, không phải rơm rạ bình thường có thể so được. Thỏ rừng lại một lần nữa dây rủa rơi vào trong tay Phương Nguyên. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra nó một lượt, thấy trên người nó không có vết thương nào, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đoạn đường hầm này hẳn là an toàn. Nhận được kết quả này rồi, thỏ rừng cũng đã mất đi tác dụng, Phương Nguyên bóp chết nó, tiện tay vứt xác lên mặt đất. Hắn không thể phóng sinh con thỏ rừng này, động vật cũng có ký ức, vạn nhất nó trở về đây rồi cũng kéo theo người ngoài đến như tiểu trùng, vậy thì hỏng bét. Hắn hít sâu một hơi, sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, hắn mới bắt đầu cẩn thận từng chút bước vào đường hầm. Mặc dù có thỏ rừng do đường nhưng có rất nhiều cơ quan cạm bẫy chuyên nhằm vào con người, loại động vật nhỏ nhắn như thỏ rừng lại không phát động được, do đó Phương Nguyên không thể không phòng bị được. Đường hầm thẳng tắp, kéo dài nghiêng xuống dưới lòng đất, đồng thời càng đi xuống dưới, đường hầm lại càng rộng ra. Khi vừa tiến vào, Phương Nguyên phải khom lưng cúi đầu. Nhưng khi đi thêm hơn 50 bước nữa là có thể ngẩng đầu thẳng lưng, lại đi thêm chừng 100 bước thì có thể vung tay ra xung quanh. Thực ra đường hầm cũng không dài, chỉ khoảng 300 thước, thế nhưng Phương Nguyên lại tốn cả một canh giờ mới thăm dò đến đoạn cuối. Dọc theo con đường này hắn đều cẩn thận từng chút, mỗi bước mỗi thăm dò. Khi đi đến đoạn cuối, hắn đã mệt nhoài, cả người ướt đẫm mồ hôi. Không có cổ trùng dùng để trinh sát đúng là phiền phức. Phương Nguyên lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi xác định đã an toàn hắn mới bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ đoạn cuối đường hầm. Vừa quan sát một chút, hắn liền ngẩng ra. Phần cuối của đường hầm này bị chặn lại bằng một tảng đá lớn. Mặt ngoài tảng đá chất nhẵn, lồi về phía Phương Nguyên, tròn vo ý như cái bụng của cổ phú. Chính tảng đá này đã chặn bước tiến của Phương Nguyên. Mà ngoại trừ tảng đá to lớn này ra, xung quanh Phương Nguyên không còn thứ gì khác. Lẽ nào đoạn giữa đường hầm bất ngờ sụt xuống, dẫn đến tắc nghẽn? Ánh mắt Phương Nguyên tối xuống, chuyện này rất có thể là như vậy. Hoa tiểu hành giả trong lúc cấp thiết đã lập ra truyền thừa này trước lúc chết. Ông ta sử dụng thiên lý địa lang chu vội vàng tạo ra một đường hầm, mà đường hầm này lại đi xuyên vào sâu trong lòng núi, chỉ dẫn người thừa kế đi về phía trước. Thế nhưng mấy trăm năm trôi qua, con đường này không chịu nổi mài mòn của thời gian, ở một thời khắc nào đó, một đoạn đường hầm trong đó không được tu bổ trong nhiều năm đã bị sụp lở. Trong cuộc đời luôn sẽ có những điều bất chắc xảy ra. Nếu đúng là như vậy thì chẳng lẽ ta phải dừng ở chỗ này sao? Hắn tiến lên trước sờ sờ tảng đá nọ, chỉ riêng diện tích lộ ra ngoài thì cũng đã lớn bằng một cánh cửa. Có thể tưởng tượng được độ dày tổng thể của nó. Phương Nguyên có thể dùng nguyệt quang cổ mài mòn vết đá, thế nhưng muốn mài mòn một tảng đá to như vậy thì thế nào cũng phải gắng sức suốt 1-2 năm. Cho dù Phương Chính có lại đây trợ giúp một tay, nhiều nhất cũng chỉ kéo bất được khoảng thời gian nửa năm. Xem ra ta nhất định phải dùng công cụ, sử dụng quốc, xẻng sắt để phá vỡ tảng đá này. Nhưng như vậy thì, thứ nhất là khó tránh khỏi bại lộ ra quá nhiều dấu vết, mà một số tiếng gõ cũng sẽ truyền ra ngoài. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên nhíu chặt mày, hắn đang cân nhắc giữa mạo hiểm và tiền lợi trong đó. Nếu như quá mạo hiểm thì hắn thà rằng buông tha truyền thừa này. Dù sao thì, nếu bị người khác phát hiện ra bí mật của nơi này, những khổ cực và sắp xếp trước đó của hắn đều phải uổng phí cũng không nói, quan trọng là bản thân hắn cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Phương Nguyên cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời không rõ là gì, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng ra khỏi đường hầm, chui ra khe đá, quay trở lại sân trại. Hắn trở lại túc xá, cẩn thận suy nghĩ một phen, đến ngày hôm sau, hắn cuối cùng cũng sáng tỏa. Buổi tối lại đến, Phương Nguyên lần nữa chui vào khe đá, đi vào sâu trong đường hầm. Hắn lần này cũng không mang theo bất cứ công cụ gì, chỉ tỉ mỉ quan sát xung quanh. tảng đá cản đường này quá tròn, quá nhẵn, đây là do con người tạo ra. Nói cách khác, là Hoa Tiểu Hành giả cố ý bố trí tảng đá lớn cản đường. Tại sao ông ta lại phải bố trí cửa ải như vậy ở chỗ này? Phương Nguyên lộ vẻ suy tư. Hắn quan sát xung quanh một lần nữa. Mặt đất bên trong đường hầm bằng phẳng, nóc hình vòng tròn, hai bên vách đều là bùn đất đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng mờ tối. Ồ. Khi đưa mắt nhìn về phía mặt đất lần nữa, hắn phát hiện một chỗ khả nghi. Mảnh đất bên dưới tảng đá chặn đường này có hơi sẫm màu. Màu sắc này cũng không rõ ràng, dưới ánh sáng không đầy đủ của nơi đây, nếu không cẩn thận quan sát thì tuyệt đối không dễ dàng phát hiện ra. Phương Nguyên ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ chỗ đó thì lập tức cảm thấy ướt nước. Khó trách nó hơi sẫm màu, thì ra là dính nước. Nhưng đường hầm này rất khô ráo, nước từ đâu tới? Phương Nguyên lại dùng đầu ngón tay vân vê đất bùn ở mức này. Hắn phát hiện đất bùn này thật sự có vấn đề, nó vừa mềm vừa rời rạc, không dính giống như đất đỏ khô. Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe lên, kinh nghiệm và trực giác cho hắn biết, chỗ này có thể chính là chỗ Hoa Tiểu Hành giả chôn chìa khóa, mà chìa khóa này chính là điểm mấu chốt giúp cho Phương Nguyên có thể đi tiếp. Chương 55, một người thay đổi, xung quanh cũng sẽ thay đổi. Chương 55, một người thay đổi, xung quanh cũng sẽ thay đổi. Phương Nguyên bắt đầu đào bùn, bùn đất rất rời rạc nên thật ra cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Khi đào xuống được khoảng một tấc đất thì bỗng có một mùi thơm đặc thù, như có như không bay vào trong mũi hắn. Mùi hương này ngạt ngào xa hoa nhưng lại không dung tục, mang vẻ cao thượng trang nhã, chẳng lẽ đó là? Phương Nguyên chợt nghĩ đến khả năng nào đó, động tác trên tay nhất thời tăng nhanh vài phần. Đào đào một lúc, dưới đất bùn chợt xuất hiện một tia sáng màu vàng. Quả nhiên là nó. Đôi mắt Phương Nguyên sáng lên, động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút đào đất bùn xung quanh ra, mở rộng miệng hố. Sau một lát, một nụ hoa màu vàng sậm được chôn trong lòng đất phơi bày ra trước mặt hắn. Nó được chôn sâu vào bên dưới khoảng 2 tấc, thể tích lớn cỡ cối đá, mặt ngoài nụ hoa chơn nhẵn, màu vàng sẫm, dáng vẻ thần bí lại thành cao tao nhã. Quả nhiên là địa tàng hoa cổ. Phương Nguyên thấy vậy, thở phào một hơi. Hắn cũng không vội mở cánh hoa ra mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi chốc lát, lau chùi sạch sẽ bùn đất trên hai tay rồi mới nhẹ nhàng bạch cánh hoa màu vàng sẫm ra. Địa tàng hoa cổ giống như là hoa sen kết hợp với cây bắp cải. Cánh hoa của nó xếp thành từng cánh kề sát vào nhau, dày dặn, sờ vào rất mịn màng. Phương Nguyên lột từng cánh hoa một, giống như đang kéo mở một cuộn tơ lụa. Mà cánh hoa to lớn màu vàng sẫm này, một khi tách rời ra thì sẽ nhanh chóng tiêu tan, giống như từng hạt đông tuyết tan ra trong không khí. Sau khi Phương Nguyên lột ra khoảng 5-6 chục cánh hoa bên ngoài, thể tích nụ hoa đã cắt giảm hơn phân nữa, lộ ra tim hoa ở bên trong. Cánh hoa ở tim hoa có hình dáng hơi nhỏ, độ dày cũng mỏng đi, cảm giác mềm mại, mịn màng hơn. Nó không giống tơ lụa nữa mà lại như một mảnh giấy mỏng manh. Động tác của Phương Nguyên càng thêm nhẹ nhàng, thường phải sau mấy hơi thở, hắn mới thành công lột ra một cánh hoa. Cánh hoa càng ngày càng trong suốt, một lát sau, khi Phương Nguyên lột ra một cánh hoa mỏng nhẹ như một tờ giấy tuyên thành, hắn dừng động tác lại. Địa tàng hoa cổ lúc này chỉ còn lại có một lớp cánh hoa thật mỏng ở trung tâm. Những cánh hoa này chồng lên nhau, bao bọc thành hình dạng một quả cầu lớn chừng nắm tay. Cánh hoa nửa trong suốt, mỏng nhẹ như giấy tuyên thành. Bên trong cánh hoa tràn ngập chất lỏng màu hoàng kim. Giữa chất lỏng này, có một con cổ trùng đang ngủ say. Phương Nguyên tập trung nhìn thật kỹ nhưng chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ của con cổ trùng này, không thể phân biệt được rốt cuộc là loại cổ trùng nào. Lại gần hơn, hơi thở của hắn phả lên trên tim hoa. Quả cầu tim hoa bỗng nhiên run rẩy, những cánh hoa bao bọc chất lỏng cũng nhẹ nhàng đung đưa. Cổ trùng không có thức ăn thì sẽ chết đói, chỉ có vài cổ trùng hiếm mới có thể xuất hiện tình hình tự mình phong ấn. Vì để bảo quản cổ trùng, đám cổ sư nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Địa tàng hoa cổ chính là một loại trong đó. Địa tàng hoa cổ là loại cổ tiêu hao một lần, một khi gieo trồng trên đất thì không thể di chuyển được nữa. Nguồn thức ăn của nó rất đơn giản, đó chính là hơi đất. Chỉ cần gieo trồng dưới mặt đất, có hơi đất dồi dào là nó có thể sống sót. Tác dụng của nó cũng chỉ có một, đó chính là nuôi dưỡng cổ trùng khác trong tim hoa, ngâm trong dịch hoa màu hoàng kim. Loại dịch hoa màu hoàng kim này bắt chước trạng thái phong ấn ở một mức độ nhất định, làm cho cổ trùng ngâm ở trong đó rơi vào giấc ngủ say. Hoa Tiểu Hành giả gieo địa tàng hoa cổ ở chỗ này, cổ trùng bên trong tim hoa này chắc hẳn là để lại cho người kế thừa. Phương Nguyên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nắm cánh hoa còn lại, cẩn thận xé mở một lỗ hổng. Chất lỏng màu hoàng kim chảy ra theo ngón tay hắn, cảm giác cứ như dầu đậu nành. Theo sự trôi ra của chất lỏng màu vàng, tim hoa từ từ mềm xuống. Phương Nguyên trà sát ngón tay, mở cánh hoa mềm mại này, lấy ra cổ trùng đang ngủ say kia. Đó là một con bọ rùa rất đáng yêu. Nó chỉ lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân nó đều có màu trắng ngà, nhìn từ phía sau, nó giống như một hình tròn. Đầu của nó chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ của hình tròn, còn lại đều là cái bụng béo mập cùng với cái vỏ sáng bóng. Sáu chân của nó rất nhỏ, cũng có màu trắng ngà, giấu ở dưới bụng. Bạch thị cổ. Đôi mắt Phương Nguyên chợt lóe lên sự vui mừng rồi biến mất. Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành. Từ sau khi hắn được bổ nhiệm làm lớp trưởng, đến nay cũng đã qua 15 ngày. Mà sau ngày đó không lâu, gia lão cũng đưa ra mục thưởng tiếp theo, chính là thăng lên nhất chuyển cao giai. Hệ thống cũng đúng giờ ra nhiệm vụ, cho hắn 20 ngày đột phá cao giai, mà hôm nay cũng đã trải qua 10 ngày có hơn. Đối với nhiệm vụ lần này, Phương Chính cũng không có điên cuồng tu hành như lần trước, bởi vì hắn trước đó đã tu hành, thời gian liền trở nên dư giả hơn nhiều. Trong không thiếu, Nguyên Hải đang cuồn cuộn dậy sóng đông từ từ dịu lại. Rất nhanh mặt biển đã trở nên lắng động như ban đầu. Mặt biển mênh mông, nhưng chỉ chiếm 2 thành không thiếu. Đây là do Phương Chính tiêu hao cho tu hành còn lại. Bao bọc không thiếu là một lớp thủy màng, từng dòng nước dao động, nối liền không dứt. Phương Chính nhìn vào, chỉ thấy dòng nước này so với lúc đầu trở nên dày hơn, từng dòng nước trở nên lớn hơn. Bề mặt không thiếu trở nên sần sùi, cảm giác như trong dòng nước nhấp nhô lên từng viên sỏi nhỏ. sơ giai là quan màng, trung giai là thủy màng, đến cao giai sẽ thành thạch màng. So với thủy màng, thạch màng càng thêm kiên cố, tu hành càng thêm khó khăn. Ta muốn đột phá trung giai đạt đến cao giai, trước cần phải đem thủy màng cọ rửa, xây dựng thạch màng. Phương Chính nhỏ giọng nói, từ túi tiền trên đầu giường lấy ra hai khối nguyên thạch, bắt đầu hấp thụ chân nguyên thiên nhiên đến khôi phục chân nguyên tự thân. Thông thường mà nói, cổ sư mỗi lần hấp thu nguyên thạch, thường chỉ hấp thu một khối, nếu hấp thu hai khối một lúc, tâm thần phải chia ra làm đôi. Nhất tâm nhị dụng, thường sẽ rất tiêu hao tâm trí. Cổ sư nhất chuyển, thường rất khó làm được, cần phải qua thời gian dài rèn luyện mới có thể thành thạo. Phương Chính cũng đã rèn luyện rất lâu, bắt đầu từ việc đơn giản nhất là tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông trong cùng một lúc. Đến hiện tại, cũng xem như làm việc như nhất tâm nhị dụng trở nên rất nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi. Thời gian chậm rãi trôi, theo tốc độ dâng lên của nguyên hải, nguyên thạch trên tay Phương Chính càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn, trở thành một đám bụi phấn, theo kẽ tay của hắn rơi xuống. Phương Chính bình thản nhìn đám bụi phấn này, cũng không thấy tiếc. Nguyên thạch lấy tới là để dùng, hắn không keo kiệt chút nguyên thạch này. Kỳ thực Phương Chính trước này dùng nguyên thạch cũng có phân chia. Nguyên thạch của hệ thống, hắn chỉ dùng để ra ngoài mua thức ăn. Nguyên thạch hắn dùng tu hành, toàn bộ đều nhận từ học đường. Từ trước đến nay, khi nguyên thạch nhận từ học đường hết, hắn cũng sẽ ngưng việc dùng nguyên thạch tu hành, mà là chờ nguyên hải tự khôi phục. Nguyên hải lúc này của Phương Chính đã đầy, trở lại như cũng là 9 thành 8. Hắn thế này mới gọi ra tiểu trùng, tiếp tục tu hành. Đến nửa đêm, Phương Nguyên trở về, vẫn như cũng là bộ dạng hơi say, mùi rượu phản phất. Phương Chính kết thúc tu hành, hắn kéo chăn nằm xuống, nhưng không có đi ngủ. Tính toán một chút, đây là thay đổi rõ ràng nhất từ trước đến nay. Phương Chính khẽ nói, mấy ngày nay hắn giúp Phương Nguyên phá vách đá, vẫn chưa có chú ý, hiện tại đột nhiên bình tâm suy nghĩ, mới bắt đầu phát hiện. Mặc dù có thay đổi, nhưng trước nay vẫn chưa ra khỏi hiểu biết của ta, nhưng lần này lại khác. Phương Chính nhớ, trong nguyên tắc, sau khi Phương Nguyên thoát khỏi hiểm nghi giết cổ kim sinh, tộc trưởng đã âm thầm gọi Phương Chính tới, đích thân dạy dỗ hắn. Nhưng cho đến hiện tại, Phương Chính vẫn chưa được gọi đến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng biết được vì sao. Trong nguyên tắc, Phương Nguyên cường thế, so với hiện tại càng cường thế hơn trong mắt bạn học. Bởi vì trong nguyên tắc, Phương Nguyên trước sau đạt đến 3 lần hợp nhất. Đầu tiên là luyện hóa bản mệnh cổ, sau đó đến nguyện nhận, rồi thăng lên trung giai đầu tiên. Mà hiện tại, bởi vì Phương Chính thay đổi, đem vị trí hạng nhất của Phương Nguyên thay đổi, cho nên trong mắt bạn học, Phương Nguyên chẳng qua cũng chỉ tốt một chút mà thôi. Thứ hai, trong nguyên tắc, Phương Nguyên đánh cướp không buông tha bất cứ ai, ngay cả là Phương Chính. Trong quá trình hắn cướp bóc, Phương Chính cũng giống như Mạc Bắc, Xích Thành, bị đánh đến không phản kháng nổi. Trong mắt bạn học hắn liền trở thành người vô địch không có đối thủ. Nhưng hiện tại, Phương Chính đấu ngang tay với Phương Nguyên, từ sau khi hắn lên làm lớp trưởng, Phương Nguyên cũng không có cướp của hắn lần nào nữa. Trong mắt mọi người, đây không phải vì Phương Nguyên muốn hòa nhập lại gia tộc, mà là Phương Chính triển lộ quang huy của thiên tài, cái áp Phương Nguyên. Cho dù Phương Chính chưa thắng Phương Nguyên, nhưng trong mắt các học viên, Phương Nguyên cũng không phải vô địch như họ nghĩ. Thứ ba, trong nguyên tắc, Phương Nguyên giết người, thủ đoạn hung ác tàn bạo, đem các bạn học dọa sợ một đoạn thời gian dài. Nhưng hiện tại, bởi vì lý do cứu Phương Chính cho nên vô hình chung trong lòng bạn học, Phương Nguyên cũng không tàn nhẫn như vẻ ngoài. Quan trọng nhất, Phương Nguyên cường thế, trấn áp bạn học, nhưng lại không thể áp nổi Phương Chính. Phương Chính không bị đè ép, vẫn đang phát triển vượt bậc, nổi trội vô cùng. Tộc trưởng đâu cần vì hắn lo lắng, phải dạy dỗ riêng. Sự thay đổi của ta đã thay đổi không ít thứ, nhưng trước mắt vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Chỉ là khoảng thời gian tiếp theo ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu lỡ như đưa tới sự thay đổi nghiêm trọng, đem một số việc xảy ra trước, lúc đó e gần sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phương Chính tự nhủ, sau đó không khỏi thở dài. Bởi vì có ta rút, có vẻ như truyền thừa đã mở ra trước hết 3-4 ngày. Khả năng rất cao Phương Nguyên ngay mai sẽ đi săn, nếu như vậy thì không đưa tới người đó. Ân, không đúng, ngày mai còn phải lên lớp, Phương Nguyên không có thời gian. Chỉ cần kéo thêm 1-2 ngày, đợi đến lúc hắn có thời gian, cũng vừa vặn đi. Nhưng thật ra không gặp người đó cũng không sao, đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là sẽ có chút nhàm chán thôi. Phương Chính nghĩ, từ từ nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nhỏ giọng nói. Sắp chọn cổ trùng rồi. Ta sẽ chọn nó vậy. Chương 56, lần thứ 2 chọn cổ chương 56, lần thứ 2 chọn cổ trước mắt, 4 ngày sau khi vách đá lối vào truyền thừa bị phá mở. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi Thanh Mao Sơn. Trong học đường, Gia Lão đang giảng giải cặn kẽ những nội dung quan trọng. Ngày mai chúng ta sẽ lựa chọn con cổ trùng thứ 2 để tiến hành luyện hóa. Tất cả mọi người đều đã có kinh nghiệm luyện hóa thành công cổ trùng, lần này có thể củng cố thêm. Về việc chọn lựa con cổ trùng thứ 2, tất cả các ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, phải tiến hành suy xét theo hệ thống dựa trên tâm đắc tu hành cộng với lý giải của bản thân. Thường thường thì tốt nhất là chọn cổ trùng có thể sử dụng kết hợp với bản mệnh cổ. Con cổ trùng thứ nhất của cổ sư được gọi là bản mệnh cổ, một khi đã chọn thì có nghĩa là đã xác định nền tảng phát triển. Con cổ trùng thứ 2, thứ 3 vân vân sẽ xác định phương hướng tu hành cụ thể của cổ sư dựa trên nền tảng này. Nghe ra lão học đường nói xong, các thiếu niên không khỏi rơi vào trầm ngâm. Ta nên chọn cổ trùng gì đây? Sau khi các học viên suy xét, rất nhiều người không kiềm được mà nhìn về phía Phương Nguyên cùng Phương Chính nói mới nhớ, Phương Chính với Phương Nguyên đều sớm đã có con cổ trùng thứ 2 rồi. Đúng đó, lại còn là ngọc bì cổ với tiểu trùng nữa, không ngờ hai người họ có thể giải thạch ra chúng, cũng thật quá may mắn rồi. Nếu ta cũng có tiểu trùng thì ta cũng sớm đã là trung giai rồi. Ý nghĩ trong lòng các học viên nối đuôi nhau không ngừng, người thì ước ao, kẻ thì đố kỵ. So với ngọc bì cổ có khả năng phòng bị tốt của Phương Chính, các học viên phần nhiều ao ước tiểu trùng có thể tinh luyện chân nguyên của Phương Nguyên hơn. Kể từ ngày đó, sau khi vượt qua thẩm vấn, tiểu trùng của Phương Nguyên cũng đã thuận lợi phơi bày ra ngoài ánh sáng, lai lịch của nó cũng không khiến người ta nghi ngờ. Các tộc nhân thỏa mãn, đồng thời cũng rất cảm khái về vận may của Phương Nguyên. Tại sao ta lại không may mắn như vậy chứ? Người cũng có tư chất loại bính như Cổ Nguyên Xích thành thầm thở dài trong lòng. Trước đó từ rất sớm, gia gia của hắn đã nhờ người tìm khắp nơi để mua tiểu trùng cho hắn. Thật không ngờ, hắn thân là người thừa kế của một phân mạch cũng không có được mà Cổ Nguyệt Phương Nguyên lại có trước. Nếu nói cổ trùng, thì giờ trong tay Phương Nguyên có 4 con cổ rồi. Phương Chính ngoài mặt bận tâm suy tư, trong lòng lại cười nhạt. Phương Nguyên hiện tại có bao nhiêu con cổ? Đó là những loại gì? Ngoài bản thân hắn ra, thì Phương Chính là người biết rất rõ ràng. Hai ngày nay Phương Nguyên không có đi chỗ hang động, chỉ tập trung ở túc xá tu hành, Phương Chính nhìn xem liền hiểu rõ Phương Nguyên đã lấy tới tay bạch thị cổ. Nhưng hắn không có đi hỏi, chỉ im lặng như thể hắn không bận tâm. Phương Nguyên cũng không nghĩ nói với hắn, trừ phi hắn chủ động dò hỏi, nếu không Phương Nguyên cũng không nguyện để lộ ra. Tuy nói Phương Chính không tranh cổ trùng với hắn, nhưng lấy gì đảm bảo Phương Chính không mượn dùng? Bạch thị cổ có thể tăng lên vĩnh cửu một chư lực cho cổ sư, mặc dù chỉ có tác dụng một lần trên một cổ sư, nhưng cổ sư khác cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, Phương Nguyên dùng bạch thị cổ tăng lên một chư lực xong, có thể đưa bạch thị cổ cho Phương Chính dùng. Phương Chính dùng xong, cũng sẽ tăng lên một chư lực. Có bạch thị cổ, nếu có thêm một con ngọc bị cổ, tương lai hợp luyện thành nhị chuyển bạch ngọc cổ thì thật sự rất tốt. Phương Nguyên tại trong lòng suy nghĩ, có chút ao ước ngọc bị cổ trong tay Phương Chính, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu phản bác. Trước không nói ngọc bị cổ khó tìm, trong lớp cổ phòng ngự nhất chuyển cũng vào hàng nhất nhì, Phương Nguyên không cách nào lấy đến tay. Nhưng chỉ nói riêng việc nuôi nấng thì đúng là một vấn đề. Trong tay Phương Nguyên bây giờ có 4 con cổ, cần hắn nuôi 3 con. Hiện tại nguyệt con cổ, tiểu trùng đều công khai nuôi, Phương Nguyên không ngại. Nhưng bạch thị cổ ăn thịt lợn rừng, hắn còn đang chuẩn bị đi săn lợn rừng nuôi nó. Nếu thêm một con ngọc bị cổ, Phương Nguyên biết lấy ngọc thạch ở đâu cho nó ăn đây. Cho nên Phương Nguyên chỉ là nghĩ thoáng qua, ngược lại cũng không quá hy vọng vào việc có được. Đợi ngày mai lựa chọn cổ trùng xong, học đường sẽ cho nghỉ vài ngày, đến lúc đó ta sẽ đi săn lợn lấy thịt. Phương Nguyên trong lòng cân nhắc, hai ngày nay hắn lấy được bạch thị cổ, luyện hóa xong như không có sử dụng. Bởi vì bạch thị cổ chỉ mới thoát khỏi tình trạng phong ấn, đang rất đói. Phương Nguyên không dám tùy tiện sử dụng nó, lỡ không may nó chết vậy chẳng phải là hắn lỗ to rồi sao? Không chỉ mất bạch thị cổ, ngay cả chìa khóa để đi tiếp truyền thừa cũng biến mất theo, như vậy truyền thừa cũng xem như mất luôn. Mặt trời ngã về tây, một ngày nữa sắp đi qua, các học viên ra về trong suy tư nên chọn cổ trùng nào. Mặt trời dần dần lên cao, một ngày mới đã đến. Các học viên xếp thành hàng, ai ai cũng có vẻ mặt hưng phấn đứng trước cổ thất học đường. Hôm nay chính là ngày được chọn cổ trùng thứ hai. Phương Chính là người đầu tiên lên trung giai, có được quyền ưu tiên chọn trước, vì vậy hắn đứng ở đầu hàng. Sau hắn lần lượt là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Mạc Trần và Cổ Nguyệt Xích Thành. Cửa cổ thất được thị vệ mở ra, Phương Chính là người đầu tiên đi vào trong. Cổ thất tuy không lớn nhưng cũng không đơn giản như bên ngoài. Vách tường bốn phía đều có các lỗ hình vuông, cái lớn cái nhỏ, bên trong để đủ loại dụng cụ như chậu đá, đĩa ngọc, âm uống. Đủ loại cổ trùng được đặt trong các loại dụng cụ này, tất cả đều là nhất chuyển. Mỗi ngày học đường phải tiêu hao đến hơn 1000 khối nguyên thạch để nuôi chúng. Phương Chính nhìn lướt qua, phát hiện ra rất nhiều dụng cụ đã không còn cổ trùng. Cổ trùng trong đây chỉ được bổ sung mỗi năm một lần, lúc trước khi chọn bản mệnh cổ, phần lớn các thiếu niên đều chọn nguyệt quang cổ nên hiện tại đã không còn con nào. Bốn vách cổ thất không có cửa sổ, chỉ có một ô cửa nho nhỏ trên mái. Ánh mặt trời chiếu xuống đất thông qua ô cửa nhỏ, tạo thành một vệt sáng màu vàng rực hình chữ nhật. Phương Chính lần này cũng đã có lựa chọn, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng đi đến góc tường phía bên phải. Trong góc này, bảy năm con tiểu con cổ, Phương Chính tùy tiện lấy một con liền đi ra khỏi cổ thất. Phương Chính vừa bước ra, Phương Nguyên đã thay thế đi vào. Lần trước vào, trong lòng hắn đã có sẵn một mục tiêu, lần này lại có vài mục tiêu, cho nên hắn cần phải xem bên trong có loại cổ trùng hắn muốn hay không. Phương Nguyên đi một vòng quanh cổ thất từ phía tường bên trái, xem xét hết một lượt, cuối cùng ở góc bên phải lấy đi một con tiểu con cổ. Mặc dù tiểu quang cổ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ít ra phù hợp với phương hướng phát triển trong lòng hắn. Phương Nguyên đi ra rồi, hơn cả nửa ngày, cuối cùng cũng đi ra. Không biết hắn chọn con cổ nào. Hắn đã có tiểu trùng rồi, đây là con cổ thứ ba của hắn, e rằng hắn không nuôi nổi đâu, khắc khắc. Phương Nguyên thong thả đi ra khỏi cổ thất, so với Phương Chính vừa vào đã ra thì thật sự quá chậm, các học viên đứng ở ngoài cửa hơn nửa ngày đã có hơi nóng nảy không yên. Đến lượt ta, không biết Phương Chính, Phương Nguyên có chọn con cổ trùng đó hay không. Cổ Nguyệt Mạc Trần thấy Phương Nguyên xuất hiện liền đội vàng bước ra thật nhanh, đi vào trong cổ thất. Hắn xem xét một phen thì phát hiện ra con Hoàng Lạc Thiên Nhu cổ duy nhất trong cổ thất, không nén được vui sướng, hắn lập tức lấy đi. Hoàng Lạc Thiên Nhu cổ có hình dạng ống bầu dục, lưng hơi dẹp, toàn thân có màu vàng tối, hai cọng râu dài không có đốt, phần gốc có màu vàng, đến ngọn thì chuyển dần thành màu đen. Hoàng Lạc Thiên Nhu cổ có thể bàn cho cổ sư sức chịu đựng, làm cho tốc độ tiêu hao thể lực của cổ sư chậm đi rất nhiều, có thể duy trì một khắc đồng hồ, hơn nữa còn không có di chứng. Trong nhất truyền cổ trùng, giá cả của Hoàng Lạc Thiên Nhu cổ cũng rất cao, tương đương với nguyệt quang cổ, cấp bậc cỡ ngọc bị cổ, nhưng xếp sau tiểu trùng. Cổ Nguyệt Xích Thành là người thứ tư đi vào cổ thất. Ta cần năng lực tránh né, chiến đấu sau này, ta có thể đánh người khác lại không đánh được ta. Cứ như vậy thì ta đã đứng ở thế bất bại. Hắn chọn trái lựa phải, cuối cùng lựa chọn một con long hoàn khúc khúc cổ. Mặt trời lặn, trăng lên, màn đêm lại lần nữa buông xuống. Phương Chính ngồi trên giường, nhắm mắt tu hành. Tiểu quang cổ hắn đã sớm luyện hóa xong, đương nhiên lại lợi dụng hơi thở của thất chuyển xuân thu thiền. Trong kế hoạch tiếp theo của hắn, chính là đột phá trung giai lên cao giai. Nguyên hải sóng biển dập dờn, lúc lên cao lúc hạ xuống, đem phiếu bách không ngừng cọ rửa. Màu sắc của Mặc Biển chân nguyên cũng không phải là màu xanh biếc, mà là màu xanh đậm. Đây chính là cao giai chân nguyên do tiểu trùng tinh luyện ra. Vách khiếu xung quanh càng lúc càng trở nên dày đặc, dòng nước ngày càng đông lại, cảm giác sần sùi trên bề mặt khiếu vách ngày càng tăng. Phương Chính tu hành không nghĩ, chỉ cần nguyên hải vừa thấp xuống còn một thành, hắn liền một bên dùng nguyên thạch khôi phục, một bên lại dùng tiểu trùng tinh luyện. Tiểu trùng bị hắn tận dùng đến gần như không có thời gian nghĩ theo hắn, thân thể trắng tròn mập mạp của nó cũng lộ ra vẻ suy yếu mệt mỏi vô cùng. Không còn cách nào khác, Phương Chính đành đem con tiểu trùng trong túi đổ ra thay thế nó. Lại nói, trong tay Phương Chính có đến hai con tiểu trùng, một con là do hắn mua từ cửa hàng, con còn lại là nhận từ quái thượng. Từ trước đến nay, Phương Chính đều dùng tiểu trùng mua từ cửa hàng, nhưng lần này bởi vì dùng quá độ, cho nên hắn đem con còn lại ra thay thế sử dụng. Cổ trùng có thể phân thành hai loại lớn là tiêu hao và dùng lặp lại. Cổ trùng tiêu hao dùng một lần liền mất không thể dùng nữa, giống như lưu ảnh tổn thành cổ, địa tàng hoa cổ. Cổ trùng dùng lặp lại có thể dùng nhiều lần, chỉ cần không dùng quá mức, ví dụ như nguyệt quan cổ, tiểu trùng, ngọc bị cổ, vân vân. Nhưng loại cổ trùng dùng lặp lại, nếu dùng quá mức có thể khiến cổ trùng không chịu nổi mà mà chết. Phương Chính đương nhiên không nghĩ sẽ ép tiểu trùng đến mà chết. Phương Chính cứ như vậy đóng cửa tu hành suốt 2 ngày 3 đêm, mỗi lần chỉ nghỉ nửa canh giờ để ăn uống vệ sinh, mỗi đêm cũng chỉ ngủ khoảng 1 canh giờ hơn. Cường độ tu hành này của hắn không khỏi làm cho thị vệ cảm thán không thôi. Chương 57, còn không mau cút đi. Chương 57, còn không mau cút đi. Buổi sáng tiếp theo ngày vào cổ thất chọn cổ trùng. Núi rừng mênh mông, Phương Nguyên cẩn thận bước vào. Ánh dương quang chiếu xuyên qua hàng cây cao to thành từng bóng râm lo lỗ. Bên chân hắn cỏ xanh mềm mại, hoa dại rực rỡ. Bên hai là tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách. Càng đi xa khỏi ra phía bên ngoài sơn trại thì càng nguy hiểm, cho nên Phương Nguyên càng cẩn thận từng chút một. Nơi hoang dã vô cùng nguy hiểm, cổ sư ít nhất phải có tu vi tam chuyển mới có thể một thân một mình thám hiểm ở nơi hoang dã. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là an toàn, rất nhiều tam chuyển cổ sư cũng đã chết ở nơi hoang dã, thậm chí còn có tứ chuyển cổ sư cũng như vậy. Manh thú, trùng độc, nhân họa, thỉnh thoảng còn có thời tiết khắc nghiệt, tất cả đều có thể tiêu diệt một sinh mạng. Nhưng mà Phương Nguyên muốn chém giết lợn rừng thì chỉ cần qua lại ở phụ cận sơn trại. Nếu không thì đám thợ săn cũng sẽ không thỉnh thoảng bắt được lợn rừng. Cách mỗi một khoảng thời gian thì sẽ có cổ sư trong gia tộc ra tay càn quét xung quanh sơn trại một lần. Hoàn cảnh như vậy, đối với một cổ sư nhất chuyển trung giai như ta mà nói, coi như là an toàn. Nhưng mà vẫn phải chú ý, dã thú, cổ trùng đều không ở cố định. Nhờ vào kinh nghiệm của kiếp trước, Phương Nguyên cẩn thận săn lùng. Thời gian dần dần trôi qua, Phương Nguyên vẫn không thu hoạch được gì. Không tiếp, với ta hiện tại, phạm vi Thanh Mao Sơn vẫn còn quá lớn. Ta không có cổ trùng trinh sát, lại không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, hơn nữa vùng lân cận sơn trại phải bị càn quét định kỳ, muốn tìm được lợn rừng vẫn là hơi quá khó khăn. Đi xuống chân núi, không thu được kết quả tìm kiếm nào, Phương Nguyên liền lập tức thay đổi ý định, đi xuống chân núi. Thanh Mao Sơn có 3 sơn trại lớn, theo thứ tự là Cổ Nguyệt Sơn trại, Hùng Gia trại, Bạch Gia trại. Trong đó, Hùng Gia trại ở trước núi, Cổ Nguyệt Sơn trại ở sườn núi, Bạch Gia trại ở thác nước phía sau núi. Ngoại trừ 3 sơn trại này ra, dưới chân núi vẫn có rải rác 10 thôn trang, sống trong đó đều là phàm nhân. 3 sơn trại lớn phân chia những thôn trang này, trở thành kẻ cầm quyền phía sau màn. Một khi sơn trại thiếu gia nô thì cũng sẽ tuyển chọn từ trong những thôn trang này. Nhưng chắc chắn sơn trại sẽ không lựa chọn cổ sư. Đào tạo cổ sư chỉ có thể đào tạo tộc nhân. Bọn họ cũng biết, trong những thôn dân phàm nhân này, tuy tỷ lệ rất thấp nhưng cũng có người có tư chất tu hành, thế nhưng bọn họ vẫn không chọn. Thế giới này cực kỳ chú trọng huyết mạch tinh thần, sức mạnh nắm giữ trong tay thân tộc mới là chính sách căn bản để giữ vững gia tộc. Rất nhiều sơn trại, vì để khuyết trương quy mô mà đã tùy tiện đưa người ngoài vào trong tộc quần, cuối cùng dẫn đến sức mạnh vào tay người ngoài, gây ra nội loạn, vì vậy mà bị hủy hoại hoặc là suy bại. Đương nhiên, thể chế gia tộc cũng không phải là đã hình thành thì không biến đổi, nó cũng sẽ chấp nhận những người mới. Hàng năm sẽ có người ngoài gả vào gia tộc, thoát khỏi nô tịch. Đứa con mà những cô gái này sinh ra sẽ lấy họ cầu nguyện, cũng chính một thế hệ tộc nhân mới. Điều này giống như là dẫn một dòng suối vào hồ nước sâu. Đừng xem thường dòng suối này, không có nó, hồ sâu sẽ là hồ nước đọng, sớm muộn gì cũng hư thối. Có nó, hồ sâu sẽ là hồ thông dòng, rồi sẽ dần dần lớn mạnh thêm. Trầm Thúy, người đã từng nha hoàn thiếp thân của Phương Nguyên, cũng có ý định này, muốn bám vảy rồng nút cánh vượng, từ đó thoát khỏi nô tịch. Nhưng bởi vì kiếp trước của Phương Nguyên nàng ta phụ bạc Phương Nguyên bám theo Phương Chính, dẫn đến kiếp này không những Phương Nguyên chẳng thèm bận tâm đến nàng, ngay cả Phương Chính cũng chẳng nhìn đến. Bất quá nói là như vậy, trên thực tế thì Trầm Thúy chẳng có chút giá trị nào để cả hai nhìn tới. Phương Nguyên đã đi xuống núi, sau nửa giờ thì loáng thoáng thấy được khói bếp lượn lờ bay lên từ dưới chân núi. Lại đi thêm một đoạn, tại một sườn núi có tầm nhìn trống trải, hắn nhìn thấy một thôn trang ở phía xa xa nằm dọc theo một con sông nhỏ. Thôn trang phụ cận ở đây đều nằm trong sự thống trị của Cổ Nguyệt Sơn trại. Tuy rằng xung quanh thôn trang không an toàn như ở xung quanh sơn trại, nhưng nơi này cũng được càn quét định kỳ. Phàm nhân có thể sinh sống dưới hoàn cảnh như vậy thì tất nhiên là Phương Nguyên cũng có thể. Ừm. Cạnh một con đường núi gần kề thôn trang, Phương Nguyên tinh ý phát hiện dấu vết trên mặt đất. Kinh nghiệm đi lại nói cho hắn biết đây là dấu vết của một con lợn rừng. Đuổi theo, Phương Nguyên mừng rỡ đi theo dấu vết này, hắn từ từ đi sâu vào trong núi rừng. Dưới ánh mặt trời chói chang, núi rừng ngày mùa hạ lại càng có vẻ rợn mát. Một lùm cỏ xanh tốt bỗng nhiên rung động. Mấy con hiệu rừng đang ăn bữa cỏ dại thịnh soạn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm vào bụi cỏ, lỗ tai còn hơi hơi nhúc nhích. Bụi cỏ cao đến nửa người đột nhiên tách ra, một thiếu niên chui ra từ trong bụi cỏ. Thiếu niên này có nước da nhợt nhạt, tóc màu đen, mặc quần áo một mạc bằng bản bố, đúng thật là Phương Nguyên. Giật giật giật. Mấy con hiệu rừng hoảng sợ, bốn cái chân vừa mảnh nhỏ vừa mạnh mẽ đột nhiên phóng ra, búng nhảy kết hợp với chạy, nhoáng một cái thì chúng đã chạy trốn ra khỏi đó, biến mất trong tầm mắt Phương Nguyên. Những con hiệu rừng này đều là hiệu cái, lột ra thì có thể chế tạo thành áo da giữ ấm, thịt hiệu cũng là thức ăn của một số cổ trùng. Nếu như hiệu được thì sừng hiệu, lộc nhung lại càng thêm quý giá, lộc nhung vàng còn là nguyên liệu tiến cấp nhất định phải có của một số cổ trùng. Nơi hoang dã ẩn giấu nguy cơ khắp nơi nhưng cũng ẩn chứa kho tàng phong phú. Phương Nguyên nhìn thoáng qua phương hướng những con hiệu rừng này chạy đi rồi rời tầm mắt. Mục tiêu chuyến này của hắn là lợn rừng hoang chứ không phải những con hiệu này. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Bù bù bù. Tiếng động như vậy ở phía trước khiến cho Phương Nguyên dừng bước chân lại. Tổ ong. Hắn nhìn ở phía trước một chút, chỉ thấy trên một thân cây đang treo một tổ ong. Tổ ong vô cùng lớn, cỡ bằng cái sọt, có màu vàng sậm. Bên ngoài tổ ong, mười mấy con ong canh tổ liên tục bay lượn lờ, còn có ong thợ thỉnh thoảng bay ra bay vào. Trong tổ ong có chứa mật, mật ong là thức ăn của hùng lực cổ, do đó hùng gia trại cần một lượng mật rất lớn. Tổ ong này chẳng qua là một tổ ong loại nhỏ, xác suất sinh ra cổ không lớn. Nếu ta có các loại cổ trùng như đồng bì cổ thì cũng có thể mạo hiểm bị ong đốt để lấy mật ong. Đáng tiếc, Phương Nguyên thầm nghĩ, ở thế giới này, không phải tất cả côn trùng đều là cổ. Cổ là thiên địa tinh hoa, vật dẫn phát tác, nào có rẻ mạt như vậy. Trong một đàn côn trùng thì thường chỉ có trùng vương mới là cổ. Nhưng cũng phải xét quy mô đàn, quy mô quá nhỏ thì cũng không có. Như đàn ong trước mắt, quy mô đàn quá nhỏ nên khả năng có cổ cũng không lớn. Phương Nguyên đi vòng xa xa ra khỏi tổ ong này, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Dấu vết lợn rừng trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng, Phương Nguyên biết mình đang gần đến con lợn rừng nọ. Hắn càng ngày càng cẩn thận, lợn rừng cũng rất nguy hiểm. Lợn rừng không giống với lợn nhà, một con lợn rừng trưởng thành đánh nhau với một con hổ thì chưa chắc con hổ có thể thắng. Ở trong thế giới kỳ diệu này, dã thú cũng không đơn giản. Ừm, lại là tình huống này. Rốt cuộc lúc Phương Nguyên phát hiện ra con lợn rừng, nó đã rơi vào trong một cái hố to, đáy hố dựng thẳng những cây mâu trúc bóp nhọn. Lợn rừng bị mâu trúc đâm vào, máu chảy tí tách ra ngoài thành từng dòng. Xem số máu đọng lại trong hố, con lợn rừng này ít nhất đã rơi vào bẫy khoảng một khắc chung. Thế nhưng con lợn rừng này vẫn còn đang ra sức dãy rủa, trong miệng kêu la, vẫn tương đối có sức sống. Cái bẫy này rõ ràng là do thợ săn bố trí. Không ngờ ta lại nhặt được một món hời. Phương Nguyên cười cười ngoài miệng nhưng vẻ mặt có hơi xa sầm. Những cái bẫy này cũng là một uy hiếp đối với hắn. Nếu hắn ở trong cái bẫy này thì ước chừng sau nửa khắc chung là hắn đã bỏ mạng. Tuy xung quanh thôn trang được càn quét định kỳ, thế nhưng thợ săn cũng thường đến nơi này săn bắn, bố trí ra không ít bẫy. Có vài cái bẫy có thể nhận biết được nhưng cũng có vài cái bẫy bố trí rất khó thấy, nếu không phải Phương Nguyên xem xét kỹ thì rất có thể hắn đã trúng chiêu rồi. Trên khắp vùng núi rừng này, bất kể là xó xỉnh nào cũng có thể bị đám thợ săn bố trí cả bẫy. Nhưng mà mỗi khi bố trí một cái bẫy, đám thợ săn thường sẽ báo cho nhau địa điểm bố trí. Xem ra ta phải tìm được một thợ săn lão luyện rồi làm cho hắn nói rõ bố trí cạm bẫy ở nơi này, cộng với phạm vi hoạt động của dã thú trong vùng. Có những tin tình báo này, ta sẽ không đến mức mò kim đáy biển như bây giờ. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là tai hại do không có cổ trùng loại trinh sát. Nhưng mà muốn tìm được một con cổ trùng trinh sát tốt cũng không dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu có tình báo của thợ săn thì cũng có thể ứng phó tạm thời. Nghĩ như vậy, cổ tay Phương Nguyên vung lên, một mảnh nguyệt nhận lập tức bay ra ngoài, dễ dàng bắn trúng lợn rừng. Soạt. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cả mảnh nguyệt nhận chìm vào trong cổ lợn rừng, nháy mắt tạo thành một vết thương mảnh dài. Sau đó khi một tiếng, một dòng suối máu phun lên. Máu phun ra tạo thành vết thương càng lúc càng lớn, suối máu cũng càng trào càng nhiều. Con lợn rừng kêu la giống như bị dậy vò đến hồi quang phản chiếu. Cuối cùng, động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Phương Nguyên lặng im nhìn, sắc mặt hoàn toàn bình thản. Sức sống của lợn rừng dần dần sói mòn, hai mắt nó tròn, bắp thịt trên người vẫn còn co giật, dòng máu nóng hổi lấp đầy hố bẫy, mùi máu nồng nặc đập vào mặt. Sinh tồn hoặc là tử vong, đây chính là quy luật chủ đạo của tự nhiên. Hắn thở dài trong lòng. Đúng lúc này, loang thoáng tiếng người chuyển đến. Vương Nhị Ca, nói đến trong thôn chúng ta, bản lĩnh săn thu không ai bằng ngài. Nhất là săn lợn rừng, Vương lão gia tử nhà huynh đúng là liệt vương trong phương viên trăm dặm quanh đây, tiếng tăm lẫy lừng, ai mà không biết chứ? Vương Nhị Ca, sao hôm nay Vương tiểu bội không theo huynh đến nhỉ? Sau mấy lời định nói, một giọng nói lạnh lùng cứng nhắc vang lên. Hừ, chỉ săn một con lợn rừng thì làm sao có thể cho thấy được bản lĩnh của ta? Hôm nay ta muốn săn ba con lợn rừng, để cho các ngươi nhìn cho kỹ. Còn nữa, nhị cậu đản, ngươi đừng có mà thương nhớ muội muội ta, coi chừng ta đập ngươi. Nhị cậu đản lại nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ta thích vương gia muội tử thì phạm pháp sao? Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình ta thích, có tên con trai nào trong thôn chúng ta không thích? Vương Nhị Ca, ta nói huynh tết năm nay cũng đã 19, lớn vậy rồi cũng nên cưới vợ sinh con đi. Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc kia lại vang lên. Hừ, nam tử hán đại trượng phu làm sao lại ham mê chút mỹ sắc nho nhỏ này? Một ngày nào đó, ta muốn rời khỏi Thanh Mao Sơn này, đi ra ngoài lang bạt, đi khắp thiên hạ, vậy mới không hổ thân nam nhân này của ta. Vừa nói chuyện, bốn thợ săn trẻ tuổi đi ra khỏi rừng cây bên kia. Tên thợ săn đi đầu, người cao thân dài, lưng meo cung tên, cơ bắp cường tráng, đôi mắt có thần, cả người tỏa ra khí thế dũng mãnh. Khi gã thấy Phương Nguyên, gã lập tức nhíu mày một cái, quát lên: "Hừ, mi là con cái nhà ai trong thôn, lại dám giành giật đồ của Vương Nhị ta? Còn không mau cút đi." Chương 58, người chết cũng như lợn chết. Chương 58, người chết cũng như lợn chết cút. Phương Nguyên nghe xong lời này của Vương Nhị thì lập tức cười khẩy một tiếng rồi vung tay về phía trước. Cách. Một âm thanh nhẹ vang lên, nguyện nhận xanh thảm nhanh chóng bắn ra. Đồng thời, hắn đạp mạnh dưới chân một cái, xông về phía bốn thợ săn xung quanh. Cổ sư, Các thợ săn thấy Nguyệt Nhận này thì lập tức có người sợ hãi kêu to lên một tiếng. Nguyệt Nhận đã phóng đến rồi, bọn họ đội vàng né tránh tán loạn. Phục. Một người tránh không kịp, cánh tay phải bị Nguyệt Nhận bắn trúng, da thịt đứt đoạn, cổ tay cùng với nửa cẳng tay bị cắt rơi xuống trên mặt đất. A a a a a a. Gã nằm trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa đau đớn gào thét, cánh tay trái vô thức nắm chặt cánh tay phải. Đầu cánh tay phải liên tục phun máu đỏ tươi, không lâu sau thì đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Xin ngài tha mạng. Chúng tôi vô ý mạo phạm ạ. Hai người khác thấy thảm trạng như vậy của đồng bạn, vẻ mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu với Phương Nguyên. Thử, một đám vô dụng, sợ cái gì? Không phải chỉ là một cổ sư học viên thôi sao? Chỉ có Vương Đại vẫn còn đứng yên như trước. Phương Nguyên không nói hai lời thì đã ra tay giết chóc, điều này làm cho gã vừa sợ vừa giận. Hai tay gã mở ra, phần eo cong lại ra sau, một tay dương lên một tay co lại, cũng không biết động tác ra sao mà đã cầm cung tên ở sau lưng lên. Dừng lại, ngươi lại đi đến nữa thì ta bắn thủng ngươi. Vương Nhị vừa lui về phía sau vừa dương cung cài tên, đồng thời trong miệng còn quát lên. Thử. Phương Nguyên meo hai mắt lại, Vương Nhị này có hơi khó giải quyết. Phàm nhân bình thường nhìn thấy cổ sư, ai lại không sợ hãi, nhưng gã lại có thể giữ bình tĩnh, ngược lại là cũng có phần can đảm. Cách. Lại một nguyệt nhận nữa bay ra ngoài, bắn về phía Vương Nhị. Đúng là không biết điều. Vương Nhị hừ lạnh một tiếng, trong lòng nổi lên sát khí. Gã bước chạy qua để tránh khỏi nguyệt nhận đang phóng đến, đồng thời bắn ra một mũi tên. Mũi tên nhanh chóng bay ra, xoạt một tiếng thì đã bắn đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên thấp người xuống, đầu hơi cúi né qua mũi tên này. Hắn vẫn xông lên liên tục phía trước, không lâu sau thì đã tiếp cận Vương Nhị. Vương Nhị cực kỳ quả quyết, gã lập tức bỏ cung tên trong tay xuống, vung nắm đấm lớn như miệng chén lên, hùng hãn nên đón Phương Nguyên. Thân hình gã cao lớn, lưng hùm vai gấu, chiều cao ít nhất cũng hơn Phương Nguyên nửa thước. Ánh mặt trời chiếu từ phía sau lưng gã, Phương Nguyên xông lên, nhìn vào đôi mắt gã đang trong bóng râm ngược sáng, đôi mắt như lang sói, sát ý đằng đằng. Đừng, mau dừng tay. Hai thợ săn kia thấy hai người sắp hung hãn lao vào nhau thì đều hoảng sợ kêu to. Chết đi. Đôi mắt Vương Nhị tràn đầy hung ác, cơ thịt trên mặt bặm mẹo, vừa dữ tợn vừa điên cuồng như một con sói điên khát máu. Hai nắm đấm của gã một trái một phải đện về phía Phương Nguyên. Nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh mang theo cả tiếng gió rít. Nhìn thấy nắm đấm càng ngày càng đến gần, sắc mặt Phương Nguyên vẫn không đổi, hắn đột nhiên bước chạy qua một bước. Soạt. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chung này, hắn né qua nắm đấm rồi đột nhiên xoay người lại, bọt về phía bên tay trái của Vương Nhị. Vương Nhị cười gần một tiếng, vung nắm đấm quét ngang qua. Nắm đấm đi sau mà đến trước, lập tức đuổi kịp đến sau lưng Phương Nguyên. Nhưng vào lúc này, ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào con người của gã. Gã vốn là đưa lưng về phía ánh mặt trời, lúc này lại đột nhiên quay đầu lại, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào lập tức khiến gã đau đớn, tầm mắt chỉ còn một màu trắng. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, nghiêng người trên không trung né qua nắm đấm Vương Nhị, cùng lúc đó hắn vung tay phải lên. Cách. Nguyệt Nhận thứ ba thuận theo hướng chiếu của ánh mặt trời mà bay vào đến. Vương Nhị dùng mình, gã cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Gã cuốn quýt nhỏ cổ, sau một khắc, Nguyệt Nhận xanh thẳm bay qua. Vương Nhị ca cẩn thận. Tránh được rồi sao? Giờ phút này, hai tên thợ săn quỷ trên đất cũng quên cầu xin tha thứ, trợn mắt mà nhìn. Ánh dương quang chói lòa chiếu vào gương mặt của bọn họ. Giây phút này, thời gian dường như cũng trôi chậm lại. Âm thanh xung quanh giống như đã biến mất, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Mặt trời chói chang buổi chiều lóa mắt như một phông nền trắng xóa. Trong phông nền này, thân hình Vương Nhị được đơn giản hóa thành một cái bóng tối tăm. Gã ngửa ra sau, cơ thể bật tung lên thành một đường cong trên không trung, tựa như một dây cung đang kéo căng, tràn đầy vẻ đẹp nam tính. Đầu của gã từ từ nghiêng đi, muốn né tránh công kích Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận bay chậm như ốc sên trong không trung. Ánh sáng của nó xanh thăm thẳm, như có như không dưới ánh mặt trời. Phông nền trắng, bóng người đen, Nguyệt Nhận xanh thẳm, ba màu sắc hợp lại, trong nháy mắt, mang sinh tử chất lọc lại trong một sân khấu rực rỡ. Nguyệt Nhận vẫn đang bay. Bóng đen đại diện cho Vương Nhị cũng theo quán tính mà từ từ rơi xuống. Gã dường như đã bình yên vô sự. Phụ. Xem đến đây, một thợ săn trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Tránh thoát rồi. Một thợ săn vui vẻ kêu lên. Nhưng vào lúc này, đầu của bóng đen nọ tách ra một mảnh nhỏ, theo bóng đen tách ra, chất lỏng đỏ máu cũng văng tung tóe khắp nơi. Nguyệt Nhận xanh thẳm từ từ tan biến trong không trung, mà bóng người màu đen kia lại giống như bị kéo gãy, tất cả sức bật lập tức tan biến trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc này, gã như biến thành một chiếc lá rụng tiêu điều, lặng lẽ rơi lả tả xuống mặt đất. Con người hai tên thợ săn co rụt lại, miệng cả hai mở lớn, càng ngày càng há to ra cho đến lúc không thể nào há hơn được nữa. Lách cách, chất lỏng đỏ tươi văng vào mặt hai người. Bọn họ dùng tay sơ thử, là máu. Cả hai lập tức giật mình tỉnh lại. Trong cảm giác của bọn họ, thời gian đống nhiên khôi phục như lúc bình thường, trong hai lại lần nữa nghe được tiếng động ồn ào xung quanh. Đó là tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, còn có tiếng kêu thảm thiết của người bạn của tay. Vương Nhị ca. Một thợ săn gọi, giọng nói tràn đầy kinh hoàng, từ trước đến nay, Vương Nhị vẫn luôn là thủ lĩnh của bọn họ. Đã chết rồi. Một thợ săn khác thì bị thương kêu lên, sắc mặt đông chốc trở nên vô cùng ảm đạm. Vương Nhị ca là thợ săn mạnh nhất trong chúng ta, một khắc trước huynh ấy còn trò chuyện vui vẻ với chúng ta, không ngờ một khắc sau thì huynh ấy đã chết. Vẫn là không nên chọc giận cổ sư đại nhân, sao phàm nhân chúng có thể là đối thủ của cổ sư? Trong lòng hai thợ săn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Trong một lúc, bọn họ giống như tượng, cứng đờ quỳ trên mặt đất. Phương Nguyên đứng lên khỏi mặt đất. Lúc nãy vì để né tránh nắm đấm của Vương Nhị nên hắn phải nghiêng người trên không trung, do đó mất thăng bằng, sau khi bắn ra một nguyệt nhận thì hắn cũng ngã xuống đất. Nhưng mà cú ngã này rất xứng đáng. Nếu bị Vương Nhị đâm trúng, đoán chừng là hắn sẽ nôn ra máu ngay tại chỗ. Dù sao Phương Nguyên không có cổ trùng phòng ngự, cơ thể hắn vẫn còn là thiếu niên 15 tuổi. Hiện giờ hắn đứng dậy, ngoại trừ vai có hơi đau vì đụng xuống đất ra, những cái khác cũng không bị cái gì. Vương Nghị này rất mạnh, còn mạnh hơn cả tên nô tài cao đoàn kia của Mạc gia. Nếu như học viên bình thường đụng đến gã thì nhất định phải bại. Thậm chí, cho dù là cổ sư nhất chuyển cao giai nếu sơ ý thì cũng sẽ thua trong tay gã. Phương Nguyên nhìn chằm chằm vào thi thể Vương Nghị một lần. Đối với cổ sư trong giai đoạn nhất chuyển thì võ giả phàm nhân ưu tú vẫn còn là một uy hiếp. Vương Nghị này quả thật là một tay cực khôi. Mũi tên của gã vừa nhanh vừa ổn định. Chỉ dựa vào điểm này thì gã đã có thể sánh ngang Nguyệt Nhận. Thậm chí công kích Nguyệt Nhận còn hơi kém cung tên của gã về khoản phạm vi bao phủ. Quyền cước của gã cũng đạt đến mức cao nhất của phàm nhân, gân cốt rắn chắc, lại vừa hung ác vừa tàn nhẫn. Với cơ thể nhỏ yếu của Phương Nguyên hiện nay thì hắn hoàn toàn khó có thể đón đỡ nổi. Nếu như là bất kỳ một học viên nào khác thì đều phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, Vương Nghị bất hạnh ở chỗ gã gặp phải Phương Nguyên. Gã vừa xuất hiện thì Phương Nguyên đã nhìn thấy cung tên sau lưng gã, nhờ đó mà hắn lập tức đoán được không thể liều mạng với gã ở khoảng cách xa. Cự ly công kích của Nguyệt Nhận chỉ có 10 mét, mà cự ly công kích tầm xa của cung tên còn xa hơn Nguyệt Nhận nhiều. Cho nên Phương Nguyên từ bỏ việc chiến đấu tầm xa, nhanh chóng tiếp cận, làm bộ dạng muốn bật lộn cận thân. Vương Nghị không thể không buông bỏ cung tên, muốn bật lộn với Phương Nguyên. Thế nhưng Vương Nguyên cũng không muốn cận chiến với Vương Nghị. Hắn khéo léo chuyển đổi góc độ và dùng ánh mặt trời để tạo ra sơ hở của Vương Nghị, sau đó bắn Nguyệt Nhận thứ 3. Hiện nay hắn đã tiến cấp đến trung giai, lại dùng tiểu trùng tinh luyện chân nguyên, Nguyệt Nhận đã đạt đến trình độ công kích mà cổ sư cao giai mới có. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Vương Nghị nhìn không rõ, bắn chúng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tên Vương Nghị này cũng thật nhạy bén. Ta vốn muốn gã bay đầu thế mà trong lúc nguy cấp, gã lại dựa vào cảm giác và sức phản ứng nhạy bén gắng gượng né tránh ra hơn phân nửa, làm cho Nguyệt Nhận của ta chỉ gọt được nửa đầu của gã. Sinh tử tồn vong chính là quy luật của tự nhiên. Vạn vật bình đẳng, vạn vật đều có quyền sống và vạn vật cũng có thể bị giết chết. Trong lúc sống có thể phân ra cao quý đê hèn, nhưng trước cái chết, một người chết với một con heo chết thì có gì khác nhau? Đều là chết mà thôi. Phương Nguyên nhìn thoáng qua thi thể Vương Nghị một lần cuối, trong lòng thở dài một tiếng. Chương 59, dù là nam hay nữ, chỉ cần là người thì luôn bình đẳng. Chương 59, dù là nam hay nữ, chỉ cần là người thì luôn bình đẳng. Buổi sáng khí hậu trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng lên cao. Không khí cũng chuyển từ mát mẻ sáng sớm sang oi ả dần vào buổi trưa. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên không trung. Dãy núi dưới ánh nắng trở nên xanh biếc, rừng cây xanh um, trúc mâu thẳng tắp như thương thẳng hướng trời cao. Khung cảnh tươi tốt, sức sống dâng tràn. Học đường hôm nay đi nắng, không có tiếng giảng bài, cũng không có tiếng học viên bàn tán. Bởi vì lúc này đây, học viên đã được cho nghỉ để tập trung luyện hóa cổ trùng. Trong diễn võ trường, Phương Chính đang luyện quyền thư giãn gân cốt, tâm tư lại chuyển hướng, nghĩ tới Phương Nguyên. Vừa giết người không lâu đi, chắc khoảng 2 ngày trước. Hắn trong lòng tự nói, có chút tiếc nuối không thôi. Thật muốn xem một chút nha. 2 ngày trước, Phương Nguyên giết chết Vương Nghị xong cũng không có dừng lại ở đó. Hắn dò hỏi 2 thợ săn còn lại, liền mang theo xác Vương Nghị về nhà hắn ta. Trong nhà Vương Nghị còn 2 người khác là cha và muội muội của hắn. Phương Nguyên cường thế cưỡng ép Vương lão hắn vẽ ra bản đồ khu vực phân bố của thú rừng cùng bầy, hứa hẹn sẽ tha cho lão và con gái lão. Phương Nguyên tha? Hắn lương thiện như vậy à? Vương lão hắn vẽ xong, Phương Nguyên chỉ nói một câu ta không tin liền giết lão, tiện tay đem Vương gia muội tử tiên theo cha. Sau đó ở trong nhà họ lục ra được bản đồ gia thú hoàn chỉnh nhất. Còn 2 gã thợ săn đưa Phương Nguyên đến nhà Vương Nghị kia thì có vẻ may mắn chán, vẫn còn sống rời khỏi đó. Cái gì? Ngươi nghĩ Phương Nguyên thả đi à? Ta đã sớm nói Phương Nguyên hắn không có lương thiện như vậy. Nếu không phải giữa đường nhảy ra một trình rào kim, thì đừng nói là 2 thợ săn kia, ngay cả gã thợ săn ban đầu bị chém một tay cũng chết luôn rồi. Lúc Phương Nguyên nói cho 2 gã thợ săn đi, hắn thật ra cũng đang chuẩn bị giết luôn, nhưng nào ngờ cổ sư đồn trú ở thôn trang chạy đến, chính nhờ như vậy mới đem bọn thợ săn này cứu lại một mạng. Gã cổ sư đồn trú thôn trang đó tên là Giang Hạc, ca ca của Giang Nha làm việc ở cửa hàng cạnh cổ thất. Bởi vì Giang Nha và Phương Nguyên có nói chuyện vài lần, Giang Hạc cũng liền nghe nói đến Phương Nguyên qua đệ đệ của hắn. Cứ như vậy, Phương Nguyên liền xem như có một đồng minh tạm thời. Tuy loại quan hệ này rất mơ hồ, nhưng đây chính là điểm mấu chốt giúp Phương Nguyên về sau. Phương Chính trong lòng suy xét, những việc này đều có trong nguyên tắc, hắn nhớ rất rõ ràng. Muốn nhớ một cái gì đó, quan trọng nhất chính là điểm nhấn. Đoạn này nhìn qua thì thật sự là không có điểm nhấn, dù sao Phương Nguyên giết người cũng chỉ là phàm nhân. Trong thế giới này, phàm nhân mệnh tiện như cỏ, muốn giết liền giết có gì đáng quan tâm đâu. Nhưng lúc Phương Chính còn ở trái đất, điểm nhấn của đoạn này là không nhẹ. Nó không phải đến từ trong nguyên tắc, mà đến từ độc giả của nguyên tắc. Mặc dù so với tổng thể nguyên tắc, đoạn này không có bao nhiêu tranh cãi, nhưng cũng là một điểm gây ra tranh cãi trong phần đầu của bộ truyện. Mà nguyên nhân đơn giản là vì Vương gia muội tử là nữ nhân. Rất nhiều người cho rằng hành động giết nàng của Phương Nguyên là không thể chấp nhận được. Nói nàng là người vô tội, vô duyên vô cớ lại ra tay giết nàng các thứ. Phương Chính tự biết bản thân không thể nói suy nghĩ của người khác đúng sai thế nào, nhưng thật lòng hắn cảm thấy loại suy nghĩ đó rất buồn cười. Chứ không nói đến việc Vương lão hắn vẽ bản đồ không rõ ràng, che giấu vị trí nguy hiểm nhất với Phương Nguyên, cũng không nói đến cái gì mà thai hoàng ẩm, để nàng sau này có cơ hội trả thù các kiểu. Phải biết, nàng là phàm nhân, thứ nhất không có cơ hội khai khiếu tu hành, thứ hai, cho dù có cơ hội cũng chưa chắc thắng được Phương Nguyên, thứ ba, cho dù gần với thực tế là nàng trở thành tiểu thiếp của một cổ sư đi nữa, thì tướng công của nàng cũng sẽ không vì một tiểu thiếp phàm nhân ra tay với một cổ sư tộc nhân. Phương Chính ở đây chỉ muốn nói riêng đến cụm từ bình đẳng giới tính. Vì cái gì ạ? Ngươi nói xem, Cao Đoản có phải phàm nhân không? Hắn có tội sao? Cao Đoản vừa là phàm nhân, xem xét kỹ càng hắn cũng không có tội gì cả, việc hắn làm mơ hồ cũng có hình bóng của cổ sư phía sau. Nhưng hắn sao rồi? Chết rồi, còn bị phanh thây, chết không nguyên vẹn. Các ngươi có vì hắn mà phẫn nộ không? Rõ ràng là không a, bởi vì hắn là nam nhân bị giết thì có là cái gì? Nếu như vậy, vì sao ngươi lại vì Vương gia muội tử chết mà giận đâu? Cho rằng Phương Nguyên như vậy là bệnh hoạn không chịu nổi đâu? Bởi vì nàng là nữ nhân thôi. Chẳng lẽ nữ nhân là người, nam nhân thì không phải là người sao? Không, nữ nhân là người, nam nhân cũng là người. Nhưng nếu là như vậy, thì vì cái gì lại có sự khác biệt trong cảm giác về cái chết của cả hai đâu? Ai cũng mở miệng ra bình đẳng giới tính, nhưng thật sự có bình đẳng không đây? Nếu đã là bình đẳng, ngươi vì nàng mà căm phẫn, thì cũng nên vì hắn mà căm phẫn. Nếu đã không thể vì hắn căm phẫn, thì cũng đừng căm phẫn trước cái chết của nàng, đó mới thật là bình đẳng. Phương Chính hiện tại là nam, nhưng hắn cũng từng là nữ. Bởi thế, nên hắn cũng không chân chính đứng về phái nào cả. Nói một cách chính xác, trong lòng hắn, nam hay nữ đều như nhau cả thôi, không có bao nhiêu khác biệt. Sống thì chính là một cái bị thịt, chết thì là một bộ xương khô. Đây là không riêng gì bây giờ hắn mới thấy như vậy, mà là cảm thấy như vậy ngay cả với thân phận nữ nhân của trước đây. Chính bởi vì nguyên nhân này, Phương Chính liền đem đoạn nguyên tắc này nhớ thật rõ ràng. Hắn chỉ tiếc nuối là không thể tận mắt nhìn xem nữ nhân đầu tiên Phương Nguyên giết trong nguyên tắc có bộ dạng thế nào thôi. Bỏ đi, hiện tại xem như không có thay đổi gì, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa một chút liền tốt. Hắn suy nghĩ, thu lực lại, liền đi ra túc xá học đường, ra khách sạn cải thiện bữa ăn. Ta đã là cao giai, tạm thời để cho tiểu trùng nghỉ ngơi. Đã tới lúc dùng con bạch thỉ cổ kia rồi. Phương Nguyên có bạch thỉ cổ, Phương Chính cũng có, chỉ là hắn chưa có dùng mà thôi. Đồng thời, ta cũng nên phát triển ý tưởng đó rồi. Phương Chính mị mắt, vừa ăn vừa suy tư. Phương Nguyên trùng sinh, một lòng hướng tới vĩnh sinh, đây chính là con đường mà Phương Nguyên chọn. Một người, chỉ khi đi trên đường, mới có thể vượt qua tất cả, đối mặt tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả để bước tiếp. Phương Chính xuyên biệt sau, cũng đã chọn được con đường cho riêng mình. Hắn không như Phương Nguyên truy cầu vĩnh sinh, cũng không truy cầu phấn khích, không mong thiên hạ thái bình, không muốn trở thành chính đạo đem ma đầu trấn áp. Đồng thời, hắn không mong về nhà, không mong đứng trên bàn vật, vấn đỉnh thiên hạ. Con đường của hắn chỉ có duy nhất một chữ, tạo. Cái gì là tạo? Là sáng tạo, là tạo lập, là tạo hóa, cũng chính là tạo ra vạn vật. Kỳ thực, bản thân hắn vẫn chưa lý giải rõ ràng được suy nghĩ này. Có lẽ đây là do ảnh hưởng của kiếp trước, cho nên khi đến thế giới này, suy nghĩ này không ngừng quấn lấy hắn, khiến hắn không cách nào buông bỏ được. Hắn từng là một người say mê sáng tác, hắn biết chuyện, làm thơ, vẽ tranh, ngay cả chuyện tranh hắn cũng đã từng vẽ qua. Hắn hướng tới không phải tiền, mà là một loại giải trí. Loại vận dụng đầu óc này làm cho hắn cảm thấy thư giãn rất nhiều. Dùng ngôi bút tạo nên một cái gì đó, khiến hắn phấn khích, hạnh phúc, vui vẻ không gì sánh được. Cho nên, hắn muốn tạo một cái gì đó trong thế giới này, một cái gì đó để người đời khi nhìn đến liền nhớ đến hắn. Giống như Xuân Thu Thiền, nhắc đến liền nhớ Hồng Liên, Thiên Nguyên Bảo Liên thì nhớ Nguyên Liên, U Hồn thì có Hồn Đạo Thiên lại có Thâu vân vân. Các vị đại năng này, mỗi người đều tạo riêng cho mình một thứ gì đó, người khác nhớ đến họ không chỉ riêng tu vi của họ, mà còn thứ họ để lại. Không riêng gì mấy đại năng kia, ngay cả những người khác cũng có. Giống như Nguyệt Quang Cổ, hướng tới chỉ có bộ tộc Cổ Nguyệt mới có, ngoài nơi này ra, sẽ không tìm thấy Nguyệt Quang Cổ ở nơi khác. Bởi vì nó là do bộ tộc Cổ Nguyệt tạo ra. Lại giống như Thiên Lý Địa Lang Chu của Hoa Tiểu Hành Giả, nó mặc dù không phải là cổ do ông ta tạo ra, nhưng nó là tiền đề để tạo ra hình tượng của ông ta. Cho nên khi nhắc đến Hoa Tiểu Hành Giả, người biết về ông ta như cổ kim sinh sẽ nghĩ ngay đến hình tượng ông ta cưới Thiên Lý Địa Lang Chu. Cho dù là hình tượng, đây cũng là một loại của tạo. Mỗi một hướng đi trong thế giới này là vừa vận dụng những cái đã có, vừa tạo ra cái mới để tiếp tục đi tới. Bất kể lưu phái đều là đang sáng tạo, trong chúng đều bao hàm tạo. Nghe có vẻ giống với luyện nhưng ta cứ cảm thấy hai việc này khác nhau. Tạo bao hàm luyện, nếu không tạo ra được một cái cổ phương thì không cách nào luyện được một cổ trùng. Vậy thì ta nên như thế nào hiện thực hóa nó đây? Phương Chính dùng bữa trong vô thức, lại tinh tiền rồi rời đi trong vô thức. Đợi đến khi hắn bình tâm lại, thì bản thân đã ngồi trên giường trong phòng của mình ở túc xá học đường. Vấn đề này bao hàm rộng hơn so với tưởng tượng của ta. Xem ra con đường ta phải đi dài hơn rất nhiều. Phương Chính than khẽ, nhưng lại không thấy hối hận. Chỉ cần hắn có đủ quyết tâm, chỉ cần hắn theo không bỏ, hắn tin một lúc nào đó bản thân sẽ nhìn thấy điểm cuối. Nhưng cho dù có nữa đường thất bại, chỉ cần ta còn đi, thì kết quả thế nào cũng không quan trọng nữa. Trước khi chết, làm hết sức mình là được. Phương Chính tự nói, thản nhiên mỉm cười. Chương 60, chuyện đời luôn có bất ngờ. Chương 60, chuyện đời luôn có bất ngờ. Ngày hè nóng bức, gió núi mang theo hanh khô, thanh mao sơn bốc hơi lừng lực. Chớp mắt đã đến cuối tháng 6. Cầu nguyện Phương Chính. Trong học đường, gia lão đang đọc tên. Cầu nguyện Phương Chính rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt gia lão học đường. Dưới những ánh nhìn chằm chằm hâm mộ của bạn học xung quanh, Phương Chính nhận lấy một túi nguyên thạch nặng trĩu. Phương Chính, ngươi là người đầu tiên tấn thăng cao giai. Đây là phần thưởng của ngươi, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Gia lão học đường cười, vỗ vỗ vai Phương Chính. Phương Chính gật gật đầu, nhận lấy túi tiền rồi quay lại chỗ ngồi. Hắn sớm đã đột phá lên cao giai, chỉ là chậm chạp không đội công bố ra ngoài, hơn nữa học đường cũng không phải là vừa đột phá liền phát ngay nguyên thạch, chủ yếu là phát cùng lúc với phát trợ cấp hàng tuần. Nếu không phải hắn ngừng ôn dưỡng không khiếu, chuyển qua dùng bạch thị cổ tăng sức lực, thì với mức độ cùng tu hành như hắn, sợ chừng đã nữa bước đỉnh phong rồi. Hừ, lại bại bởi Phương Chính. Cổ Nguyệt Mạc Bắc ngồi khoanh tay tại chỗ, có hơi không cam lòng. Đây là ưu thế của tư chất loại giáp sao? Không tiếp. Cổ Nguyệt Xích thành xa sầm nét mặt. Tu hành càng lâu, hắn càng cảm nhận sâu sắc được lợi ích của tư chất nội trội. Cho dù là sau lưng của hắn có gia gia Cổ Nguyên Sích luyện giúp đỡ, mà hắn cũng vô cùng nỗ lực nhưng vẫn bị Phương Chính bức lại ở phía sau. Nếu như ta có một con tiểu trùng cộng thêm gia 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 tay trợ giúp thì chưa hẳn ta không thể thắng được Phương Chính. Huynh đệ Phương gia không tiếp. Đệ đệ thì là loại giáp, chèn ép chúng ta. Ca ca tuy là loại bính nhưng lại có tiểu trùng. Tại sao chuyện tốt trên thế giới này đều bị bọn chúng chiếm hết chứ? Trong lòng Cổ Nguyên Sích thành vô cùng căm tức. Phương Chính lại dẫn đầu đột phá đến cao giai. Chuyện này cũng phải, ai bảo hắn có tư chất loại giáp? Đúng vậy, ngay cả Mạc Bắc, Sích Thành và Phương Nguyên đều bại bởi Phương Chính. Phương Chính một mình chiếm hết phong tao rồi. Phương Nguyên mà không có tiểu trùng thì cũng quá kém cỏi. Cả ngày hắn cứ chán trường như thế, lúc nào cũng ngủ khi đi học, không bằng cho ta tiểu trùng của hắn đi. Học viên xung quanh bàn tán xôn xao, thể hiện sự không cam lòng, tiếc rẻ hoặc là ước ao. Gia lão học đường gọi tên từng người một, các học viên cũng liên tiếp đi lên trước nhận phụ cấp nguyên thạch rồi trở về chỗ ngồi. Tất cả mọi người im lặng. Sau khi phân phát hết tất cả phụ cấp, gia lão học đường dùng tay vỗ vỗ bàn. Thoáng chốc, cả học đường đã yên tĩnh trở lại. Thời gian thoáng qua, các ngươi đều đã nắm giữ được con cổ trùng thứ hai, thậm chí đột phá đến cao giai. Nửa năm trước các ngươi chăm chỉ khổ luyện, hôm nay cũng đã có nền tảng nhất định. Đây là lúc nên đi ra ngoài hoang dã rèn luyện một chút. Đó là chiến đấu chân chính chứ không phải là đánh nhau với các đối tượng vớ vẩn như người cỏ, người gỗ. Tiếp nữa sẽ là thông báo về khảo hạch giữa năm. 3 ngày sau sẽ tiến hành khảo hạch giữa năm, toàn thể học viên đều phải tham gia. Nội dung khảo hạch là săn lợn rừng, lấy răng nanh thu gom được làm thành tích, thu gom được nanh lợn rừng càng nhiều thì thành tích càng tốt. Sau khi khảo hạch kết thúc, mỗi một chiếc nanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch. Mặt khác, khuyến khích săn bắt tập thể. Những lời của gia lão học đường vừa ra, cả học đường lập tức như bùng nổ. Cuối cùng cũng đến thời điểm khảo hạch giữa năm. Học viên mỗi khóa sẽ học tập ở học đường 1 năm, trong đó có một lần khảo hạch giữa năm và một lần khảo hạch cuối năm. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc khảo hạch giữa năm. Nội dung khảo hạch mỗi khóa đều không giống nhau. Không ngờ khảo hạch giữa năm của khóa chúng ta lại là săn lợn rừng. Nhưng mà chuyện này phải làm sao đây? Tư chất của ta chỉ là loại đinh, bản mệnh cổ cũng không phải cổ trùng công kích như nguyệt quan cổ, làm sao ta có thể săn giết lợn rừng đây? Vừa rồi ngươi không nghe sao? Gia lão đại nhân nói khuyến khích đi săn theo đội. Tư chất chúng ta không tốt hoặc là cổ trùng không xong thì có thể trợ giúp lẫn nhau, hợp tác với nhau. Đến lúc đó, mọi người cứ phân chia nanh lợn rừng lấy được là được rồi. Mỗi một cái nanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, đây là phía học đường khen thưởng để khuyến khích chúng ta săn nhiều lợn rừng hơn. Thật sự theo giá thị trường, một khối nguyên thạch có thể mua 20 cái nanh lợn rừng đó. Các học viên biểu lộ vẻ mặt khác nhau, người thì vui mừng, người thì chờ mong, người thì gọi bạn gọi bè. Ngay cả Phương Nguyên và Phương Chính cũng phải hơi đổi sắc mặt. Thay đổi rồi. Ta nhớ rõ nội dung khảo hạch giữa năm kiếp trước là thu thập mật ong rừng, không ngờ hiện tại lại đổi thành đi săn lợn rừng. Đây là hiệu ứng cánh bướm sao? Bướm bướm bu cánh là có thể gây ra cơn lốc ở bờ bên kia đại dương. Một biến đổi nhỏ, qua những lần ảnh hưởng trồng chất thì cuối cùng có thể biến thành một biến đổi lớn. Từ lúc sống lại đến nay, Phương Nguyên đã làm ra rất nhiều thay đổi, hoàn cảnh hiện tại của hắn rất khác kiếp trước. Kiếp trước hắn đã sớm bị đám người Phương Chính bỏ xa mấy con phố, kiếp này hắn lại ngoan cường mà đứng trong top đầu của các học viên. Kiếp trước hắn không giết chết Cổ Kim Sinh, thậm chí ngay cả mặt mũi Cổ Kim Sinh cũng chưa từng thấy. Thế nhưng kiếp này, hắn không chỉ giết chết Cổ Kim Sinh mà còn từ đó đào móc ra bí mật bên dưới của Di Tàng Hoa Tiểu Hành Giả. Những thay đổi này giống như bướm đập cánh, bắt đầu gián tiếp ảnh hưởng đến xung quanh. Thay đổi của nội dung khảo hạch giữa năm chỉ là dấu hiệu thứ nhất hiện ra rõ ràng mà thôi. Ta tiếp tục ảnh hưởng như vậy thì liệu tiếp theo có thể phát sinh ra việc lịch sử hoàn toàn thay đổi hay không? Cứ như vậy, ưu thế sống lại của ta sẽ phải kém đi rất nhiều. Phương Nguyên biểu hiện ra bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Cảm giác gấp gáp và không biết làm sao cùng lúc kéo đến bao phủ tâm trí hắn, nhưng rất nhanh thì hắn đã khôi phục lại. Mặc kệ như thế nào, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không cách nào ngăn cản. Ta cần phải tích cực thay đổi mình, cho dù tất cả mọi việc đều thay đổi hoàn toàn thì ta cũng sẽ không vì những băn khoăn này mà làm chậm lại bước phát triển của mình. Kiếp trước ta đã đối mặt với một tương lai hoàn toàn không biết được, lẽ nào kiếp này ta lại không đủ dũng khí sao? Ha ha, dẫu rằng thế gian toàn là trông gai thì ta cũng muốn đạp bằng tất cả, mở ra một đường máu. Mỗi cái nanh có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, giá tiền này thật là cao. Ta có nên lấy đống nanh lợn rừng trong hang động ra hay không? Nếu như ta lấy đống nanh đó ra thì có thể dẫn đến nghi ngờ hay không? Không, có lẽ dựa vào tình thế chính trị của bộ tộc Cổ Nguyên hiện nay, ta ngang nhiên ném ra đống răng nanh thì không chừng có thể lấy được hạt rẻ trong lò lửa. Phương Nguyên lại âm thầm lắc đầu, việc này có hơi quá mạo hiểm. Nếu thật sự tung ra những cái nanh này thì hắn có thể đạt được cái gì đây? Hơn 100 khối nguyên thạch sao? Chờ đã, nguyên thạch cũng không quan trọng. Hay là ta lại mượn cơ hội này xây dựng hình tượng của ta một chút? Phương Nguyên nghĩ đến đây, đôi mắt không khỏi loài sáng. Mà Phương Chính lúc này, trong lòng cũng một mảnh bối rối. Không thể nào, như thế nào nội dung lại không có thay đổi đâu? Trong nguyên tắc, khảo hạch giữa năm cũng đúng là săn lợn rừng, so với hiện tại hoàn toàn không có thay đổi. Nhưng bởi vì không có thay đổi, cho nên mới làm Phương Chính cảm thấy không thích hợp. Hắn biết cái gọi là hiệu ứng cánh bướm. Phương Nguyên là một con bướm đang vỗ cánh, hắn cũng đồng dạng là một con bướm đang vỗ cánh. Một cánh bướm có thể gây ra một cơn lốc ở bên kia đại dương. Hai cánh bướm cùng vỗ một lúc, ở cùng một địa điểm và về một phía, thì cơn gió lốc kia cũng phải thành một cơn bão. Phương Chính đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đối mặt với một đề khảo hạch mà hắn không biết, nhưng hắn lại không chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này. Tại sao lại như vậy? Phương Chính mân môi, suy nghĩ một hồi lâu. Ta hiểu được. Hắn tại trong lòng reo lên. Đầu tiên, vì cái gì mà khảo hạch giữa năm lại thay đổi so với hiểu biết của Phương Nguyên? Ta không nhớ rõ ban đầu là gì, nhưng rõ ràng là khảo hạch ưu tiên việc trinh sát cùng thu thập, còn săn lợn rừng phần nhiều xem ở chiến đấu. Phương Nguyên cường thế cướp bóc, học viên liền đau khổ luyện quyền cước, cho nên về khoản chiến đấu nổi trội hơn những năm khác. Nếu giữ nguyên khảo hạch cũ trong trí nhớ của Phương Nguyên, hoàn toàn không phát huy được ưu thế này của học viên năm nay. Vậy vì cái gì mà so với hiểu biết của ta lại không thay đổi? So với nguyên nhân trước cũng tương tự như nhau. Săn lợn rừng không phải chỉ xem sức chiến đấu, còn phải xem khả năng ứng phó, trinh sát, hợp tác, vân vân. Phía gia tộc nhất định sẽ chọn nó, bởi vì lợn rừng so với các con thú khác khó săn hơn, như vậy đối với đánh giá năng lực của học sinh lại càng chuẩn xác hơn. Điểm duy nhất khác biệt ở đây phải là hai từ khuyến khích. Từ trước đến nay, gia lão học đường chỉ cổ vũ tiếp tục cố gắng, nếu muốn học viên làm gì thì nói là cho phép. Đây là lần đầu lão ta nói khuyến khích. Phương Chính tự nói, sau đó lại tiếp tục trầm tư. Lại nói, Phương Nguyên hẳn là đang tính toán lên manh lợn rừng kia đi. Mấy ngày qua, Phương Nguyên thường xuyên vận dụng bạch thị cổ tăng lên sức lực, cho nên cũng rất hay vào rừng săn lợn rừng nuôi nó. Mỗi lần hắn đi săn, ngoại trừ thịt đã bị bạch thị cổ ăn ra, còn lại hắn đều giữ lại những cái cần. Ví như da lông vẫn còn nguyên vẹn, điển hình nhất chính là nanh lợn. Nanh lợn có thể làm phụ liệu luyện cổ, cũng có thể làm thức ăn cho một số loại cổ, ít nhất thì cũng có thể đổi được một ít nguyên thạch. Nanh lợn trong tay Phương Nguyên so với của ta còn ít hơn, muốn thắng hắn cũng không khó. Chỉ là phải chuẩn bị cho việc đó, một chút sơ ý là ta ngay cả tư cách cạnh tranh cũng biến mất. Phương Chính mị mắt, trên mặt hiện lên nét lo âu, chỉ là đặc trong lớp học hiện tại, hắn thế nhưng lại trở nên hòa hợp với xung quanh hơn là Phương Nguyên mang vẻ mặt điềm tĩnh ở cuối lớp. Chương 61, khảo hạch giữa năm. Chương 61, khảo hạch giữa năm. Ngươi nói lần này Phương Nguyên chấn lột học viên, tuy rằng đánh bại hai người Xích Thành và Mạc Bắc nhưng lại tha, không lấy đi nguyên thạch của bọn chúng. Nghe thị vệ bẩm báo, trưởng lão học đường hơi kinh ngạc. Không dám dối gạt đại nhân, quả thực là như vậy. Thị vệ đang quỳ trên đất lập tức trả lời. Ừm. Trưởng lão học đường không nói gì nữa, chỉ khoát tay nói. Việc này ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Thị vệ đi rồi, gia lão học đường liền rơi vào trầm tư. Phương Nguyên vì lý do gì mà chủ động buông tha cho Xích Thành với Mạc Bắc đây? Gia lão học đường suy nghĩ mãi, chân mày đang nhíu lại dần giãn ra. Lão đã hiểu rồi. Hai người Mạc Bắc, Xích Thành có thể nói là đại diện cho hai thế lực lớn trong gia tộc. Phương Nguyên bỏ qua hai đứa nó, không cần nói cũng biết, có nghĩa là hắn đang chủ động bày tỏ thiện chí với hai thế lực lớn này. Chuyện này cũng dễ hiểu, Phương Nguyên đổi cách nghĩ, hắn muốn tỏ rõ mình túi đầu với gia tộc. Có thể hiểu được, theo việc không ngừng tu hành, mặc dù Phương Nguyên có tiểu chủng nhưng cũng đủ để cho hắn nhận thức rõ được tư chất loại bính là không đủ. Trước đó hắn đã làm loạn mấy lần, tâm tình bất mãn được giải tỏa ra phần lớn rồi, hiện giờ đoán chừng là hắn cũng đã rất yếu lòng và bất ức. Xem ra lời của tộc trưởng vẫn là có lý, dù sao Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, làm sao dám thách thức và ra khỏi thể chế gia tộc. Hiện giờ hắn đã bước đầu chấp nhận mất mặt, đợi khi hắn tìm được vị trí của mình thì hòa nhập vào gia tộc là chuyện tất nhiên. Nghĩ đến đây, gia lão học đường nhẹ nhõm, tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ. Thời gian 3 ngày thoáng chốc đã qua. Khảo hạch giữa năm đến. Mau, mau lên, lợn rừng đã bị ta dẫn đến. Một thiếu niên vừa chạy như điên vừa lo lắng gào to. Trên đôi chân cậu quấn một vòng gió xoáy màu xanh lục nhạt. Chính là nhờ vào hai vòng gió xoáy này mà một thằng nhóc trẻ tuổi như cậu mới có thể vượt qua tốc độ của phàm nhân bình thường. Nhưng mà, tốc độ con lợn rừng lao theo sau càng lúc càng nhanh, khoảng cách đến cậu cũng càng ngày càng gần. Mặt trời chói chang chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu xuống trên người con lợn rừng, làm cho hai cái nanh của nó sáng trắng như tuyết. Lợn rừng tới, kéo căng sợi dây lên. Bốn thiếu niên đang mai phục kéo mạnh sợi dây thừng to chắc được giấu trong bụi cỏ lên. Thiếu niên đang chạy nhẹ nhàng nhảy vọt qua sợi dây chắn ngang này, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Còn con lợn rừng phía sau lại bị té nhào đến lăn quay trên đất 5-6 thước. Vãi! Bốn thiếu niên cũng bị sợi dây thừng kéo đi, té lăn trên mặt đất giống như con lợn rừng. Bên trên, thiếu niên chạy ở phía trước đã quay lại, kêu to lên. Mấy người té trên mặt đất luôn cũng đứng dậy, bao vây quanh con lợn rừng. Giang giác! Một gốc cây con nhỏ bé bị một lợn rừng đâm sầm vào, thân cây đứt gãy, tán cây cũng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật! Cậu Nguyên Xích Thành lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mà vừa rồi ta kịp thời sử dụng Long Hoàn khúc khúc cổ nhảy sang trái ba thước, nếu không cái cây nhỏ này chính là kết cục của ta rồi. Bù bù bù. Nguyệt Nhận bay lượn trên không trung bắn vào trên thân lợn rừng, tạo thành một vết thương vừa dài vừa mạnh. Cậu Nguyệt Mạc Trần có vẻ kích động, hai mắt lấp lánh, tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu này. Sau nửa giờ, lợn rừng mất máu quá nhiều, rốt cuộc ngã xuống. Cậu Nguyệt Mạc Trần thở hổn hển, cũng đặt mông ngồi phịch xuống đất, cả người hắn không phải bùn đất thì là cỏ dại, đồng thời còn có cả mồ hôi nhễ nhại. Chiến đấu với một con lợn rừng sống sờ sờ quả nhiên khác hoàn toàn chiến đấu luyện tập với người gỗ, người cỏ. Ta mất hết nửa giờ mới có thể giết được một con lợn rừng, không biết tình hình của những người khác thế nào. Trên một ngọn đồi hẻo lánh, một cái lều được dựng tạm lên, đỉnh lều đón lấy ánh mặt trời chói chang, đổi lấy bên dưới là một vùng râm mát. Dưới lều, mấy chiếc ghế tựa được bày ra, gia lão học đường ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Đang ngồi bên cạnh lão là các gia lão khác cùng với vài cổ sư đang đứng ở sau lưng bọn họ. Trong rừng cây xung quanh lều cũng có vài cổ sư đang ẩn núp. Lúc này, rừng cây phía trước bỗng nhiên xôn xao lạ thường. Vụ. Một vị cổ sư như một cái bóng chạy cực nhanh ra khỏi rừng cây, sau đó quỳ gối xuống bên ngoài lều. Tình hình thế nào rồi? Gia lão học đường hỏi y khởi bẩm gia lão đại nhân, cho đến giờ các học viên còn chưa có thương vong nào. Cổ sư bội đáp. Không tệ, không tệ. Khảo hạch giữa năm đã qua thời gian một buổi sáng nhưng vẫn chưa có ai bị thương. Tình hình này cũng ít thấy ở những năm trước. xem ra vẫn là gia lão học đường biết cách dạy dỗ. Những gia lão khác nghe như vậy thì đều hài lòng gật gật đầu, đồng thanh tán thưởng. Gia lão học đường lắc lắc đầu, ông ta biết rõ nguyên nhân. Đây là do Phương Nguyên đột nhiên trỗi dậy, chấn lột bạn học làm cho các học viên khóa này đều phải khổ luyện quyền cước cơ bản, từ đó mới có hiện tượng ngày hôm nay. Lão nhìn tên cổ sư quỷ trên đất này, tiếp tục hỏi: "Vậy cho đến hiện giờ, thành tích của đứa nào tốt hơn?" Cổ sư lập tức đáp: "Bẩm báo đại nhân, cho đến hiện tại, bốn người của Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, Mạc Bác, Xích Thành đứng đầu trong danh sách. Trong đó, Xích Thành đã giết 3 con lợn rừng, Mạc Bác chém 5 con, Phương Chính được 7 con, Phương Nguyên nhiều nhất đã thu hoạch được 8 con." "Hử? Không ngờ lại là Phương Nguyên tạm thời dẫn đầu. Học viên loại ớt loại giáp lại bị loại bính áp chế. Từ trước đến giờ tình huống như vậy cực hiếm thấy. Không phải hắn có tiểu trùng sao? Nói cách khác hắn có thanh đồng chân nguyên đạt đến cao giai, hắn có thể có thành tích như vậy cũng là dễ hiểu. Ta tin chắc rằng tiếp theo thì 3 người Phương Chính, Mạc Bác, Xích Thành sẽ vượt qua hắn. Tuy rằng hắn có tiểu trùng nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên còn xa lắm mới là đối thủ của học viên loại giáp, loại ớt." Những gia lão khác bắt đầu bàn luận. "Ngươi lui xuống đi." Gia lão học đường phất tay với cổ sư đang quỳ trên mặt đất. "Dặn dò những người khác, nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ, nhất là an toàn của 3 người Phương Chính, Xích Hành, Mạc Bác thì càng phải chú ý chặt chẽ." "Dạ, đại nhân." Cổ sư lui ra. Loại chiến đấu ngoài hoang dã này đối với đa số các học viên thì vẫn là lần đầu, do đó luôn có nguy hiểm nhất định, gia tộc đương nhiên là đã sớm có sắp xếp. Hơn 10 vị cổ sư nhị chuyển đang ẩn nấp trong núi rừng, theo dõi quá trình và sự an toàn của khảo hạch. Đồng thời, mấy vị gia lão tu vi tam chuyển cũng tọa trấn ở đây, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mặt trời nóng hừng hực từ trên đỉnh bầu trời chậm chậm hạ xuống vùng núi tây bắc. Dáng chiều hóa thành từng dải mây rực cháy, như thể ngọn lửa cuối cùng của mặt trời. Ánh tà dương chiếu vào trong rừng núi, một con lợn rừng nữa lại ngã xuống đất. Con thứ 23. Phương Nguyên thầm tính toán trong đầu rồi ngồi xuống, cách một cái răng nanh ra, động tác rất thành thạo. Sau lưng hắn đang vác một cái túi, trong túi đã đựng không ít nanh lợn rừng. Đồng thời, hắn còn có một cái túi khác cũng đựng răng nanh, làm ra vẻ như trước đó mình giết lợn rừng mà vô tình lấy được. Những cái nanh này vốn được cất ở hang động trong khe đá, khuya ngày hôm trước Phương Nguyên mới bí mật lấy ra, giả vờ bỏ vào trong túi rồi chôn giấu ở một chỗ kín đáo. "Ta biết rõ địa hình và tình hình phân bố của lợn rừng, hơn nữa ta còn có chân nguyên cao giai thúc dục nguyệt quan cổ, còn được kết hợp với tiểu quan cổ nữa. Hiệu suất săn lợn rừng của những người khác nhất định không cao bằng ta. Chỉ bằng vào cái túi sau lưng ta thì đã có thể chắc chắn lấy được hàm nhất. Chờ một hồi, ta lại lấy thêm ra một cái túi khác, không biết những người khác sẽ có vẻ mặt thế nào đây." "Ha ha." Lúc này, ở một nơi khác, một trận chiến đã đi vào hồi kết. Phương Chính hét khẽ một tiếng, lấy sức nhảy lên cao, vung quyền đấm một quyền toàn lực vào đầu của một con lợn rừng. Khoảng thời gian qua, Phương Chính cũng không ngừng dùng bạch thị cổ tăng sức lực tự thân. Kết hợp với sức lực vốn có, một quyền toàn lực của hắn cũng có thể đánh ngã một gốc cây nhỏ. Con lợn rừng bị một quyền đánh vào đầu, hộp sọ bị hung hăng đánh vỡ, nó ngay cả kêu cũng không làm được đã ngã lăn ra đất. Nó đã chết. Phù. Phương Chính thở ra một hơi, dừng thúc dục ngọc bị cổ, thủy bỏ lớp bảo vệ ở quyền phải. Thế này hắn mới ngồi xuống dùng dao tách nanh lợn rừng ra. Cũng may là có ngọc bị cổ, nếu không một quyền vừa rồi cũng đánh cho cánh tay của ta trọng thương. Lực tác động qua lại với nhau, Phương Chính đánh vào đầu lợn rừng, hắn cũng nhận được một lực phản chấn tương đương. Cho nên từ thời điểm dùng đến quyền cước, hắn vẫn luôn duy trì sử dụng ngọc bị cổ. Ngọc bị cổ mỗi một lần sử dụng tiêu hao 8 phân cao dài chân nguyên. Một đạo nguyệt nhận được tiểu quang cổ tăng phúc hao 5 phân cao dài chân nguyên. So ra dùng nguyệt nhận chiến đấu có vẻ lợi hơn. Phương Chính nhỏ giọng nói, bắt đầu phanh thây lợn rừng ra, động tác vô cùng thành thạo. Ngoài răng nanh, hắn còn lấy thêm cả thịt và da lông bỏ vào cái túi vải lớn khác. Nhưng ta lại đang muốn kiểm tra sức lực bản thân, loại chiến đấu như vừa rồi cũng không tệ. Tính toán một chút, hiện tại ta giết được 20 con, so ra có lẽ cũng đã ổn rồi. Tiếp theo trên đường quay lại, tìm thêm 1-2 con nữa là được. Phương Chính nói, đứng lên, đem cái túi đựng nanh lợn buộc ngang eo, lại vác cái túi đựng thịt lên vai, thế này mới rời đi. Thời gian cũng sắp đến rồi, có lẽ Vương Đại đang ở gần đây. Phương Chính tự nói, vừa đi vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Vương Đại mà hắn nói chẳng qua chỉ là một nam nhân mệnh khổ. Hắn vốn là một thợ săn, là ca ca của thợ săn tên Vương Nhị mà Phương Nguyên giết. Trong một lần vô tình, hắn trở thành cổ sư, một ma đạo cổ sư. Phương Nguyên giết cha, đệ, muội của hắn, cũng là những người thân duy nhất của hắn, hắn đương nhiên phải tìm cách trả thù. Nhưng người thân không còn nên việc tìm kiếm diễn ra rất khó khăn, cuối cùng hắn tìm đến hai người thợ săn đi cùng Vương Nhị, được đến bức vẽ chân dung của Phương Nguyên. Chỉ là, hắn căn bản không biết sự tồn tại của Phương Chính, đệ đệ song sinh của Phương Nguyên. Nhưng ta thì biết đến sự tồn tại của ngươi. Phương Chính trong lòng cười lạnh, không tự chủ được nỉ non. A, Vương Đại A, kỳ thực ta chờ người rất khổ đâu. Nhanh nhanh xuất hiện đi. Chương 62, dù ma đạo có giác ngộ, cũng tất sẽ có hối hận. Chương 62, dù ma đạo có giác ngộ, cũng tất sẽ có hối hận. Hoàng hôn buông xuống núi rừng, bóng cây trùng trùng điệp điệp, cỏ dại tươi xanh. Một đôi mắt đỏ ngầu giấu trong bóng tối dày đặc. Trong ánh mắt ẩn chứa thù hận và phẫn nộ hừng hực bất diệt, tưởng chừng như nước sông quần quận cũng không thể rửa sạch. Phương Nguyên, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Vương Đại cắn hàm răng, trong lòng ngấu nghiến cái tên này. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của gã, một thiếu niên có dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt đang lao nhanh trong rừng núi. Kẻ thù gần ngay trước mắt, thế nhưng Vương Đại vẫn không động thủ mà rời ánh mắt đến một vài vị trí khác. Ở những vị trí này đều đang ẩn giấu một vị cổ sư giám thị. Để phòng ngừa gian lận và cứu chữa thương vong kịp thời, phụ cận khu vực này ẩn giấu rải rác hơn 10 vị cổ sư nhị chuyển, còn có vài gia lão tam chuyển trấn giữ ở trên sườn núi phía xa. Vương Đại cẩn thận từng bước di chuyển trong vùng núi rừng này và cũng thu được không ít thông tin tình báo liên quan. Ta muốn giết Phương Nguyên, nhất định phải tiêu diệt hết ba tên cổ sư xung quanh trước. Nếu không, một khi xuất hiện, ta sẽ bị chặn đánh. Hoặc là có thể giết chết Phương Nguyên trước, nhưng ta cũng sẽ bị mấy cổ sư đi theo bao vây giết chết. Ta đã có tu vi nhị chuyển trung giai, chân nguyên trong cơ thể có năm thành, muốn đánh đòn phủ đầu thì trước hết ta phải giết ba vị cổ sư này, việc này rất khó. Ta nhất định phải liên tục ra tay trong thời gian ngắn. Nếu không, một khi để cho bọn họ phát hiện ra đồng bạn đã chết thì sẽ cảnh giác hơn, hành tung của ta cũng sẽ bại lộ ưu ảnh tùy hành cổ. Vương Đại từ từ nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm một tiếng. Chợt, thân thể hắn rất nhanh biến thành một bóng đen tăm tối, chạy ngang qua giữa những bóng cây. Tất cả đều im lặng không một tiếng động. Trong một bụi cỏ rậm rạp, một vị cổ sư nhị chuyển của bộ tộc Cổ Nguyệt ngồi xổm bên trong, chán ngán than thở. Thật đúng là vô vị, đi theo đám học đệ này đúng là y như một bà mẫu. Vị này cổ sư nhỏ giọng lẩm bẩm, không hề phát hiện ra một bóng đen đã ập xuống, bao phủ y đi từ trong bóng đen, một đôi tay gầy trơ xương từ từ vươn ra ngoài. Đôi tay này vô cùng tái nhợt, khớp xương to, 10 cái móng tay lồi ra, vô cùng sắc bén, móng tay nhuốm màu tím bầm, tỏa ra ra một mùi vị tanh tưởi. Đây là cái mùi gì? Cổ sư của Cổ Nguyệt tộc chú núi, vô thức nhíu mày. Ý Liễu vừa muốn coi thử nhưng mọi thứ đã muộn. Trong nháy mắt, Vương Đại như rắn độc bổ mồi, ra tay nhanh như chớp. Một tay gã che mũi miệng của tên cổ sư, tay kia thì cắm thẳng xuống từ sau lưng. Móng tay màu tím bầm sắc bén như dao, năm ngón tay dễ dàng đi vào cơ thể cổ sư, cầm lấy trái tim. Kịch độc trên móng tay ăn mòn trái tim trong thời gian nháy mắt rồi đi theo đường máu, chuyển khắp toàn thân cổ sư. Cổ sư căng cứng cả người, lập tức không còn thở nữa. Tuy rằng cũng là cổ sư nhị chuyển, nhưng một bên là đánh lén, kẻ cố ý tính kế kẻ vô ý, chiến đấu vừa bắt đầu thì đã kết thúc. Tổng cộng dùng một thành chân nguyên, còn dư lại bốn thành. Vương Đại cẩn thận để ý không khiếu rồi không ngừng bước, một lần nữa hòa tan thành một bóng đen. Sau một lát, vị cổ sư thứ hai sau một phiến đá hẻo lánh cũng chịu độc thủ của Vương Đại. Con ngươi của y co rụt lại, ngã trên mặt đất. Độc tố tàn phá bên trong thân thể y, toàn thân nhanh chóng tím ngắt, hai dòng máu tím bầm tràn ra từ hai lỗ mũi. Còn lại ba thành chân nguyên. Vương Đại lầm bầm một tiếng, lại một lần nữa biến thành một bóng đen. Kẻ nào? Vị cổ sư thứ ba ẩn nấp trên nhánh cây một cây đại thụ, hắn đã sớm nhận ra sự không bình thường, ngay lúc Vương Đại muốn độc thủ, hắn chợt xoay người lại, hai tay giữ chặt đôi tay đầy chất độc của Vương Đại. Chết tiệt. Vương Đại cười gằn, mười móng tay nhanh chóng mọc dài ra, trong chớp mắt đã dài ra 5 cm rồi cắm vào cẳng tay cổ sư, đâm rách ra tay của hắn. Máu chảy ra từ trên cánh tay nhanh chóng chuyển thành màu tím. Đây là Ái Bình Ly. Vị cổ sư thứ ba thấy tình hình này, lập tức kinh hãi gần chết, mà đám khí độc cực lớn đã dính vào gương mặt hắn. Hắn tự biết trên người mình không có cổ trùng kháng độc, lần này hẳn phải chết không thể ngờ nghi. Hắn đột nhiên toát ra vẻ không còn gì để mất, giống to. Vậy thì cùng chết đi. Hắn há mồm, đột nhiên lưỡi thẻ ra. Đầu lưỡi có một dấu ấn trắng non, chính là nguyệt quang cổ đang sống nhờ bên trên. Một nguyệt nhận chớp lên ngay giữa vai trái Vương Đại, bắn xuyên qua sau lưng hắn. Máu bắn tung tóe. Vương Đại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, mà vị cổ sư nọ cũng đã hai mắt trợn trắng, không còn hơi thở nữa. Không sai, đây là Ái Biệt Ly. Trên một nhánh cây to khỏe, Vương Đại lung lay đứng, nở một nụ cười bi thảm. Ái Biệt Ly được xưng là đệ nhất độc trong cổ trùng nhị chuyển. Muốn luyện thành nó, cần phải có cổ trùng nhất chuyển sinh tức thảo, quả phụ chu, hông châm hạt và trái tim của người yêu. Để luyện thành con cổ trùng này, Vương Đại đã tự tay giết chết thê tử của mình, móc trái tim ra. Hết thảy là vì sinh tồn, ta đành phải chọn sức mạnh. Đây chính là giác ngộ của ma đạo. Đôi mắt Vương Đại đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở phía xa xa. Ta từ bỏ ái tình, để rồi chỉ còn lại tình thân, nhưng ngươi lại cướp đoạt nó. Phương Nguyên, gã gần giọng rít lên. Ta muốn ngươi phải hối hận gấp trăm ngàn lần vì chuyện ngươi đã làm. Giết! Vương Đại gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên không rồi bay xuống. Mắt thấy gã sẽ tiếp cận kẻ thù thì đột nhiên ba mảnh nguyệt nhận chợt bắn đến, chặn gã ở nửa đường. Sao lại còn có tên cổ sư thứ tư? Trong lòng Vương Đại khó chịu. Ở giữa không trung, gã mạnh mẽ xoay người, hiểm hóc né qua hai đường nguyệt nhận, còn lại một cái, gã cẩn thận tránh né xong vẫn trúng vào chân trái. Phịch. Vương Đại rơi xuống đất, túi đầu nhìn thoáng qua chân trái của mình, vết thương trên đó vừa sâu vừa dài, máu tươi đã tuôn ra đầm địa. Khốn kiếp. Vương Đại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng điều động cổ trùng. Ưu ảnh tùy hành cổ. Trong nháy mắt, gã hóa thành một bóng đen tối tăm, tốc độ tăng vọt, lặng lẽ lui về phía sau. Đúng lúc này, một con cổ trùng bay ra trên không trung, đồng thời, một giọng nói giản mua vang lên. Thiểm con cổ, bạo. Con cổ trùng đột nhiên nổ tung, tạo thành một vùng sáng trắng lóa mắt. Ánh sáng chói đến khiến người ta không thể nhìn gần bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng rực cả rừng cây mờ tối. A a a a a a a a a. Vương Đại hét thảm một tiếng, dưới ánh sáng trắng lóa, cơ thể biến thành bóng đen của gã không còn chỗ nào che giấu, gã lập tức bị đánh lại nguyên trạng. Tuy rằng thiểm quang cổ chỉ là nhất chuyển, hơn nữa còn là cổ trùng dạng tiêu hao, nhưng nó khắc chế ưu ảnh tùy hành cổ của Vương Đại. Một khi bóng đen bị luồng sáng trắng lóa này chiếu tan, ưu ảnh tùy hành cổ nhị chuyển nhất định phải điều dưỡng 3 giờ nữa thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Trong thiên nhiên, vạn vật cân bằng, thứ gì cũng có một vật khắc chế. Tuy rằng năng lực che giấu của ưu ảnh tùy hành cổ rất mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng rất lớn. Sau khi bị khắc chế, trái tim Vương Đại cũng chìm xuống đáy. Cổ sư thứ tư này hiển nhiên là một tay lão luyện, không biết dùng loại cổ trùng nào mà vẫn luôn ẩn nấp, thật sự là một kinh địch. Quan trọng hơn là, Vương Đại tạm thời không sử dụng được ưu ảnh tùy hành cổ, chuyện này đã không còn đường lui. Lão phu là Cổ Nguyệt Tẩu. Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói thì có lẽ tộc ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. một cổ sư nhị chuyển râu tóc bạc phơ xuất hiện trong tầm mắt Vương Đại. Tha cho ta một mạng, thử, ta giết ngươi trước. Trong lòng Vương Đại biết rõ, nếu như bị bắt, kế tiếp nhất định sẽ có càng nhiều cổ sư đến bao vây hơn. Gã nhất định phải nhanh chóng giải quyết cổ sư thứ tư này. Chân nguyên của ta chỉ còn lại hai thành, mặc kệ là báo thù hay giữ mạng, trước hết ta phải giết lao giả vướng bĩu này. Vương Đại lên tinh thần, đánh về phía Cổ Nguyệt Tẩu. Cổ Nguyệt Tẩu hừ lạnh một tiếng. Trên người lão, bất kể là tóc hay là lông tơ đều nháy mắt mọc dài ra, cuốn lại với nhau, tức khắc tạo thành một bộ áo giáp trắng dạng mũi gai. Vương Đại thấy biến hóa này, lập tức biến sắc. Lão cổ sư có kinh nghiệm lão đạo này giống như một con nhím, làm cho Vương Đại có cảm giác như không biết phải ra tay từ đâu. Tuy rằng ái biệt ly của gã là nhị chuyển đệ nhất độc, độc tính vô cùng mạnh mẽ, thấy máu át chết, nhưng nó lại không có năng lực cường công, chỉ có thể sử dụng bằng cách đánh lén. Vương Đại chỉ có hai con cổ trùng ái biệt ly và ưu ảnh tùy hành cổ này, nếu có một con cổ trùng phòng ngự, gã cũng sẽ không trực tiếp chúng phải ngộ nhận. Hừ, không đối phó được ngươi, ta chưa hết giết Phương Nguyên. Vương Đại cũng không ngu ngốc, cuộc sống trong 3 năm qua đủ để cho gã trở nên vừa gian xảo vừa tàn nhẫn. Đôi chân gã chạy đi, ý đồ muốn vòng qua Cổ Nguyệt Tẩu, muốn lao thẳng vào giết chết hung thủ đã giết cả nhà gã. Đừng hỏng. Cổ Nguyệt Tẩu thúc giục chân nguyên, một cây gai bắn ra, lập tức vươn ra thành hai mũi rùi nhọn giống như đinh ốc xoay tròn, nháy mắt đã kéo dài ra 5-6 thước, xông thẳng về phía Vương Đại. Thân hình Vương Đại thấp xuống, suýt soát né qua hai cái gai tóc trắng. Trên hai tay của gã, 10 móng tay mọc dài ra khoảng bằng nửa bàn tay, khí độc nhàn nhạt như khói đã từ màu tím đã biến thành màu đen, lượn lờ bay quanh. Chết đi. Vương Đại đã chiến đến điên cuồng, gã giữ tợn cười to, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Ở trong mắt gã, gương mặt Phương Nguyên lúc này bao phủ bởi một tầng bóng cây. Ý định giết người khát máu đã tràn đầy trong đầu óc Vương Đại. Gã dường có thể nghe được âm thanh khi mình đâm trúng vào làn da Phương Nguyên, sau đó hắn phải không cam lòng mà tắt thở. Cuối cùng cũng tới. Mắt thấy sắp thành công, đầu gã nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên. Trong mắt gã, Phương Nguyên buông tay, nhanh như cắt phát ra hai mảnh nguyệt nhận. Chết tiệt. Vương Đại gầm khẽ, nghiêng người tránh qua một bên, hiểm hiểm tránh thoát hai mảnh nguyệt nhận, nhưng mảnh thứ ba đã đón đầu đánh tới. Đừng chạy chứ, cho ta chém một cái thôi. Từ trong bóng cây, Phương Chính chậm rãi bước ra một bước. Trên môi đã sớm treo lên nụ cười thích ý, hắn tay phải bung lên, một đạo nguyệt nhận mới lại cách không bay ra, đón đầu hướng đi của Vương Đại. Để đó cho bọn ta. Cậu nhanh tránh đi. Lúc này, một bóng người nhón lên, xuất hiện bên cạnh Phương Chính. Cổ sư nhị chuyển thứ năm cách đó không xa đã tới rồi. Phương Chính khẽ hít mắt, từ từ hạ tay xuống, bộ dạng như muốn thu tay lùi lại. Vương Đại bên kia gầm khẽ một tiếng, vòng qua bên mặt phải, muốn tránh vị cổ sư trung niên vừa xuất hiện, giết tới bên cạnh Phương Chính. Thạch bị bổ. Cổ sư trung niên trong lòng kêu gọi, xích thiết chân nguyên bộc phát, bịt mù như xương. Hai bàn tay trần lộ ra bên ngoài của ông ta trong tức khắc chuyển từ màu da vàng tự nhiên biến thành màu xám trắng. Đồng thời, hai cánh tay của ông ta như khí cầu bơm đầy hơi, phồng lên thành một cánh tay đá to lớn. Ông chuyển hướng, đón đầu Vương Đại đánh tới. Hai bên ngày càng đến gần. Vẻ mặt Vương Đại điên cuồng mà bặm mẹo, cổ sư trung niên thì bình tĩnh nghiêm túc, vươn đôi tay ra, mở lòng bàn tay chộp về phía Vương Đại. Chậm như vậy mà cũng muốn bắt. Ách. Vương Đại nhảy lên tránh thoát, đang châm chọc đồng trước mắt một mảnh nguyệt nhận hướng hắn đánh tới. Mảnh nguyệt nhận này so với nguyệt nhận vừa rồi lớn hơn gấp đôi. Chết tiệt. Vương Đại gầm lên, nghiêng người trên không tận lực tránh đi chỗ hiểm. Trong phút chốc, nguyệt nhận đánh vào vai trái của gã. Soạt. Cánh tay trái của Vương Đại văng lên, rơi xuống mặt đất lăn thêm hai vòng mới dừng lại. Máu từ vai trái của gã phun dũng mà ra, văng tung tóe như một cái vòi nước từ trên không trung rơi xuống đất. Việc diễn ra bất ngờ, ngay cả trung niên cổ sư cũng không kịp phản ứng. Hai cánh tay lớn vẫn còn đang đưa ra, chậm chạp dừng lại ở không trung. Phương Chính lúc này bật người nhảy lên cánh tay ông, dùng nó làm bàn đạp nhảy lên không. Tiếp theo, tay phải của hắn sáng lên hai vầng sáng, một xanh nhạt, một trắng ngà. Ánh sáng màu xanh nhạt có hình trăng huyết, là nguyệt quan cổ. Ánh sáng màu trắng ngà có hình ngôi sao năm cánh, chính là tiểu quan cổ. Hắn tay phải vừa lặn, liên tục đánh ra hai đạo nguyệt nhận về phía Vương Đại đang tiếp đất. Khung cảnh lúc này giống như một thước phim chạy chậm. Ánh tà dương ửng vàng, bóng cây nối liền làm nền, máu đỏ điểm xuyến, hai mảnh nguyệt nhận màu lam nhạt làm điểm nhấn. Hai đạo nguyệt nhận bay nhanh, cùng thân thể Vương Đại gặp qua. Soạt, soạt. Hai tiếng vang nối liền nhau, hai đạo nguyệt nhận cùng xuyên qua bụng của Vương Đại. Không dừng lại, cả hai tiếp tục bay ra, theo hướng đánh vào mặt đất, khắc ra một dấu ít in sâu trên đất. Trong không trung, thân thể Vương Đại phân biệt ra làm hai đoạn, rơi xuống, máu tươi văng lên, chớp mắt đã đem mặt đất nhuộm đỏ. Phương Chính xoay nhẹ người trên không, sau đó an toàn đáp xuống mặt đất. Hắn bình thản nhìn thoáng qua Vương Đại, trong mắt cất giấu một tia cảm than. Vương Đại hai mắt mở lớn, vẫn không thể tin được. Nhưng sau, gã hai mắt đẫm lệ, dần mất đi ánh sáng. Hối hận không? Phương Chính nhỏ giọng, nhưng không có đáp lại. Vương Đại ngay cả nhìn hắn cũng không làm được, ánh sáng trong mắt đã tắt đi. Gã đã chết, chết không cam lòng, cũng thật đau lòng. Thật hối hận a, ta vẫn nên chặt đầu có phải là hay hơn không? Không có câu trả lời, Phương Chính tự mình trả lời. Nhưng là, quả thật khi con người bị cắt ngang bụng cũng không thể chết ngay lập tức được.